Chương 644, vào bí cảnh. Chương 644, vào bí cảnh. Quản nghi lời nói để cho Ngọc Cảnh Nhiên ánh mắt phát lạnh, sát ý thoáng qua. Cổ Kim phủ giữa đệ tử là không cấm giết hại, nhưng mà cũng không thể tùy ý sát lục, hãm hại đồng môn. Bên trên sinh tử đài có thể, luận võ luận bàn có thể, đồng dạng, nếu như là tại bên trong bí cảnh tranh đấu, có người chết, cũng đồng dạng hợp tình hợp lý. Cổ Kim phủ không phải bồi dưỡng đệ tử, mà là cho bái nhập trong đó người tu hành cung cấp một cái bình đài, để cầu bồi dưỡng cường giả chân chính. Đương nhiên, cũng sẽ có bồi dưỡng thuộc về mình hạch tâm người, tương lai tại tiếp nhận Cổ Kim phủ cao tầng vị trí. So với đồng dạng thế lực mà nói, Cổ Kim phủ mười phần khai phóng. Nhìn qua mấy cái nhân vật đại biểu ở giữa tranh phong tương đối, người bên ngoài đều cảm thấy lại hưng phấn lại kích động, càn khôn bí cảnh bỗng nhiên sắp mở ra. Mà lúc này đây, chân trời lần nữa lướt đến mười mấy đạo hồng quang. Vụt một cái ánh mắt mọi người bị hấp dẫn. Tử Hà tiên tử. Tử Hà tiên tử rốt cuộc đã đến. Chúng ta Cổ Kim phủ tinh nguyện phong nhân vật đại biểu, đẹp nhất nữ tử a. Những cái kia cũng là Tử Hà tiên tử bằng hữu sao? Ta tiên, cũng là tiên tử bưu vật. Theo đông đảo bóng hình xinh đẹp lướt đến, những thứ này Cổ Kim phủ tu sĩ không kìm lòng được nuốt một ngụm nước bọt, tuyệt đại bộ phận người mắt lộ ra si mê kinh diễm chi sắc. Là ngươi? Nhưng mà một tích tắc này, một cái âm thanh giận dữ vang lên, tràn ngập rét lạnh sát ý. Đột nhiên đến từ Quảng Nghi, chỉ vì Quảng Nghi nhìn thấy Sở Thắng. Sở Thắng lăng không bay tới, một đám hồng nhan nhóm đi theo bên cạnh hắn, đồng dạng vì tiến vào Càn Khôn bí cảnh mà đến. Dựa theo Tử Hà thuyết pháp, cái này Càn Khôn bí cảnh là cực kỳ tốt, hắn là thiên tôn cảnh trung kỳ, cũng có thể ở đây đột phá cảnh giới, mà hắn hồng nhan nhóm còn vẫn không đến thiên tôn cảnh, càng là tất nhiên có thể đột phá. Bởi vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ lỡ. Sở Thắng cũng nghe đến Quảng Nghi gầm thét, thần sắc hắn lạnh lẽo, mặt lộ sắc cơ. Chính là người này dám mạo phạm Hứa Ưu Nhược. Lúc đó nếu không phải là chính mình cũng biết, cũng đã ra tay đem hắn chém giết. Nhưng cũng là ở thời điểm này, Càn Khôn bí cảnh mở. Dường như là vừa đúng đồng dạng, khi Càn Khôn bí cảnh mở ra nháy mắt, khí tức cổ xưa lan tràn mà ra, nơi này Cổ Kim phủ các đệ tử đều thần sắc trở nên kích động cuồng hỉ. Đi, cuối cùng chờ đến, ta muốn đột phá, ta muốn tấn thăng. Đại thánh chi cảnh, ngay tại dưới chân, xung. Mặc dù Tử Hà cùng với Sở Thắng Hồng Nhan nhóm lực hấp dẫn lạ thường, nhưng những đệ tử này rõ ràng càng quan tâm Càn Khôn bí cảnh. Dù sao khá hơn nữa sắc đẹp cũng không phải bọn hắn, tuy đẹp tiên tử cũng sẽ không nhiều xem bọn hắn một mắt, chỉ có thực lực tu vi mới là thực sự. Lần lượt từng thân ảnh như nối đuôi nhau vào. Trong đó nhân vật trọng yếu đồng dạng không ngoại lệ, bọn hắn là đại thánh cảnh đỉnh phong hoặc viên mãn cảnh giới, nếu như tại Càn Khôn trong bí cảnh nắm chặt hảo, nhận được một hai cơ duyên, khó tránh khỏi liền có thể trực tiếp bước vào vô địch thánh vương cấp độ, trở thành mới nhân vật đại biểu. Phía trước những cái này muốn khiêu chiến Sở Thắng nhân vật trọng yếu đệ tử, mặc dù đã đoán được Sở Thắng thân phận, nhưng mà cũng không có tại cái này trước mắt lãng phí thời gian. Không hề nghi ngờ là tiến vào Càn Khôn bí cảnh thu được cơ duyên càng trọng yếu hơn. Hừ, ngươi nếu dám đi vào, ta tất sát ngươi. Quảng Nghi ánh mắt xâm nhiên khát máu mà nhìn chằm chằm vào Sở Thắng liếc mắt nhìn, đồng thời đảo qua Sở Thắng bên người đông đảo hồng nhan chi kỳ nhóm, trong mắt vẫn như cũ xẹt qua tham lam cùng dâm dục chi sắc. Sở Thắng hí mắt, cũng không nói chuyện, nhưng mà đã cho người này đánh lên tất sát nhãn hiệu. Nói trắng ra là, liền bộ kim phủ chủ Sở Thắng đều không e ngại, huống chi chỉ là khu một cái Quảng Nghi. Tử Hà cũng nói cho hắn, Quảng Nghi sau lưng quản gia tại bên trong Cổ Kim phủ là một cái cường đại thế gia. Cao thủ rất nhiều, tại bên trong Cổ Kim phủ rất có hy vọng, thế rất mạnh. Nếu như đương nhiệm Cổ Kim phủ chủ nhậm Húc Minh từ nhiệm mà nói, như vậy vị kế tiếp có hy vọng phủ chủ chi bị người, có thể chính là xuất từ quản gia. Cho nên cái này Quảng Nghi mới có thể phách lối như vậy cuồng vọng, ngoại trừ bản thân thực lực tu vi cũng không tầm thường, chính là vô danh phong nhân vật đại biểu bên ngoài, bối cảnh của hắn mới càng là hắn sức mạnh. Nhưng mà, tại Sở Thắng mặt phía trước những thứ này đều hoàn toàn không đáng chú ý. Tiến vào Càn Khôn bí cảnh lại giết người này, Sở Thắng là cho nhậm Húc Minh mặt mũi, dù sao Cổ Kim phủ cũng là xuất từ thủy nguyên tinh đạo thống. Có thiên ti vạn lũ liên hệ, còn tiếp dẫn lấy từ thủy nguyên tinh mà đến tu sĩ, bao nhiêu là có một phần hương hỏa tình ở chúng ta cũng đi. Sở Thắng dứt lời, cũng là mang theo chúng nữ tiến nhập Càn Khôn bên trong bí cảnh. Đến nỗi Sở Hồng Y, Sở Thắng cũng không biết nàng có thể hay không đi vào Càn Khôn bí cảnh, còn có Hoàn Nhan Khuynh Thành, thư thần cảnh đại viên mãn, tu vi này cũng là quá cao. Trước mắt một mảnh bạch quang thoáng qua, Sở Thắng phát hiện mình đã tới một mảnh sơn thanh thủy tú trong thiên địa, tựa như một bức tranh giống như an lành xinh đẹp, sông núi xanh tươi vụ ảnh mông lung, trường hà chảy xuôi, linh khí mờ mịt, trắng mây lượn lờ, phảng phất có tiên hạc bay qua. Tính mình quan thai đến cực điểm. Nhưng mà sau khi đi bảo, Sở Thắng lại phát hiện chính mình hồng nhan nhóm không thấy. Ngẫu nhiên rơi xuống sao? Sở Thắng ánh mắt hơi hơi lấp lóe, lúc này bày ra chính mình duy nhất chân ngã vô lượng độc tiền, kiếm đạo áo nghĩa càng là dung nhập bên trong hư không, bắt đầu cảm ứng tìm kiếm mình hồng nhan nhóm chỗ. Linh Nhi tỷ tỷ, Khác tỷ tỷ đi nơi nào a? Ngô Sơ Nguyệt có chút lo âu nói, tại bên người nàng chỉ có Thu Linh Tố. Thu Linh Tố khẽ lắc đầu, nói nhỏ, đừng lo lắng, đây cũng là bí cảnh ngẫu nhiên truyền tống cơ chế, Sở Thắng phát hiện chúng ta không tại sau đó, hẳn là sẽ tới tìm chúng ta. Bí cảnh này mười phần mênh mông, tụ lý càn khôn, có động tiên khác, mặc dù không có một ngôi sao một dạng diện tích lớn nhỏ, nhưng cũng chừng thủy nguyên tinh thượng đông hoang diện tích mênh mông. Đương nhiên, tại thủy nguyên tinh thượng, đạt đến đại thánh cảnh tình cảnh, sẽ rách hư không xuyên toa vượt qua không gian gấp rút lên đường, đã là tương đối dễ dàng sự tình, mà ở chư thiên trong tinh không, lại là vô cùng gian khổ, đừng nói đại thánh cảnh, thiên tôn cảnh cũng không thể nào. Cho nên tại cái này càn khôn bên trong bí cảnh, muốn dễ dàng vượt qua khoảng cách dài phi hành, cũng là không dễ dàng. Tương đương với khoảng cách không thay đổi, lại đem mỗi cái tu sĩ tốc độ để rụt. Mộng Tinh tỷ tỷ, chúng ta cùng Sở Thắng các nàng tách ra đâu? Lạc Thủy Hàn lôi kéo Mộng Tinh tay, có chút ảo não, sớm biết tiến vào sau đó mình cũng dắt sở thắng tay. Không việc gì, đừng lo lắng. Mộng Tình êm ái méo méo nàng trắng nón mềm mại tay nhỏ. Bây giờ Mộng Tình cũng đã là đại thánh cảnh viên mãn cảnh giới, khoảng cách thiên tôn chi cảnh bất quá là cách xa một bước thôi, tại cái này càn khôn trong bí cảnh, nàng vẫn có lòng tin. Lạc Thủy Hàn tu vi hơi thấp, nhưng cũng có đại thánh cảnh trung kỳ. Sở thắng môi cái hồng nhan cũng đã đạt đến đại thánh cảnh cấp độ, bước kế tiếp là hướng về thiên tôn cảnh bước vào. Tiến vào càn khôn bí cảnh cổ kim phủ đệ tử số lượng vượt qua thiên vị, lúc này cũng đều đang tìm riêng phần mình cơ duyên. Có người căn cứ chính mình tu luyện đạo pháp, cảm ứng được đối ứng đại đế lưu lại truyền thừa chỗ, gặp được đại đế thời niên thiếu chiến đấu lưu ảnh hình ảnh. Cũng có người tại càn khôn trong bí cảnh đánh giết hoang cổ dị chủng, thu được thiên linh địa bảo. Có người tiến vào kỳ dị tu hành bảo địa, nơi này có đậm đà thiên địa đại đạo năng lượng, có thể trực tiếp hấp thu đột phá. Đương nhiên, nếu là tìm kiếm cơ duyên, liền không thể thiếu chiến đấu và chém giết, đổ máu thương vong. Chương 645, may mắn thiên thư chương 645, may mắn thiên thư đây là Ngũ thải bổ thiên hồ. Càn khôn bí cảnh, phương đông một tòa sơn mạch bên trong. Phong Duyên cùng Lạc Như Yên vừa tiến vào bí cảnh, liền rơi vào dãy núi này, tiếp đó Phong Duyên lập tức liền sinh ra cảm ứng, cùng nàng huyết mạch liên quan. Chẳng lẽ là Phong gia đại đế lưu lại? Lạc Như Yên cũng rất tò mò. Phong Duyên gật đầu nói, có khả năng này, trong này có nhà ta đại đế tiên tổ lưu lại bộ đạo trời truyền thừa. Như khói ta muốn ở chỗ này tu luyện một phen, có lẽ sẽ có không nhỏ đột phá. Lạc Như Yên gật gật đầu, hảo. Phong Duyên lập tức liền bước vào mảnh này ngũ thải bổ thiên hồ, chỉ thấy trên mặt hồ dâng lên một mảnh ngũ thải liên hoa, càng là đem nàng nâng lên, cùng lúc đó, nước trong hồ bắt đầu xoay tròn ra, lộ ra một khối xưa cũ bia đá. Rõ ràng, mảnh này ngũ thải bổ thiên hồ chính là đang đợi Phong Duyên, hay là nói là tu luyện Phong gia truyền thừa tu sĩ. Phong Duyên ngồi xếp bằng, càng là bắt đầu nhanh chóng hấp thu bổ thiên hồ sức mạnh, nàng tu chi đạo ngoại trừ thiên quyết, bổ thiên sức mạnh cũng bắt đầu sinh sôi. Cái này một đôi sức mạnh nhìn như là hai đầu đạo, nhưng nếu như hợp lại cùng nhau, mới là viên mãn, thật giống như âm dương. Một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, Phong Duyên đại thánh cảnh trung kỳ tu vi thế mà liền trực tiếp trồng đến đại thánh cảnh hậu kỳ. Tu vi tăng lên tốc độ thoáng có chỗ chậm lại, nhưng vẫn cực nhanh tiếp tục lên cao. Ở đây nên Phong Duyên chuyên trúc kỳ ngộ. Lạc Như Yên ngắm nhìn trong hồ nước Phong Duyên, nhẹ giọng nỉ non. Nàng quay người hướng đi chỗ khác, cũng nghĩ cảm ứng tìm được chính mình Lạc gia đại đế tiên tổ lưu lại cơ duyên. Cùng lúc đó, tại càn khôn bí cảnh những phương hướng khác, Diệp tỷ tỷ khi giao nhìn qua bước vào một tòa thiêu đốt lên kinh khủng ngọn lửa hỏa diễm sơn khẩu lông mày nhíu chặt, mười phần lo nghĩ. Cũng may trong chốc lát không đến, tại trong kia hỏa diễm sơn liền truyền ra một đạo phượng gãy thanh âm. Hình như có một cái chân chính phượng hoàng dương cánh bay lượn. Kỳ thực là Diệp Quynh Tiên đang tiến hành niết bàn tu hành, trong cơ thể nàng có chân hoàng chi cốt, chỉ cần gặp phải thích hợp thời cơ, liền có thể niết bàn. Đồng thời cũng là hấp thu luyện hóa hỏa diễm sơn này bên trong năng lượng. Đừng lo lắng, nơi đây là cơ duyên của ta. Diệp Quynh Tiên âm thanh truyền ra. Khi giao nhẹ nhàng thở ra, nàng cũng quay người rời đi, đi tìm nơi khác cơ duyên. Càn khôn bí cảnh bên trong kỳ ngộ đông đảo, nàng cũng nghĩ ở đây nhận được một hai, đột phá tu vi cảnh giới, nàng không muốn chính mình tu vi cảnh giới sở thắng rơi xuống quá nhiều. Sở thắng khác hồng nhan nhóm, cũng đều tại càn khôn bí cảnh các nơi tìm kiếm riêng phần mình kỳ ngộ. Ngu Hồng Lệ tùy thải nhàn cùng với Hứa Ưu Nhược tam nữ nhưng là tại cùng một chỗ, tam nữ gặp một tòa thần bí miếu thờ. Thần may mắn miếu. Đây là đại đế lưu lại cơ duyên sao? Tam nữ hết sức tò mò, các nàng chưa từng nghe nói qua may mắn cái này một cái số đại đế. Có thể không phải chứ? Càn khôn bí cảnh không chỉ có đại đế thở thiếu thời chiến đấu lưu ảnh hoặc một chút đạo pháp truyền thừa, hẳn là càng nhiều hơn chính là bản thân đặc thù cơ duyên. Có thể, đây là tiên thiên đản sinh bảo địa. Tam nữ nhìn nhau, liền tiến vào trong đó. Nhưng mà một giây sau các nàng trở nên vô cùng giật mình hãi nhiên, bởi vì các nàng phảng phất đi tới trời sao vô ngần, không, là dưới chân của các nàng là tinh không. Tham kiến may mắn tư mệnh, cầu may mắn tư mệnh chúc phúc, hạ xuống phúc phận a. May mắn tư mệnh kèn, cầu may mắn tư mệnh khai ấn a. Từng đạo cung kính khẩn cầu tiếng kêu quanh quẩn, tràn ngập tại tam nữ bên hai. Lại nhìn một cái, tam nữ sở tại chi địa, tựa như là cao không thể chạm cửu thiên chi thượng, đây là thiên đỉnh. Đây là tùy thải nhàn giật mình, có chút cổ họng khô khốc nàng nhìn về phía bên cạnh Ngu Hồng Lệ cùng Hứa Ú Nhược, hai nữ cũng là giống như nàng không hiểu ra sao, mở mịt luống cuống. Chúng ta đây là đến chỗ nào tới? Trong truyền thuyết thiên đỉnh. Nhưng chúng ta không phải tại càn khôn bí cảnh sao? Ba người hai mặt nhìn nhau, tiếp lấy các nàng giống như là của chúng, tựa hồ trở thành vị kia may mắn tư mệnh, lấy góc nhìn kinh nghiệm từng trải qua lịch sử bên trong một màn. Cưỡi ngựa xem hoa sau đó, một tôn phong hoa tuyệt đại, tuyệt mỹ động lòng người nữ tư mệnh đứng ở phía trước. Ta may mắn vận, truyền cho hậu nhân. Rất nhanh, ba đạo thần quang riêng phần mình chui vào Hứa Ú Nhược, tùy thải nhàn cùng Ngu Hồng Lệ trong đầu. May mắn tiên thư. Tam nữ lúc này bắt đầu cảm ngộ, hơn nữa trực tiếp tu luyện. Cái này lại là liên quan khí vận mà nói. Khí vận cũng có thể tu luyện sao? Quả thực là không thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng nổi. Khi quan sát đi qua may mắn tiên thư nội dung, ba người kinh ngạc không thôi. Cho nên, khí vận cao cũng gọi là may mắn. Không có vô duyên vô cớ may mắn, phàm là may mắn đều là khí vận va chạm biến hóa kết quả sao? Cùng khí vận hơi thấp người gặp nhau, khí vận hơi cao thì là may mắn. Nếu lẫn nhau khí vận va chạm, từ đó liền sẽ tạo thành vận rủi cùng may mắn cái này một đôi tương phản trạng thái. Tu luyện khí vận chi đạo, có thể đẩy loạn khí vận, hiểu rõ nhân quả thiên cơ. Lý giải sau tam nữ chính thức tiến vào trạng thái tu hành, mặc dù bản thân cũng có tu luyện cường đại đế kinh, nhưng cũng có thể kiêm tu những công pháp khác. May mắn thiên tư giống như là thuật cùng công pháp kết hợp, có thể đem khí vận chuyển hóa làm thực chất tu vi. Bá, ta đột phá. Hứa Vũ Nhược ngạc nhiên kinh hô không thôi, nàng mới chính trực thức tu luyện, thế mà đại lượng khí vận quán đỉnh mang theo thiên địa đại đạo sức mạnh, chuyển hóa làm tu vi trực tiếp không bình cảnh trợ nàng để thăng. Đây là đến từ Sở Thắng khí vận. Hứa Vũ Nhược nuốt một ngụm nước bọt, thon dài cái cổ trắng ngọc hơi hơi ửng ngực. Sở Thắng khí vận cũng quá kinh khủng a. Ta đột phá. Đại thánh hậu kỳ. Ngô Hồng Lệ kinh hô, cũng là trong khoảnh khắc đột phá. Tuy Thải Nhàn cũng là như thế. Ngắn ngủi trong chốc lát, các nàng liền đột phá như vậy. Đây chính là khí vận chuyển hóa kinh khủng sao? T. Sở Thắng là chân chính khí vận chi tử a. Ta cảm giác ta tu vi vẫn còn thật nhanh đề thăng. May mắn tiên thư chuyển hóa khí vận vì tu vi, cũng sẽ không hao tổn đã có khí vận, chỉ là một bộ phận chuyển hóa qua khí vận về sau liền không thể lại chuyển hóa, chỉ có thể là đơn thuần khí vận. Mà chúng ta bây giờ khí vận, bởi vì cùng Sở Thắng tương liên, cho nên thập phần to lớn. Sở Thắng tích lũy khí vận nhiều lắm, ba người nhịn không được nhìn nhau một mắt, chỉ sợ lần này các nàng thật sự có thể xông thẳng thiên tôn cảnh. Mẹ nó, tên đáng chết kia trốn chỗ nào rồi? Càn Khôn bí cảnh bên trong, quả nghi ánh mắt băng hàn, hắn nắm giữ nhất định quyền hành, có thể điều động này trong bí cảnh trận pháp chi lực, đủ để cho hắn phát huy ra thiên tôn cấp bậc sức mạnh, chém giết cái kia Sở Thắng dư xài. Nhưng bí cảnh này phạm vi không nhỏ, hắn trong lúc nhất thời căn bản không có tìm được đối phương. Nhưng mà, không bao lâu, sắc mặt của hắn lại là hãi nhiên đại biến. Ai? Là ai? Ai tại đột phá thiên tôn? Quản nghi kinh sợ. Hắn không nghĩ tới lại có thể có người nhanh như vậy liền có thể đột phá thiên tôn cảnh. Chính hắn chính là vô địch thánh vương, khoảng cách thiên tôn cảnh bất quá nửa bước xa, thế nhưng là cái này nửa bước lại hết sức gian khổ. Bình cảnh phi thường kiên cố. Trừ hắn, ngoài ra bốn cái nhân vật đại biểu cũng đều có bình cảnh. Từ Hà, hắn không rõ lắm. Nhưng mà Lục Tiện, Hoàng Hưu cùng với Ngọc Cảnh Nhiên, tuyệt sẽ không nhanh như vậy đột phá, thậm chí đều không chắc chắn có thể đủ đột phá. Chương 646, phong trả vẽ diên độ kiếp. Chương 646, phong trả vẽ diên độ kiếp. Ai tại phá thiên tôn? Càn Khôn bí cảnh bên trong, một khối tựa hồ phiêu phủ ở trên nước biển lục địa, số lớn kiếp vân hiện lên. Đây là thiên tôn chi kiếp. Tu sĩ tiến nhập thánh chủ cảnh lúc cần độ một lần lôi kiếp, lui về phía sau bước vào đại thánh cảnh, thiên tôn cảnh, hư thần cảnh, đều là cần độ kiếp. Lại nói ở đó nồng đậm kiếp vân phía dưới, một vị cao gầy hiểu điệu tuyệt sắc tóc tím bóng hình xinh đẹp đứng lặng. Đương nhiên đó là Phong Minh Họa Diên. Thiên tôn cảnh, rốt cuộc đã đến. Phong Minh Họa Diên thần sắc bình tĩnh, rời đi thủy nguyên tinh phía trước, cảnh giới của nàng liền đã đạt đến đại thánh cảnh giới tuyệt đỉnh, dựa theo chư thiên vạn vực bên trong thuyết pháp chính là vô địch thánh vương chi cảnh. Khoảng cách thiên tôn cảnh bất quá là khoảng cách nửa bước thôi. Bây giờ tiến vào càn khôn bí cảnh sau đó, nàng thậm chí không cần tìm gì cơ duyên, chỉ là ở đây đậm đà thiên địa đại đạo sức mạnh cùng linh khí, liền đầy đủ chèo chống nàng nước chảy thành sông bước vào đột phá thiên tôn cảnh. Ầm ầm, lôi đỉnh tức giận thanh âm quanh quẩn, vang vọng càn khôn bí cảnh. Thân là thương thiên bá thể, Phong Minh Họa Diên lôi kiếp tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm, không chỉ là thiên tôn cảnh sơ kỳ đơn giản như vậy, luận uy lực cấp độ, có thể đạt đến thiên tôn cảnh đỉnh phong, đại viên mãn cấp bậc. Là vẽ diên đang độ kiếp. Sở Thắng xa xa nhìn qua cái kia phiến lôi kiếp chi hải, đã cảm ứng được Phong Minh Họa Diên khí tức, thương thiên bá thể, bá tuyệt thiên hạ, mười phần đáng sợ, có một loại thương thiên tại thượng, ta muốn phủ phục uy áp. Vẽ diên chính là thương thiên bá thể, thực lực mười phần mạnh mẽ, sẽ không ra vấn đề gì. Sở Thắng nghĩ như vậy, dù sao mình tu luyện thái cực quyền chính là từ trên thân Phong Minh Họa Diên hỏi qua tới. Nhưng rất nhanh, Sở Thắng lại là mày nhíu lại nhanh, trong mắt sát cơ lộ ra, thật can đảm cầu vận. Đơn giản tự tìm cái chết. Hắn quát lên một tiếng lớn, thân hình trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ, hướng về Phong Minh Họa Diên độ kiếp chỗ cực tốc bay đi. Bởi vì Sở Thắng thấy được, lại có người muốn đánh nhiều ngăn chặn Phong Minh Họa Diên độ kiếp. Thừa dịp Phong Minh Họa Diên đang độ kiếp mà ra tay đánh lén. Người này là cái kia cổ kim phủ vô danh phong nhân vật đại biểu, Quảng Nghi. Lại nói tại một khắc đồng hồ phía trước. Đáng giận, lại là nữ nhân này. Quảng Nghi bản thân cũng rất khó chịu, đến cùng là ai thứ nhất muốn đột phá thiên tôn chi cảnh, kết quả làm hắn lần theo lôi vân hội tụ phương hướng tới gần một khoảng cách sau đó, càng là phát hiện đối phương rõ ràng là trọng thương đánh bại chính mình cái kia tóc tím nữ nhân. Ngay tại 3 ngày trước Tinh Nguyệt Phong khu vực, tiên nhạc trên đỉnh, mình bị tức chật vật trọng thương đánh bại. Quảng Nghi ánh mắt híp lại, một cái tàn nhận ý niệm tại trong đầu của hắn sinh sôi. Hắn phải phá hư nữ nhân này độ kiếp, để cho hắn tấn thăng thiên tôn cảnh thất bại. Dám đả thương ta, vậy sẽ phải cho ta trả giá đắt. Mọi người đều biết, nếu như tại đột phá cảnh giới lúc độ kiếp bị người nhúng tay can thiệp, thiên kiếp sẽ phát sinh dị biến, tăng lên trên diện rộng độ khó, mà độ kiếp tu sĩ thường thường lại bởi vậy không cách nào thành công vượt qua, hoặc tại lôi kiếp phía dưới thân tử đạo tiêu, hoặc trọng thương sắp chết, căn cơ bị hao tổn. Tóm lại tu sĩ tại đột phá cần độ kiếp cảnh giới lúc, hoặc là tìm kiếm yên lặng không người hoàn cảnh, hoặc chính là mời mình tiền bối hộ pháp. Mà tại càn khôn trong bí cảnh, tất cả cổ kim phủ đệ tử bản thân cũng là chạy đột phá cảnh giới mà đến nỗi bước vào thiên tôn cảnh, cũng chỉ có mấy cái kia nhân vật đại biểu có tư cách, còn chưa nhất định thành công. Bởi vậy cũng không có người nào để ý loại chuyện này, lại cũng sẽ không có người đi tận lực nhúng tay ngăn cản người khác đột phá, bởi vì cái này không khác nào không chết không thôi cửu hận. Nhưng mà cái này Quảng Nghi lại là báo thủ, ngang ngược càn rỡ đã quen, lại thêm trong tay có điều động càn khôn bí cảnh trận pháp trận bàn, có thể thu được thiên địa chi lực gia thân, tăng phúc thực lực. Cho nên lập tức liền bành trướng lên, sinh ra ác độc như vậy ý niệm. Quảng Nghi, hắn muốn làm gì? Giờ này khắc này, càn khôn trong bí cảnh, có một ít đệ tử thấy được Quảng Nghi thân ảnh. Nhân vật đại biểu Lục Tiện gắt gao nhíu mày. Không tốt, hắn phải phá hư nữ tử kia độ kiếp. Điên rồi sao hắn là? Sau khi phát giác Quảng Nghi ý đồ, Lục Tiện vừa sợ vừa giận, cái Quảng Nghi đến cùng này là thế nào dám đó a? Đây chính là tại càn khôn bí cảnh, trước mắt bao người như thế, Quản Nghi nếu quả thật làm như vậy, phá hư nữ tử kia đột phá thiên tôn cảnh, không chỉ biết cùng nữ tử kia kết xuống không chết không thôi cừu hận không nói, càng là sẽ bị Cổ Kim phủ nghiêm trị. Cho dù là sau lưng hắn quản gia cũng không chắc chắn có thể đủ bảo trụ. Mặc dù Cổ Kim phủ là cho phép môn hạ đệ tử ở giữa chiến đấu, thậm chí là chém giết, dù sao đại đạo chi đường mênh mông, tràn đầy nguy cơ, Cổ Kim phủ là bồi dưỡng cường giả. Nhưng vấn đề là Quản Nghi một lần này thủ đoạn quá hèn hạ bị ổi. Đáng chết. Cái này Quản Nghi hắn đây là đang tìm cái chết. Đồng dạng xuất từ Thủy Nguyên Tinh, đến từ Trung Châu Kinh Hồng Đế Triều Vọng Nhạc Phong nhân vật đại biểu Ngọc Cảnh Nhiên tức giận đến cực điểm. Đi tới Chư Thiên Tinh Không, Huyền Hoàng Tinh vực sau đó, hắn càng biết rõ tự thân nhỏ bé, mười phần để ý từ quê quán Thủy Nguyên Tinh tới tu sĩ, Cổ Kim phủ trừ hắn và Tử Hà bên ngoài, còn có một phần nhỏ Thủy Nguyên Tinh tu sĩ, có hơn 50 người. Hắn tại trở thành nhân vật đại biểu sau đó, cũng phá lệ chiếu cố bọn hắn. Bởi vậy khi nhìn đến Quản Nghi vậy mà muốn phá hư cái kia cùng là Thủy Nguyên Tinh đồng hương nữ tử độ kiếp, trong nháy mắt trở nên muốn rách cả mí mắt phẫn nộ, rất có một loại cảm động lây cảm giác. Hắn vừa mới đến mời trong tinh, Cổ Kim phủ thời điểm, cũng là nhiều lần lọt vào nhà bảo, nhất là làm hắn sắp uy hiếp được cái này Quản Nghi địa vị lúc, đối phương càng là bằng mọi cách thiết kế đối phó hắn. Vạn hành hắn vượt qua tới, hơn nữa đã thành tựu nhân vật đại biểu chi vị, vô địch thánh vương cảnh giới, không phải là đối phương có thể dễ dàng nắm. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Quản Nghi càng là lấy điều khiển càn khôn trong bí cảnh tồn lưu trận pháp trận bàn, đối chính đang độ kiếp phong minh họa diên phát động công kích. Bên trong hư không ngưng tụ ra một cái hư ảo bàn tay lớn màu vàng nóng, đó là điều động thiên địa lực lượng tạo thành, uy năng ít nhất cũng có thiên tôn cảnh. Cảm nhận được biến cố này, phong minh họa diên nhíu mày, trong mắt càng là sát ý tăng mạnh. Nàng cũng phát hiện muốn can thiệp phá hư nàng độ kiếp đột phá người, rõ ràng là cái kia phía trước bị nàng trọng thương đánh bại Quản Nghi. Bất quá ngay tại phong minh họa diên chuẩn bị xuất thủ thời điểm, một cái ôn hòa tiếng nói xuất hiện ở bên tai của nàng. Ngươi tiếp tục độ kiếp, hết thảy có ta. Sở Thắng Âm thanh truyền đến, Phong Minh Họa Diên lập tức cảm thấy yên ổn, nhẹ nhàng đáp lại, "Hảo." Mặc dù nàng có tự tin cũng có thể gánh vác cái kia Quản Nghi mượn nhờ càn khôn bí cảnh trận pháp phát ra công kích, nhưng mà tất nhiên Sở Thắng tới, nàng liền không cần bận tâm. Chỉ vì Sở Thắng là đạo lữ của nàng, nàng nguyện ý đem phía sau lưng của mình, đem sinh tử của mình, đem chính mình hết thảy giao cho Sở Thắng. Bành! Tuyệt thế kiếm quang xẹt qua, chém chết cái kia hư ảo đại thủ. Sở Thắng thân hình lơ lửng giữa không trung, ánh mắt lạnh lùng băng lãnh, giống như là cái kia vạn năm không thay đổi hàn đạm hờ băng. Tựa như nhìn người chết đồng dạng mà nhìn chằm chằm vào cái này Quản Nghi. "Là ngươi?" Quản Nghi ngạc nhiên một chút, chợt chú ý tới không biết lúc nào đột nhiên xuất hiện ở nơi này Sở Thắng, sắc mặt lập tức trở nên nổi giận âm trầm. Ba ngày trước hắn ngoại trừ tại Tinh Nguyệt Phong khu vực tiên nhạc trên đỉnh bị người trọng thương đánh tan, rời đi về sau lại bị một cái thần bí người công kích, chính mình còn không đối địch phương. Chính là trước mắt cái này một thân mặc y liễu thanh niên. Chương 647, quản gia lai lịch chương 647, quản gia lai lịch tốt tốt tốt. "Ta đang lo muốn đi tìm ngươi hôm nay nên ta báo thủ." Quản Nghi cười to lên, tùy ý trường khống. Ánh mắt hắn làm nhục mà nhìn chằm chằm vào Sở Thắng, phản phất đã ảo tưởng ra đem Sở Thắng chấn áp trọng thương chẳng cảnh. "Dám đối phó nữ nhân của ta, ngươi biết chính mình làm như thế nào chết sao?" Sở Thắng ánh mắt băng hàn, đã đối với cái này Quản Nghi xuống tử hình. Từ ba ngày trước trở về sau đó, biết được người này dám khiêu khích mạo phạm Hứa Ú Nhược, làm hại Hứa Ú Nhược bị khuất, chính mình liền đã quyết định tất sát người này. Không nghĩ tới tại cái này càn khôn bên trong bí cảnh, người này lại còn nghĩ thừa dịp phong minh họa diên khi độ kiếp ra tay đánh lén, phá hư phong minh họa diên độ kiếp. Quả nhiên là tội không thể tha thứ, thiên đạo vạn quả đều không đủ. Sở Thắng bây giờ nhìn như tỉnh táo, kỳ thực nội tâm đã sinh ra vô hạn sát khí lạnh như băng. "Chết! Cổ Kim phủ, ta Quản Nghi cho tới bây giờ cũng không biết chữ chết nên viết như thế nào." Quản Nghi ôm lấy cánh tay, nghiền ngẫm kinh thường nói, "Nữ nhân kia thực lực không tệ, có thể trọng thương ta, nhưng mà thì tính sao? Tại cái này càn khôn bên trong bí cảnh, ta chính là vương. Ta Quản gia chính là vượt qua 5 vạn năm thế gia. Liền ngươi còn chưa xứng để cho ta chết. Ngươi không có tư cách." Tiếng nói rơi xuống, bên trong hư không lần nữa ngưng tụ ra một thanh trường thương, cái này uy năng còn hơn nhiều khi trước cái kia hư ảo đại thủ. Rõ ràng Quản Nghi cũng là bắt đầu nghiêm túc. Thế nhưng là người này như thế nào không hảo hảo suy nghĩ một chút. Sở Thắng có thể dễ dàng đánh tan bàn tay khổng lồ kia, liền đại biểu cho Sở Thắng thực lực của bản thân, tu vi cảnh giới tuyệt đối sẽ không đơn giản. Chỉ có thể nói, nhất định phải tự tìm cái chết, ai tới cũng không cứu được. Có đôi khi, hết ngồi đáy giếng hết xanh thực sự là thật đáng buồn. Sở Thắng trong ánh mắt toát ra vẻ trầm trọng, sau một khắc, hắn không che giấu nữa khí tức của mình. Thiên Tôn cảnh trung kỳ. Vô cùng hùng hậu đáng sợ Thiên Tôn cảnh trung kỳ khí tức uy thế phô thiên cái địa bao phủ ra. Cái gì? Quản Nghi chấn kinh. Người này lại là thiên tôn cảnh. Làm sao có thể? Tại Huyền Hoàng tinh vực, sao lại có nhân vật như vậy? Nếu là đạt đến thiên tôn cảnh tu sĩ trẻ tuổi, không đều sớm đã rời đi, đi đến cường đại hơn tinh không khu vực sao? Thế đội thứ ba tinh vực tại sao có thể có nhân vật như vậy? Một giây sau, hắn ngưng tụ ra trường thương bị Sở Thắng đưa tay bóp nát giữa không trung. "Đừng nói là ngươi, chính là hư thần cảnh đứng ở chỗ này, ta muốn hắn chết, hắn cũng phải chết." Sở Thắng bước ra một bước, phía sau hắn hiện lên nguy nga kinh khủng chân linh pháp tướng. Duy nhất chân ngã vô lượng động thiên thế giới bên trong chân linh, cũng là cấm kỵ của hắn pháp tướng. "Không, ta không tin, ta không tin." Quản Nghi muốn rách cả mí mắt, kinh sợ giống to, "Ngươi đây là huyễn thuật, chướng nhãn pháp. Ta chính là quản gia thiên tiêu, ta nắm giữ lấy càn khôn bí cảnh trận pháp. Ta có trận pháp gia trì, ngươi thì tính là cái gì? Cho ta dung hợp." Quản Nghi bắt đầu tức giận hét to, trong chốc lát giữa thiên địa bay ra từng sợi thần bí trận pháp chi lực, bắt đầu cực kỳ nhanh chóng mà dung nhập trong cơ thể của hắn. những cái kia trận pháp chi quang bản thân là duy trì càn khôn bí cảnh ổn định, đồng thời lại có thể cùng ngoại giới liên tiếp, thiên cơ lẫn tiếp xúc. Bằng không trong này đột phá tu vi người, nếu là gặp phải nửa bước đại thánh đột phá đại thánh cảnh, hoặc vô địch thánh vương đột phá thiên tôn cảnh, cũng sẽ không bị thiên kiếp cảm ứng được, chờ sau khi ra ngoài mới có thể độ kiếp. Mà bây giờ những trận pháp này chi quang không ngừng mà dung nhập trong cơ thể của Quảng Nghi, trong nháy mắt liền để trên người khí tức không ngừng phi thăng bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, đã bước vào thiên tôn cảnh. Sơ kỳ, trung kỳ. Mấy hơi thở sau đó, người này khí tức thế mà đã đi tới thiên tôn cảnh đỉnh phong. Sở Thắng thần sắc lãnh đạm nhìn xem một màn, ánh mắt khinh thường. Tất nhiên cái này chỉ hết ngồi đáy giếng còn muốn dãy rủa, cái kia liền để đối phương triệt triệt để tuyệt vọng. Muốn để đối phương tại cực hạn trong tuyệt vọng cùng thống khổ chết đi. Rồng có bảy ngược, không thể xúc phạm. Mà Quảng Nghi người này đã xúc phạm Sở Thắng bảy ngược. Hắn Hồng Nhan đạo lữ chính là vậy ngược của hắn. Cuối cùng, Quảng Nghi cảnh giới khí tức đi tới thiên tôn cảnh đại viên mãn, cái này cũng là cực hạn, không có khả năng lại để thăng. Bởi vì càn khôn bí cảnh không thể tiến vào vượt qua thiên tôn cảnh cấp bậc tu sĩ. Cho dù là hư thần cảnh tiến vào, cũng nhất thiết phải áp chế cảnh giới. Cho nên Hoàn Nhan Khuynh Thành mặc dù cũng tiến vào, nhưng cũng bị áp chế, dù sao Hoàn Nhan Khuynh Thành là hư thần cảnh đại viên mãn cấp bậc. Bây giờ, ha 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 ha, ta thừa nhận ngươi có chút thực lực, bằng chừng ấy tuổi đạt đến thiên tôn cảnh, ngươi cũng là một cái phượng mao lân giác yêu nghiệt. Nhưng thì tính sao? Bây giờ ta là thiên tôn cảnh viên mãn, ngươi lấy cái gì cùng ta đánh? Quản Nghi tiếng cười to quanh quẩn giữa thiên địa, thần sắc hắn lại một lần nữa trở nên bệ nghệ, đã sinh ra một loại coi thường ý vị. Càn khôn bên trong bí cảnh, có không ít đệ tử xa xa nhìn qua một màn này, kinh hãi đến cực điểm. Mấy cái nhân vật đại biểu, Huyền Thần Phong Lục Tiện, Mông Nhạc Phong Hoàng Thôi cùng Ngọc Cảnh Nhiên, thậm chí một chút hơi yếu nhân vật trọng yếu, đều là vừa sợ vừa nghi. Cái này Quản Nghi hơi bị quá mức vô pháp vô thiên a. Vậy mà mượn càn khôn trong bí cảnh thiết lập trận pháp sức mạnh ra chỉ tự thân, chẳng phải là tại cái này càn khôn trong bí cảnh? Hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó, không kiêng nể gì cả. Đáng giận, quản gia đơn giản quá mức một tay che trời, đã tai họa đến ta cổ kim phủ căn bản a. Đây quả thực là côn trùng có hại. Lại nói quản gia đến tột cùng là lai lịch ra sao? À, ta là vừa bái nhập cổ kim phủ không bao lâu, không rõ lắm, có sư minh có thể giải đáp một chút không? Một chút mắt thấy một màn này, đệ tử nhịn không được nghị luận trò chuyện, thậm chí cũng đều không nóng nảy đi tìm cơ duyên. Dù sao càn khôn bí cảnh mở ra có một đoạn thời gian, không thể nhanh như vậy liền đóng lại. Hừ, quản gia. Quản gia căn bản cũng không phải là cổ kim phủ phe phái. Một vị đại thánh cảnh hậu kỳ nhân vật trọng yếu đệ tử trầm giọng nói, nghe nói người quản gia này là từ cái nào đó cường đại trong tinh vực bị chạy tới, bởi vì bị cửu gia truy sát, dường như là sợ cái nào đó thế lực các loại, mới một đường hướng về vắng vẻ tinh không khu vực trốn. Cuối cùng đi tới Huyền Hoàng tinh vực. Lúc kia quản gia này cũng không biết cùng ngay lúc đó cổ kim phủ như thế nào nói, đánh đổi khá nhiều sau đó, liền cả tộc gia nhập cổ kim phủ, trở thành bên trong cổ kim phủ khổng lồ nhất một cái gia tộc. Đơn giản chính là mượn nhờ cổ kim phụ tại chư thiên vạn vực bên trong uy danh cùng quá khứ cùng những cái kia cự phách đạo thống ở giữa hương hỏa tỉnh tới tránh né tai họa. Nhưng mà phát triển đến nay, quản gia này lại là càng ngày càng làm càn. Nghe nói như thế, có người bừng tỉnh đại ngộ, khó trách cái này quản nghi hoành hành không sợ như thế, không kiêng nể gì cả. Nếu không phải như thế, cái này quản nghi có thể nào cầm tới càn khôn trong bí cảnh bộ trận pháp trận bàn. Trong lúc nhất thời, phẫn nộ âm thanh không ngừng. Nhưng mà trong đó còn có rất nhiều bí mật, có lẽ cũng là đệ tử tầm thường không biết. Giữa không trung, đối mặt khí tức có thể so với thiên tôn cảnh đại viên mãn quản nghi, Sở Thắng không hề sợ hãi, ánh mắt không hề bất tâm, chỉ là lãnh đạm mở miệng, ngươi có thể lưu một câu di ngôn. Di ngôn? Ha ha ha, ngươi hơi bị quá mức đánh giá cao chính mình, cảm thấy chính mình lấy thiên tôn cảnh trung kỳ có thể nghịch phạt thiên tôn đại viên mãn. Ngươi cho rằng ngươi là ai vậy? Quản nghi tự nhiên là khinh thường, hắn bây giờ có thiên tôn cảnh đại viên mãn chiến lực, chẳng lẽ còn sợ chỉ là một cái thiên tôn cảnh trung kỳ sao? Người chết tuyệt đối không phải là hắn. Chương 648, giết Quản Nghi chương 648, giết Quản Nghi sâu kiến nhìn trời, thế nào biết trời cao xa? Sở Thắng không khỏi lắc đầu, hắn cảm thấy tự mình tới đến Huyền Hoàng tinh vực sau đó là khá là cẩn thận, đã rất điệu thấp, nhưng là không nghĩ đến gặp phải loại này cuồng vọng tự đại nhưng lại không có bản lãnh gì nhân vật, thật là để cho người ta rất bất đắc dĩ. Chính mình liền chân chính đại đế đều trải qua, thiên tôn cảnh đại viên mãn lại có thể như thế nào đây? Lại nói tại trong cổ kim bên trong, phụ chủ chỗ tiên phong, Nhậm Húc Minh trước mặt cái kia hiện lên một tấm màn sáng kia bên trong hình ảnh, đột nhiên chính là càn khôn bí cảnh. Nhìn thấy Quản Nghi vậy mà mượn dùng càn khôn bí cảnh sức mạnh ra chỉ tự thân muốn phá hư nữ tử kia độ kiếp đột phá thiên tôn, cùng với đối phó Sở Thắng, Nhậm Húc Minh khỏe miệng hiện lên một nụ cười. Quản gia, lần này là chính các ngươi tự chịu diệt vong. Hắn tự lẩm bẩm, tựa hồ sớm đã có mưu tính. Thì ra, tại hắn phát hiện Sở Thắng chính là cái kia vị trí tại cổ kiếm tinh quét ngang đông đảo chuẩn đế cường giả, hơn nữa cũng xuất từ thủy nguyên tinh sau đó, liền sinh ra ý nghĩ, có thể hay không mượn nhờ Sở Thắng chi thủ đối phó quản gia. Quản gia chiếm cứ tại cổ kim phủ đã có mấy vạn năm, bản thân cũng không phải cổ kim phủ thế lực, chỉ là về sau gia nhập vào, bởi vì khi đó vì tránh né tai họa. Nhưng mà đến bây giờ, quản gia đã phát triển mở rộng, dần dần từng bước xâm chiếm bên trong cổ kim phủ bộ, thậm chí đã sắp giá không hẳn cái này cổ kim phủ phụ chủ, chính thống cổ kim phủ sức mạnh không ngừng mà giảm xuống lại giảm xuống, bị quản gia âm thầm chèn ép. Quản gia tự thân hư thần cảnh tu sĩ số lượng đã chiếm cứ cổ kim phủ gần một nửa, làm sao không đáng sợ? Nếu quản gia toàn tâm toàn ý chờ tại cổ kim phủ, muốn trở thành cổ kim phủ một thành viên thì cũng thôi đi, vấn đề là quản gia đã sinh ra từng bước xâm chiếm, thay thế cổ kim phủ tâm tư. Nếu như không phải kiên kỵ cực đạo đế binh hiên viên kiếm nắm ở trong tay của mình, chỉ sợ đã sớm chuẩn bị động thủ. Thậm chí bây giờ còn ra, cũng chưa chắc không có ở mưu đồ sắp đặt. Vừa vặn, Sở Thắng tới, hắn thấy được hy vọng. Ha ha, lần này các ngươi trêu chọc một cái không cách nào tưởng tượng đại địch. Thủy Nguyên Tinh xem như chư thiên tổ tinh một trong, có thể từ trong đi ra nhân kiệt, há lại là ngươi chỉ là quản gia có thể đối kháng. Luận nội tình, 100 cái quản gia cũng không sánh bằng Thủy Nguyên Tinh a. Nhậm Húc Minh tiếng nói yếu ớt, không có quan khán đạo này trận pháp màn sáng, hắn biết sự tình đã thành định cục. Khi cái kia quản nghi trêu chọc Sở Thắng thời điểm bắt đầu, chắc chắn đối phương diệt vong tất nhiên kết quả. Đi chết đi cho ta. Quản nghi tự cho là có thiên tôn cảnh viên mãn tu vi sức mạnh liền có thể đánh giết Sở Thắng, hắn càn rỡ tùy ý hướng về Sở Thắng oanh ra công kích. Sở Thắng thần sắc bình tĩnh, chỉ một kiếm chém ra. Hắn thậm chí đều không cần bao nhiêu sức mạnh, nam thành cũng chưa tới, tự cổ kiếm tinh có được 10 vạn một trong kiếm đạo áo nghĩa cũng không cần sử dụng, liền có thể dễ dàng chém giết cái này quản nghi. Kiếm quang lướt qua, quản nghi thân thể đột nhiên hiện lên từng cái khe hở, hắn giống như một cái bình sứ, tựa hồ thân thể đang không ngừng nứt ra, chỉ là bởi vì làm hắn nứt ra cái kia một cỗ lực lượng tới quá nhanh, đến mức thân thể của hắn còn duy trì trước đây quán tính. Tạm thời không có chia năm xẻ bảy ra. Máu tươi từ khóe miệng của hắn chảy ra, mà ánh mắt của hắn cũng biến thành hoảng sợ hãi nhiên. Ngươi làm sao có thể quản nghi cho đến chết một khắc cũng không biết, rõ ràng hắn là thiên tôn cảnh viên mãn cấp độ, mặc dù đây không phải bản thân hắn sức mạnh, nhưng cũng không phải thiên tôn cảnh trung kỳ liền có thể ngăn cản. Vì cái gì hắn vẫn sẽ chết ở trong tay đối phương đâu? Điểm này đều không huyền học a. Sở Thắng ánh mắt bình tĩnh, giống như không hề bận tâm, đánh chết người này đối với hắn mà nói bất quá là giải quyết xong một cọc nhân quả, đối phương dám can đảm mạo phạm chính mình hồng nhan đạo lữ, đây cũng là bởi vì mà bây giờ chết ở trong tay mình, đây cũng là quả. Nếu có kiếp sau mà nói, người này cũng có thể biết rõ, người nào có thể gây, người nào không thể trọng. Đánh giết quản nghi sau đó, Sở Thắng không có lập tức rời đi, mà là liền chờ tại phụ cận, thủ hộ phong minh hỏa diên độ kiếp. Khi xa xa trông thấy quản nghi bị chém giết, chia năm xẻ bảy hóa thành huyết vũ một màn, bên trong cổ kim phủ rất nhiều đệ tử kinh hãi không thôi. Những thứ khác mấy cái nhân vật đại biểu, ngoại trừ Tử Hà, Lục Tiện, Hoàng Hưu cùng Ngọc Cảnh Nhiên tất cả kinh ngạc không thôi. Hắn đã giết quản nghi. T. Kinh khủng như vậy a? Hắn đến tột cùng là thực lực gì? Đáng sợ như thế. Quản nghi mượn dùng càn khôn bí cảnh trận pháp sức mạnh, đều có thể so với thiên tôn cảnh viên mãn a. Ta không thấy hắn dùng cái gì ngoại lực a, hẳn là bằng vào thực lực của mình a. Ba người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng chỉ có thể lấy cuồng nuốt nước miếng để che giấu chính mình chấn kinh cùng giảng giải tình huống như vậy. Lại nói còn lại nhân vật trọng yếu đệ tử, đại thánh cảnh hậu kỳ, đỉnh phong hoặc là cảnh giới viên mãn, bọn hắn càng là ngây ra như phỗng. Mặc dù bọn hắn cũng rất khó chịu quản nghi, dù sao quản nghi tại bên trong cổ kim phủ từ trước đến nay ngang ngược càng rỡ, ngang ngược không trở ngại, danh tiếng phi thường kém. Nhưng mà quản nghi thực lực còn tại đó, đến nỗi bây giờ, càng là có thể so với thiên tôn cảnh viên mãn. Nhưng cho dù là dạng này, quản nghi vẫn là bị cái kia Sở Thắng chém giết. Người này, đại khủng bố a. Hắn có thể giết thiên tôn cảnh viên mãn. Một cái nhân vật trọng yếu đệ tử hít một hơi lãnh khí, thần sắc trở nên vô cùng chi kinh hãi. Hắn nguyên bản cũng có lấy một chút như vậy tâm tư khiêu chiến đối phương, nhìn một chút đối phương rốt cuộc mạnh cỡ nào, thế mà trực tiếp liền bị liệt là nhân vật đại biểu đệ tử. Mà bây giờ một màn này, trực tiếp đem hắn điểm tiểu tâm tư kia cho đánh tan hôi phi yên diệt, tan thành mây khói. Làm sao lại mạnh như vậy cùng là nhân vật trọng yếu đệ tử? Tề Dũng càng là sắc mặt ngốc trệ, hắn lúc trước còn buông lời, kêu gào muốn khiêu chiến cái kia đi cửa sau ra hỏa. Nhưng hiện tại xem ra, thế này sao lại là đi cửa sau a? Đây căn bản là hạ mình chờ tại cổ kim phủ a. Không thể trêu chọc, không thể địch lại, không thể đắc tội a. Tề Dũng đội vàng cấp chính mình niệm tĩnh tâm chú, ổn định đạo tâm của mình, không phải hắn sợ đối phương, mà là hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tất yếu đi khiêu khích một vị thiên tôn cảnh yêu nghiệt cường giả. Cái này đã không thể dùng cùng thế hệ cạnh tranh đến đối đãi, mà là đối phương là một vị thiên tôn cảnh tiền bối. Hắn bất quá là đại thánh cảnh thôi, làm sao đến mức cùng đối phương gây khó dễ? Thậm chí đối phương cũng không chỉ thiên tôn cảnh, ít nhất trên thực lực có thể chém giết có thể so với thiên tôn cảnh viên mãn, cái này đã tiếp cận hư thần cảnh đi. Nếu như vậy nhìn, kém như vậy cách càng lớn. Tề Dũng vừa nghĩ đến đây, ngược lại lập tức tại càn khôn bí cảnh tìm kiếm cơ duyên, hắn muốn đột phá, muốn thành tựu vô địch thánh vương, trở thành nhân vật đại biểu đệ tử. Phong Minh Họa Diên cũng chú ý tới Sở Thắng chém giết cái kia quản nghi, nàng phân ra một tia lực chú ý, dù sao cũng là Sở Thắng ra tay, nàng cũng không lo lắng. Mà bây giờ, nàng lôi kiếp cũng mới vừa qua khỏi đi một năm dáng vẻ, vẫn chưa tới một nửa. Không có cách nào, nàng chính là thương thiên bá thể, chư thiên vạn vực bên trong vô cùng cường hoành một loại thể chất, có thể đứng vào chư thiên năm vị trí đầu. Năm vị trí đầu thể chất, khái niệm gì? Có thể cùng nàng sánh vai thể chất ít càng thêm ít, bởi vậy mỗi đột phá một cái đại cảnh giới, thiên địa cũng biết hạ xuống cực lớn lôi kiếp, đã vốn có khảo nghiệm, đồng thời cũng là một loại ngăn cản. Bởi vì bá thể quá mức bá đạo, mặc dù không giống hoang cổ thánh thể như thế đã trở thành phế thể, cùng thời đại không dùng, nhưng cũng là bị thiên địa ghen ghét. Chương 649, phong trà đột phá thiên tôn. Chương 649, phong trà đột phá thiên tôn. Ầm ầm, từng đạo lôi kiếp rơi xuống, Phong Minh Họa Diên khí tức cũng càng ngày càng cường thịnh, nàng không có không độ được khả năng. Sở Thắng tại trong nàng độ kiếp phụ cận một phiến khu vực chờ. Sở Thắng, ngươi qua đây. Một đoạn thời khắc, Phong Minh Họa Diên âm thanh truyền đến Sở Thắng bên hai, cái này Sở Thắng hơi hơi ngạc nhiên. Chỉ thấy phía trên trong hư không, một tòa cực lớn thái cực âm dương ngư đồ hiện lên, nguyên lai là Phong Minh Họa Diên bước vào thiên tôn cảnh lúc, lại tại thái cực quyển trên có lĩnh ngộ mới. Mà lúc này nàng lôi kiếp cũng sắp kết thúc, thế nhưng là bằng vào thái cực đồ, gắng gượng ngăn chặn lôi kiếp, dường như là muốn dùng cái này tới cướp đoạt thiên địa chi lực. Nếu như trong tinh không thái cực đồ cũng có thể phát huy ra như tại thủy nguyên tinh thượng uy lực như vậy tuyệt đối là công phạt phòng ngự hảo thủ đoạn. Hảo. Sở Thắng nhẹ nhàng nở nụ cười, thân hình trong nháy mắt cũng là rơi vào thái cực đồ bên trên. Thương Thiên Bá Thể Phong Minh Họa Diên ở vào trắng một mặt, mà Sở Thắng nhưng là ở vào đen một mặt, hai người đứng đối mặt nhau, lẫn nhau hồn hải tựa hồ từ giờ phút này đối liền cùng nhau. Cái kia mở mịt vô ngần hỗn độn bên trong hồn hải, Sở Thắng hồn phách ý thức cùng Phong Minh Họa Diên hồn phách ý thức gặp gỡ hai người thẳng thắn đối đãi, trên thân không một vật nhưng lẫn nhau trong mắt cũng chỉ có thanh tịnh, chỉ có thuần túy tình cảm cùng tình cảm. Thái cực giả âm dương trung tế, cũng không bất công, duy cân bằng ở giữa, nhưng chứng nhận vĩnh hằng. Phong Minh Họa Diên âm thanh không ngừng vang lên, đây là nàng tu luyện thái cực quyền, hoặc có lẽ là thái cực chi đạo cảm ngộ, nhất là tại đột phá thiên tôn cảnh sau càng là cảm ngộ liên tiếp bộc phát. Sở Thắng theo lời của nàng bắt đầu suy tư, lĩnh hội, tinh tế cảm ngộ, cũng sinh ra càng nhiều cảm tưởng. Thời gian dường như trôi qua rất lâu, nhưng trên thực tế ngoại giới căn bản không có đi qua thời gian bao lâu. Chỉ là Sở Thắng cùng Phong Minh Họa Diên ý thức phương diện giao hội ảo giác. "Ư ngươi, làm gì?" Lôi vân tiêu tan, giữa không trung Phong Minh Họa Diên mở ra đôi mắt đẹp, cái kia trương cường thế mà bá đạo tuyệt sắc trên gương mặt hiện lên một vòng rực rỡ khói dáng nàng đỏ mặt, mắt như thu thủy sóng ánh sáng động lòng người mà ngắm nhìn trước mắt Sở Thắng. "Ta tức phụ nhi, ta ôm một cái còn không được a?" Sở Thắng đem Phong Minh Họa Diên ôm vào trong ngực, chế nhạo nói nhỏ. "Ngươi mau buông ta xuống, ta cũng không phải." Phong Minh Họa Diên ngượng ngùng lấy mở miệng. Muốn nói chính mình cũng không phải tiểu nữ hải. Sở Thắng cười ha ha, "Trong mắt ta, ngươi chính là nữ hải nhi của ta. Thương Thiên Bá Thể dù thế nào bá đạo, cũng là cần á hộ, ngọc tình nhược hy các nàng ở thời điểm, ngươi ngượng ngùng, bây giờ còn thẹn thùng cái gì?" Ngươi Phong Minh Họa Diên cắn môi son, xấu hổ trừng trừng Sở Thắng, nhưng một giây sau, nàng mềm mại cánh môi bị Sở Thắng hôn. "Vệ Diên, ta dẫn ngươi đi tìm cơ duyên." Sở Thắng ấm giọng khẽ nói. Một thác nước tóc tím tuyệt mỹ như tiên Phong Minh Họa Diên dáng người rất là cao gầy cân xứng, chỉ là hơi so Sở Thắng thấp nửa cái đầu. Tựa hồ rất là lớn con bộ dáng, nhưng vẫn như cũng bị Sở Thắng giống như y như là chim non nép vào người ôm vào trong ngực, phảng phất tại tuyên thệ cái gì chủ quyền. "Ngươi không nên gọi Sở Thắng, phải gọi Sở Phong Lưu." Phong Minh Họa Diên tiếng nói nhu hòa, thần sắc buồn cười nhìn qua Sở Thắng, gia hỏa này, lúc đánh nhau so với mình còn muốn mãnh liệt, nhưng mà nhiều khi lại có vô cùng ôn nhu một mặt. "Danh tự này không tệ, ngày khác ta dùng tên giả thời điểm, xem có thể hay không dùng cái tên này." Sở Thắng cười nói. Phong Minh Họa Diên nhếch miệng, khẽ nói, miệng lưỡi trơn tru, "Không có đứng đắn." Nàng đột nhiên ôm lấy Sở Thắng cổ, đầu xích lại gần Sở Thắng. Tại Sở Thắng bên tai nói khẽ, "Tại sao ta cảm giác ngươi là bởi vì bên cạnh nói lữ quá nhiều, nhất là Diêu Nhược Hi mộng tình các nàng, lúc này mới tại lúc bình thường thu liễm đâu." Nói xong, nàng con mắt sáng long lánh mà nhìn chằm chằm vào Sở Thắng. Ách, Sở Thắng giật mình, không khỏi cười khổ, "Cái này ngươi cũng đoán được, không hổ là bá thể đi, rất thông minh." Phong Minh Họa Diên thấy hắn nói như vậy, ngược lại lại cảm thấy chính mình đoán sai. Bất quá nhưng cũng là cảm giác lúc này Sở Thắng cùng phía trước cùng người khác tỷ muội ở chung với nhau thời điểm, có một chút không giống nhau lắm, bất quá cụ thể là nơi nào không giống chứ? Nàng cũng không cách nào thuật lại. "Sở Thắng, ngươi muốn ta sao?" Phong Minh Họa Diên dạng này bị Sở Thắng ôm, nói trong lòng không có cảm giác đó là không có khả năng, huống chi dạng này tư thái luôn luôn để cho nàng có chút xấu hổ, nhưng mà ôm mình người chính là Sở Thắng. Thế là nàng không cách nào tránh khỏi động tình. Sở Thắng khỏe miệng hơi hơi câu lên, nói khẽ, "Nhà ta Vệ Diên xem ra cũng là có chút khát khao khó nhịn đâu." Phong Minh Họa Diên ảo não khẽ cắn môi, "Đến lúc nào rồi, ngươi còn đùa giỡn ta? Cùng các nàng ở chung với nhau thời điểm, cũng không thấy ngươi dạng này." Sở Thắng không khỏi thở dài, "Đúng vậy à, quá nhiều người, ta chính là nghĩ đùa giỡn, cũng không biết nên đùa giỡn cái nào. Đùa giỡn cái này mà nói, cái kia liền muốn sinh khí, ghen, cũng không thể từng cái đến đây đi. Như thế tựa hồ lại không quá đúng." Phong Minh Họa Diên mặt người, như có điều suy nghĩ nói, "Ngươi là bởi vì cái này mà tương đối thu liêm sao?" "Ân, ngươi có chuyện thì lòng." Sở Thắng khóc cười không nói. "Ngươi à, đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta đã bước vào chư thiên và bực, tiến nhập tinh không mênh mông. Chỉ cần có thể đi đến táng đế tinh, chính là lớn nhất thành công. Chứng đế, hư vô mà mịt, cho dù là ở thời đại này, cũng không phải dễ dàng như vậy." Phong Minh Họa Diên nhẹ nói lấy, môi đỏ hôn Sở Thắng bờ môi, đôi mắt đẹp cùng Sở Thắng bốn mắt nhìn nhau. Sở Thắng ôm chân của nàng cong, ôm nàng ở mảnh này linh khí hòa hợp xanh thẳm trong dãy núi đi lại, thái cực đồ tại hai người dưới chân nở rộ, hấp thu trung quanh thiên địa đại đạo chi lực. Đây là hai người phát hiện mới phương pháp tu luyện, mượn nhờ thái cực đồ tới tu luyện. Tu luyện, trên bản chất tu chính là thiên địa chi lực, nói trắng ra là chính là cướp đoạt, cái này cùng thái cực đồ là giống nhau đạo lý. Mà Sở Thắng tu vi là thiên tôn cảnh trung kỳ, Phong Minh Họa Diên cũng thành tiểu thiên tôn cảnh sơ kỳ. Hai người tu vi chênh lệch rất gần, cũng coi như là có thể duy trì thái cực cân bằng. Phong Minh Họa Diên thân là Thương Tiên Bá Thể, bước vào Thiên Tôn cảnh sau đó, bá thể đã có thể nói là đạt đến tiểu thành tình cảnh. Luận chiến lực Phong Minh Họa Diên cũng tương tự có thể vượt qua một đại giai, cùng hư thần cảnh cường giả giao thủ so chiêu. Táng Đế Tinh bên trên cũng có Thương Tiên Bá Thể, tộc nhân của ngươi. Sở Thắng nhìn qua Phong Minh Họa Diên nhẹ giọng hỏi, "Ngươi muốn tìm tộc nhân của ngươi sao?" Phong Minh Họa Diên mày ngài giống như nhậu không phải nhậu, lắc đầu nói, "Bá thể một mạch, từ trước đến nay tự lập tự cường, cho dù là tại Táng Đế Tinh bên trên cũng có ta đồng tộc. Ta tối đa cũng chính là muốn biết tình huống của bọn hắn như thế nào, cũng sẽ không bay về trong tộc." Nói xong, nàng cổ quái nhìn xem Sở Thắng, "Ngươi đây là muốn đuổi ta đi sao? Ngươi suy nghĩ nhiều." Sở Thắng không nói nết mép một cái, ngược lại cười nói, "Ta ta phát hiện nhà ta vẽ diên chân là dài nhất. Phong Minh Họa diên một giật mình, chợt gương mặt xinh đẹp đỏ lên, thần sắc xấu hổ nát hắn một ngụm, ngươi vẫn là không đứng đắn. Hừ. Tại hai người một bên liếc mắt đưa tình, một bên lấy thái cực đồ hấp thu càn khôn bí cảnh thiên địa lực lượng tu luyện thời điểm. Mời trăng tinh thượng, quản gia. Thuộc về quản nghi linh hồn mệnh bài ầm vang vỡ tan, làm cho người của quản gia lập tức trở nên kinh sợ bối rối lên. Quản nghi chết. Ta quản gia thiên chi tiêu tử chết. Chương 650, quản gia chi nộ chương 650, quản gia chi nộ đáng chết. Quản nghi gánh vác ta quản gia trở lại bắt đầu tinh hải thiên mệnh, làm sao lại chết? Nhậm Húc Minh quả nhiên là muốn cùng ta quản gia trở mặt hay sao? Trong ngay mắt, quản gia bên trong, từng đạo khí tức mạnh mẽ phóng lên trời, đều là hư thần cảnh cấp bậc. Mà hư thần cảnh đại viên mãn nhân vật, đống nhiên vượt qua 5 cái, thậm chí có một vị đã nửa chân đạp đến tiến vào chuẩn đế ngưỡng cửa lão tổ. Quản gia, từng tại cái kia phiến cường thịnh trong tinh hải, cũng là một cái chuẩn đế cấp độ gia tộc, chỉ vì tao nộ không thể ngăn cản cường địch, chuẩn đế cường giả cơ hồ toàn bộ bị chém giết hầu như không còn, chỉ có còn sót lại một bộ phận đào tẩu, xem như bảo lưu lại sau cùng tân hỏa. Một đường từ chỗ sâu tinh không tường chạy, hướng vắng vẻ hoang vu tinh không đảo vòng, rốt cuộc đã tới mảnh này huyền hoàng tinh vực, nơi này có một cái đã từng mười phần huy hoàng cường thịnh, dù là bây giờ xuống dốc, cũng vẫn tại chư thiên vạn vực bên trong lưu truyền nổi tiếng tâm thế lực. Đó chính là Cổ Kim Phủ. Đang lý giải Cổ Kim Phủ tình huống sau đó, quản gia cùng ngay lúc đó Cổ Kim Phủ phủ chủ thương nghị, gia nhập Cổ Kim Phủ, đến nay 7 vạn năm rồi. Đã trốn vào Cổ Kim Phủ quản gia cũng coi như là triệt để an ổn xuống, trước đây quản gia đại thù địch cũng sẽ không theo đuổi giết, một là quản gia đã lật không nổi sóng gió gì tới. Hai là Cổ Kim Phủ tại chư thiên bên trong địa vị tương đối đặc thù, thương hỏa nhân mạch khá nhiều, cho dù là cái kia quái vật khổng lồ cũng không muốn trêu chọc. Hoặc có lẽ là không đáng bởi vì một đổ nát quản gia tới tội cùng Cổ Kim Phủ có liên quan những cái kia trong tinh không cường thịnh đạo thống. Đến lúc này, quản gia bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức, âm thầm làm lớn làm mạnh, cho tới bây giờ cũng tại bên trong Cổ Kim Phủ chiếm giữ ngao đầu, uy thế tương đương dọa người. Vốn là quản gia kế hoạch tại cái này một cái trong vòng trăm năm liền chuẩn bị trở về cái kia phiến tinh hải, điều kiện tiên quyết là cướp lấy Cổ Kim Phủ cực đạo đế binh hiên viên kiếm. Đương nhiên chuyện này không có bất kỳ người nào biết, quản gia nội bộ cũng chỉ có trọng yếu nhất cao tầng biết được. Nhưng vẫn là bị đương nhiệm Cổ Kim Phủ phủ chủ Nhậm Húc Minh phát giác, lúc này mới có Nhậm Húc Minh mượn sở thắng chi thủ đối phó quản gia sự tình. Kỳ thực nói đến, cũng vẫn là quản gia quá mức không kiêng nể gì cả, càn rỡ vô độ. Nếu không phải cái kia quản nghi chủ động treo chọc phải sở thắng trên đầu, sở thắng cũng chưa chắc sẽ trở thành Nhậm Húc Minh đao, chỉ có thể nói quản gia chú định có này một kiếp. Bây giờ, khi quản nghi bỏ mình, linh hồn mệnh bài phá toái thời điểm, quản gia liền tin tưởng Nhậm Húc Minh đối bọn hắn động thủ. Nhậm Húc Minh ngươi là có ý gì? Vì cái gì giết ta quản gia bất thế thiên tiêu? Quản gia một vị hư thần cảnh viên mãn một bước đi ra, khoảnh khắc liền đi tới Nhậm Húc Minh phụ chủ trên ngọn núi, thần sắc bất thiện chất vấn. Phải biết tại Cổ Kim Phủ, Nhậm Húc Minh không thể nghi ngờ chính là thân phận địa vị quyền lợi cao nhất người. Cổ Kim Phủ không có cái gì lão tổ, bởi vì nơi này là chư thiên bạc vực, là trong tinh không, nếu như cảm giác chính mình đại nạn sắp tới, sống không lâu dài, như vậy rất đơn giản, đi những cái kia võ đạo cường thịnh tinh vực, tinh hải lịch luyện, tìm kiếm cơ hội đột phá. Không người nào nguyện ý ngồi đợi chết già, thọ nguyên khô kiệt mà tọa hóa. Thủy Nguyên Tinh Tượng có lẽ còn có thể như thế, dù sao Thủy Nguyên Tinh thoát ly chư thiên vạn vực, tất cả mọi người đều không xuất được. Những cái kia đạt đến cảnh giới đỉnh phong cũng tức là tuyệt thế thánh vương trình độ cực giả, nếu như không có khác truy cầu, hơn phân nửa liền sẽ bản thân phong ấn ngủ say tới giảm bất thọ nguyên trôi đi, xem như chính mình đạo thống nội tình. Đơn giản tới nói, cũng tức là vì hậu nhân. Nhưng chư thiên vạn vực bên trong cũng rất ít có dạng này, nói như vậy trừ phi là thật sự không có chút nào tiến thêm loại kia, không có khả năng đột phá, lúc này mới ngủ say qua tải. Dù sao người cũng là ích kỷ, ai lại không muốn đột phá cảnh giới sống lâu đâu? Dù là ngủ say tự phong, cũng đồng dạng sẽ không ngừng trôi đi thọ nguyên, bất quá là chờ đợi tọa hóa thời gian chỉ hoãn giảm mất thôi. Lời nói về chuyện chính, không có lao tổ Cổ Kim Phủ, Nhậm Húc Minh xem như phủ chủ cỡ nào địa vị, nhưng mà quản gia người lại dám như thế khí thế hung hăng chất vấn, cũng có thể gặp quản gia bây giờ vì thế cùng không chút kiêng kỵ tắc phong làm việc. Quản gia đạo hữu đây là cớ gì? Các ngươi quản gia thiên tiêu thế nào? Nhậm Húc Minh tự nhiên là nghĩ minh bạch giả hồ đồ, nhưng sự thật chính là, quản nghi cũng không phải hắn giết, hắn là một hư thần cảnh viên mãn, làm sao có thể ra tay giết một cái vô địch thánh vương đâu? Hừ. Quản nghi chết ở càn khôn bên trong bí cảnh, cái này chẳng lẽ không phải ngươi làm cho tay chân? Vị kia quản gia cường giả ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nhậm Húc Minh, nhiều một bộ muốn cùng Nhậm Húc Minh giao thủ khai chiến ý tứ. Nhậm Húc Minh nhíu mày, phản phất cái gì cũng không biết bộ dáng, hắn trầm giọng nói, chuyện này ta đích xác không biết chuyện, không bằng như vậy đi, xem trận pháp chiếu lại, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Như thế nói, trong tay Nhậm Húc Minh cũng hiện lên một khối trận bàn, chính là điều khiển càn khôn trong bí cảnh trận pháp chi vật, đồng dạng có quay lại tác dụng. Khi hình ảnh bắt đầu quay lại, rất nhanh liền xuất hiện quản nghi mượn dùng càn khôn bí cảnh trận pháp chi lực. Mấy nhiều phá hư phong minh họa diên độ kiếp đột phá thiên tôn một màn, lại tiếp đó chính là sở thắng xuất hiện, cùng quản nghi giao thủ, cuối cùng đánh giết quản nghi. Xem xong những thứ này, Nhậm Húc Minh ra vẻ kinh ngạc nói, quản nghi là như thế nào có thể mượn dùng càn khôn bí cảnh sức mạnh? Quản gia phải chăng nên cho ta một cái thuyết pháp? Như thế nói, Nhậm Húc Minh thần sắc cũng biến thành âm trầm, trong giọng nói xen lẫn một tia lửa giận. Nhậm Húc Minh, đừng cho là chúng ta không biết ngươi đang có ý đồ gì. Nhưng mà xem xong quay lại, quản gia vị cường giả này càng thêm tức giận, bên trong Cổ Kim phủ làm sao lại có thiên tôn cảnh đệ tử? Đây không phải Nhậm Húc Minh tìm đến người là cái gì? Chuyện này, ngươi nhất thiết phải cho ta quản gia một cái công đạo. Vị này hư thần cảnh viên mãn quản gia cường giả giận không kìm được. Giao phó. Nhậm Húc Minh mặt lạnh xuống, quản gia muốn giao phó gì? Tiếng nói rơi xuống, trên người hắn lan tràn ra một cỗ vô cùng uy nghiêm đế uy. Cực đạo đế binh chi uy, hiên biên kiếm. Ngươi quản gia thiên tiêu lấy trộm càn khôn bí cảnh trận pháp trận bàn, tự mình tại bí cảnh bên trong tùy ý làm bậy, lại còn muốn phá hư đệ tử khác độ kiếp đột phá, ta ngược lại thật ra muốn biết, quản gia lúc nào không kiêng nể gì như thế? Đến cùng là ta cho ngươi một cái công đạo, hay là cho tất cả cổ kim phủ đệ tử một cái công đạo? Vô cùng đáng sợ đế uy bao phủ xuống. Vị kia quản gia cường giả sắc mặt trong nháy mắt phát sinh biến hóa, tâm thần đều đang run sợ. Phủ chủ bất giận. Ngay vào lúc này, quản gia vị kia chỉ nửa bước vào chuẩn đế ngưỡng cửa lão tổ hiện thân, hắn yếu ớt thở dài, không nghĩ tới ta quản gia tử đệ có thể chết ở càn khôn bí cảnh, đây là hắn mệnh trung chú định a. Mặc dù hắn trộm lấy trận bàn trước đây, nhưng cũng đã bỏ mình, mong rằng phủ chủ không cần truy cứu. Nhậm Húc Minh thần sắc cũng nới lỏng, cái kia cố mà cũng không uy nghiêm đảo mắt lại tiêu tan không còn một ngống, nhưng dù là như thế, giữa thiên địa cũng tàn tật giữ lại một chút đế uy. Quản lao rõ lý lẽ, ta tự nhiên cũng sẽ không truy cứu. Nhậm Húc Minh mượn dưới sườn núi con lửa mà mở miệng. Bất quá, kẻ này sợ là tận lực nhằm vào ta quản gia mà đến, có mục đích riêng, mong rằng phủ chủ có thể làm cho ta quản gia đi thăm dò tình tưởng chân tướng. Người quản gia này lão tổ lại nói, ánh mắt lạnh lùng. Mà hắn tiềm ẩn lời nói bên ngoài chi ý dĩ nhiên chính là muốn đi đối phó Sở Thắng, để cho Nhậm Húc Minh không nên nhúng tay. Kỳ thực cũng là quản gia đang âm thầm ý hiếp Nhậm Húc Minh. Chương 651, Tím Hà Cơ Duyên. Chương 651, Tím Hà Cơ Duyên. Cái này Nhậm Húc Minh ra vẻ do dự, thần sắc khó xử. Gần đây tà ma tinh hải bên kia lần nữa có đại lượng hải tặc vũ trụ thuyền đi ra, người trẻ tuổi này trùng hợp như thế xuất hiện, lại bái nhập cổ kim phủ, chỉ sợ chưa hẳn không phải ta quản gia cửu nhân. Phủ chủ nên biết, năm đó ta quản gia sát thực cửu nhân đông đảo, muốn trả thù ta người của quản gia nhiều lắm, vì để tránh cho một chút phiền toái, ta cảm thấy vẫn là đem nguy hiểm bóp chết trong trứng nước tương đối thỏa đáng. Người quản gia này lão tổ tiếp tục mở miệng, mặc dù biên lý do mười phần sức sẹo, nhưng mà ngựa khí nhưng không để hoài nghi. Nhậm Húc Minh nghe thầm nghĩ cười, hắn tự nhiên cũng lòng dạ biết rõ, quản gia lão tổ cũng tương tự biết mình là vớ bất biên, muốn chỉ là một cái lý do, một cái lấy cớ thôi. Thôi, tất nhiên quản gia như nói vậy, vậy chuyện này ta liền không lẫn vào. Nhậm Húc Minh nhàn nhạt cười, cảm thấy lại là cười lạnh, nếu như quản gia thật sự đi tìm Sở Thắng phiền phức, như vậy cuối cùng bị diệt nhất định là quản gia. Vậy thì cảm ơn phụ chủ. Quản gia lúc này liền đi ra mấy vị hư thần cảnh cường giả, chạy tới càn khôn bí cảnh bên ngoài trông coi. Bọn hắn là hư thần cảnh, nếu như muốn đi vào càn khôn bí cảnh mà nói, cảnh giới tu vi sẽ bị áp chế đến tiên tôn cảnh. Mà ở trong hình ảnh quay lại, quản gia cũng đã biết được, có thể so với tiên tôn cảnh biên mãn sức mạnh quản nghi vẫn là bị giết, chỉ có thể lời thuyết minh đánh giết quản nghi người thực lực rất mạnh. Nếu như quản gia người cũng tiến vào càn khôn bí cảnh mà nói, không chắc chắn có thể đủ đánh giết đối phương, cho nên trước tiên chỉ ở đây trông coi. Lại nói lúc này càn khôn trong bí cảnh, Sở Thắng cũng không biết quản gia người đã canh giữ ở bên ngoài, đương nhiên hắn có thể đoán được, quản gia tuyệt đối là sẽ không từ bỏ ý đồ, bởi vì hắn cũng nghe nói, quản gia tại cổ kim phụ thập phần cường đại, không nói một tay che trời, nhưng cũng là hoành hành không sợ. Bất quá lúc này, Sở Thắng cũng không rảnh rỗi suy nghĩ những thứ này, bởi vì hắn lại có Hồng Nhan đang độ kiếp đột phá. Ngộ Tình, Thinh Nhi, ngươi yên tâm độ kiếp, có ta ở đây. Sở Thắng đã cùng Phong Minh Họa Diên đi tới Ngộ Tình độ kiếp khu vực phụ cận. Sở Thắng nhìn qua Ngộ Tình ấm giọng mở miệng. Sở Đại Ca Ngộ Tình nhẹ nhàng gật đầu, chợt tới nên đón phương đã trên phạm vi lớn hội tụ bắt đầu rơi xuống tiên kiếp. Càn khôn bí cảnh các nơi cổ kim phủ đệ tử nhìn thấy lại có người độ kiếp, tâm thần lần nữa chấn động. Vừa mới qua đi bao lâu, tại sao lại có người độ kiếp rồi? Là đột phá đại thánh cảnh giới sao? Nhà ngươi đại thánh cảnh độ kiếp là cái dạng này a? Đây là thiên tôn chi kiếp, là vị kia nhân vật đại biểu đột phá sao? A, có vẻ giống như không phải. Một chút mới đại thánh cảnh sơ kỳ bên trong kỳ nhất lưu đệ tử dõi mắt trông về phía xa, chỉ có thể nhìn thấy một nữ tử hình dáng thân ảnh. Cũng không phải Tử Hà tiên tử, chẳng lẽ là Tử Hà tiên tử những bằng hữu kia? Lại đột phá một cái, đây cũng quá bất khả tư nghị a. Chẳng lẽ từ tổ tinh người tới đều như thế yêu nghiệt sao? Thủy Nguyên Tinh lại bị chư thiên vạn vực người coi là tổ tinh, dù sao trong tinh không có quá nhiều đạo thống truyền thừa, hoặc là xuất từ hắn nguyên hình, hoặc là cùng Thủy Nguyên Tinh có cực kỳ quan hệ mật thiết. Bao quát chư thiên vạn vực bên trong chỗ cường đại nhất, Táng Đế Tinh, cũng là cùng Thủy Nguyên Tinh có thiên ti vạn lũ liên hệ. Cho nên rất nhiều cổ lao thế lực đem hắn xưng là tổ tinh. Ai, người tiên, như thế nào nhanh như vậy liền đột phá rồi đâu? Ta cảm giác những cô gái kia ở trong, cũng không mấy cái tu vi tại vô địch thánh vương, như thế nào ngược lại là đột phá so với chúng ta còn nhanh? Nhân vật đại biểu một trong, Mông Nhạc Phong đệ tử Hoàng Hưu như mày, mười phần không hiểu. Lúc trước mới đột phá một cái, bây giờ lại tới một cái, mà hắn ngược lại còn không nhúc nhích tí nào, không có bao nhiêu tình tiến, thuộc về hắn cơ duyên cũng không có gặp phải. Chẳng lẽ lần này tiên tôn cảnh đột phá hành trình chú định không có duyên với hắn? Chậc chậc, không hổ là ta Thủy Nguyên Tinh đi ra ngoài người. Cùng là nhân vật đại biểu Ngọc Cảnh Nhiên nhịn không được tắt lưỡi sợ hai tháng phục, hắn là Thủy Nguyên Tinh Trung Châu thất đại đế triều, Kinh Hồng đế triều thái tử, tự nhiên rất rõ ràng Thủy Nguyên Tinh có bao nhiêu cổ lão đáng sợ đạo thống. Thủy Nguyên Tinh thượng quá nhiều thiên tiêu, không phải bọn hắn thiên phú không đủ cao mà là thiên địa hoàn cảnh hạn chế bọn hắn. Nếu như có thể rời đi Thủy Nguyên Tinh, tiến vào Chư Thiên Tinh Không, bọn hắn có thể giống vậy đột phá rất nhanh, đột nhiên tăng mạnh. Đương nhiên, muốn nói một bước lên trời đạt đến thiên tôn cảnh, cái kia khả năng cao cũng là không thể nào. Nhưng dầu gì cũng có thể dễ dàng đột phá đại thánh cảnh, trở thành trong đại thánh cảnh nhân tài kiệt xuất. Nhưng mà hắn vừa rời đi Thủy Nguyên Tinh thời điểm, Trung Châu rất nhiều cùng hắn cùng thế hệ thiên tiêu, các đại đạo thống truyền nhân đệ tử, ngay cả thánh chủ cảnh cũng không có đạt đến, đều tại thần thông cảnh thậm chí phía dưới thấp hơn tu vi cảnh giới. Đương nhiên, hắn nói cùng thế hệ là niên kỷ gần giống như hắn, trên lệch tại 10 tuổi bên trong, những cái kia trên 100 tuổi hay 300 tuổi trẻ tuổi thánh chủ, xem như các đại thế lực gần tàng đạo tử loại nhân vật, không tính xuất hiện. Bất quá cho dù là cái này một số người, nếu như đi tới chư thiên vạn vực bên trong, cũng tương tự có thể nhanh chóng đột phá bình cảnh, ít nhất đạt đến đại thánh cảnh mới có thể giảm tốc. Một cái là thiên địa hoàn cảnh, một cái khác chính là tài nguyên. Đáng sợ. Lục Tiện cũng không nhịn được cảm thán, quản nghi chết không oan, trêu chọc cái này một số người, không phải chỉ có một con đường chết còn có thể là cái gì? Đây là địa phương nào? Lại nói cùng là một trong ngũ đại nhân vật đại biểu ở cổ kim phủ Tinh Nguyệt Phong Tử Hà, vốn là thủy nguyên tinh Đông Hoang Tử Hà thánh địa thánh nữ, lúc này đi tới một mảnh thần bí nước suối chỗ. Cái này tựa hồ cũng không phải suối nước nóng, nhìn giống như là một khối dung luyện tài liệu hồng lô, chỉ có điều bên trong không có dung nham hỏa diễm, mà là trong suốt thanh tuyển sóng biếc. Tử Hà do dự một chút, nếm thử làm ra một điểm nước suối, bởi vì nàng cảm giác cái này nước suối rất là kỳ dị bất phàm. Hẳn là cùng ta công pháp tương thích ứng. Lấy ra một bát nước suối sau, Tử Hà liền phục dùng luyện hóa, đích xác cảm giác thể nội tràn ngập một cô ấm áp cảm giác, hơn nữa nàng tu luyện kinh pháp tại tự động vận chuyển. Lúc này, nàng chú ý tới ở tòa này trong sơn cốc, ngoại trừ thần bí thanh tuyển, còn có một cái động phủ, bên trong đống nhiên có đi về đông tử khí chạy xuôi mà ra. Tử khí? Chẳng lẽ là có ta Tử Hà thánh địa tiền bối ở đây lưu lại qua truyền thừa, từng có chiến đấu vết tích. Tử Hà nghĩ như vậy, liền đi vào. Động phủ bên trong, đông nhiên đứng nghiêm một tôn ngọc điêu, đây là một nữ tử pho tượng. Nhìn qua nữ tử pho tượng cái kia trương hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt, dù là Tử Hà cũng có chút thất thần. Bên cạnh nàng liền có rất nhiều tuyệt sắc tiên tử thánh nữ, không khỏi là thế gian ít có bưu vật, bao quát chính nàng, cũng là nhất đẳng tiên tử. Nhưng mà nhìn thấy trước mắt tôn này nữ tử pho tượng khuôn mặt, Tử Hà lại nhịn không được sinh ra một tia tự ti mặc cảm cảm giác. Là ta Tử Hà thánh địa tiền bối sao? Tử Hà bỗng nhiên tâm thần khẽ nhúc nhích, bởi vì nàng tu luyện Tử Phụ Tiên Kinh tự chủ vận chuyển. Tử Hà thánh địa công pháp truyền thừa tên là Tử Phụ Tiên Kinh lịch sử nội tình đồng dạng vô cùng thâm hậu lâu đời, đi ra một vị phong hoa tuyệt đại nữ đế. Tương truyền thủy nguyên tinh Tử Hà thánh địa, cùng chư thiên vạn vực bên trong viên kia táng đế tinh bên trên một cái đạo thống có cực sâu ngọn nguồn. Chính là đồng nguyên khác biệt mạch. Thủy nguyên tinh mạch này chính là âm một trong mạch. Vì vậy, Đông Hoang Tử Hà thánh địa cũng trên cơ bản chỉ có nữ tu đệ tử, cũng không nam tu đệ tử, mà có thể hào lấy một cái tiên chữ, đủ thấy Tử Phụ Tiên Kinh môn này đế kinh bất phàm. Chương 652, tím hà nguy cơ. Chương 652, tím hà nguy cơ. Thực sự là ta Tử Hà thánh địa tiền bối. Tử Hà mừng rỡ không thôi, tôn tiên nữ tử ngọc điêu tất nhiên là nàng tiền bối, bằng không thì nàng tu luyện Tử Phụ Tiên Kinh sẽ không theo vận chuyển. Lúc này, trong đầu của nàng hiện lên một đạo phảng phất đến từ nữ tử ngọc điêu âm thanh. Cái gì? Tử Hà giật mình, ngay sau đó tòa động phủ này bên trong, một tòa thần bí đại trận lặng yên vận chuyển. Nồng đậm tử khí trong khoảnh khắc tràn đầy tại lớn như vậy động phủ bên trong, thế nhưng là Tử Hà lại cao hứng không nổi. Tiền bối, vì cái gì? Tử Hà xinh đẹp không tì vết gương mặt bên trên hiện lên vẻ tức giận. Nữ tử kia ngọc điêu cũng không ngôn ngữ. Theo tử khí không ngừng mà khuếch tán, Tử Hà tu luyện Tử Phụ Tiên Kinh không tự chủ được vận chuyển, thì ra thủy nguyên tinh Đông Hoàng Tử Hà thánh địa tu luyện Tử Phụ Tiên Kinh cũng không hoàn chỉnh. Tử Hà thánh địa y nữ tu làm chủ, cũng không nam tu, chính là bởi vì Tử Phụ Tiên Kinh chuyện nhận thiếu khuyết phụ dương một tiên. Muốn thành tử phụ, cần ôm ấp mà phụ dương, tử phụ gọi là hư vô mở mịt vô thượng tiên cảnh đại thành giả, cũng tức là thành tựu đại đế chi cảnh. Dựa theo môn này đế kinh tu hành, khi thật sự tiên cảnh tử phụ sinh ra, chính là thành đế thời khắc. Nhưng mà Tử Hà thánh địa chỉ là tu luyện ôm ấp một tiên, tự nhiên là khó mà nhìn trộm đế đạo. Lúc này Tử Hà tình muốn gặp gỡ chính là tòa trận pháp này, chính là năm đó một vị Tử Hà thánh địa tiên tổ lưu lại, thậm chí đối phương phải chăng vì Tử Hà thánh địa cái vị tiên nữ đế thời niên thiếu, cũng rất khó nói chỉ tu luyện ôm ấp tiên Tử Hà, tại trong đại trận này có thể nói là một bàn tay không vô nên tiếng. Đậm đà như vậy tử khí đối với nàng mà nói đã không phải là cơ duyên, mà là tử vong. Nguy cơ. Đáng giận Tử Hà tương đương không cam tâm, nàng không cam tâm chết ở chỗ này, nàng còn không có thành tiểu thiên tôn đâu, nàng còn nghĩ về sau đột phá hư thần cảnh, đạt đến chuẩn đế, lại quy vọng đại đế. Nhược Hy, cứu ta. Tử Hà hướng về Diêu Nhược Hy phát ra ngoài một đạo cầu cứu đưa tin, cũng không biết Diêu Nhược Hy có thể hay không thu đến. Đại lượng tử khí bắt đầu rót vào trong cơ thể của Tử Hà. Vạn vật ôm âm mà phụ dương, nếu là thiếu dương thì không cách nào cân bằng. Tiên cảnh tử phủ cũng không có biện pháp ngưng luyện, ngược lại khiến cho tử khí bạo loạn, hủy diệt hết thảy. Tử khí chính là một loại hết sức đặc thù sức mạnh, so bình thường thiên địa linh khí càng thêm cường đại đáng sợ. Lúc thiên địa sơ khai liền sinh ra, cùng hồng mông chi khí tương tự, có đôi khi cũng bị hợp xưng là hồng mông tử khí. Tử phủ tiên kinh mà có thể tu ra tử khí chi lực. Tử Hà thánh địa tu luyện tử khí bởi vì thiếu một nửa công pháp, cho nên tính chất lưu hòa, cũng không cuồng bạo. Nhưng tòa động phủ này bên trong tràn đầy tử khí lại là nguồn gốc từ bản đầy đủ tử phủ tiên kinh, nếu là vẹn vẹn gặp phải ôm âm tử khí, thì sẽ thu đến âm dương không công bằng đối ngược, sinh ra hủy diệt tính chất. Càn Khôn Bí cảnh một chỗ, Diêu Nhược Hy đang tiếp thụ một cọc truyền thừa, cũng không phải là thủy nguyên tinh thượng những cái kia đạo thống đại đế lưu lại truyền thừa, mà là trong tinh không một vị thần bí đại đế lưu lại. Đây là cái gì pháp? Lấy thân là phạt, lấy hồn làm mái trèo, đốt hết tâm hồn, nghịch chuyển. Diêu Nhược Hy con mắt dần dần ngưng trọng lên, giật mình hoảng sợ đồng thời cũng cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Lại một lần, chỉ là giữa thiên địa hoặc lại không chính mình, Diêu Nhược Hy thì thào nói nhỏ, ánh mắt lấp lóe, mọi loại suy nghĩ trong đầu xoay quanh, chung quy là ngưng kết ra ý nghĩ của nàng. Vừa đúng lúc này, nàng thu đến Tử Hà cầu cứu tin tức. Tử Hà bị nhốt rồi. Diêu Nhược Hi nhíu mày lại, vừa định muốn tiến đến nghị cách cứu viện, thế nhưng lại ngừng lại, nàng bây giờ gặp phải cái này cái cọc truyền thừa, bây giờ hoặc không bao giờ, nếu là từ bỏ liền thật sự biến mất. Cho dù nàng đợi một lát lại đến nơi đây, cũng không biện pháp lại khiến cho xuất hiện. Diêu Nhược Hi khẽ cắn môi, quyết định không thể từ bỏ môn này có thể nghịch chuyển thời gian nhân quả đạo pháp. Nhưng nàng cũng sẽ không bỏ mặc Tử Hà gặp nạn mặc kệ, mà là lập tức đem tin tức kể lại cho Sở Thắng. So với chị em gái khác, Sở Thắng cũng không quá cần càn khôn bí cảnh cơ duyên. Bởi vì Sở Thắng vừa mới đột phá thiên tôn cảnh trung kỳ, rất khó trong khoảng thời gian ngắn tiếp tục đột phá, hơn nữa Sở Thắng tu luyện duy nhất chân ngã vô lượng độc tiên, chỗ nào là dễ dàng như vậy đột phá. Hắn đột phá tăng lên độ khó là người bình thường vạn lần trở lên, càng là tuyệt thế thiên kiêu nhân vật như vậy hơn trăm lần. Bây giờ, đang tại thủ hộ mộng tình độ kiếp Sở Thắng phải đến Diêu Nhược Hi đưa tin. Tử Hà gặp phải nguy hiểm. Sở Thắng lông mày hơi nhíu, tại trên càn khôn bí cảnh này, nên sẽ không có thiên tôn cấp không thể đạp đất nguy hiểm a. Đương nhiên, chính mình không tính. Ngươi đi đi, ta bị mộng tình hộ pháp. Phong Minh Họa Diên nhẹ nói. Hảo. Sở Thắng chợt tại chỗ biến mất, hướng về Tử Hà miêu tả khu vực cấp tốc chạy tới. Cái này thật sự xong. Còn có. Đây không phải là thông thường linh tuyển, đó là tiên tiên thật suối thần bí trong đạo phủ. Tử Hà tâm tình khổ tâm đến cực điểm, nàng không nghĩ tới chính mình thế mà lại ngọn tại đây. Nàng cũng từ Thủy Nguyên Tinh đi tới Chư Thiên Vạn Vực bên trong Cổ Kim Phủ, nàng cũng là Cổ Kim Phủ một vị nhân vật đại biểu, được tôn sùng là tiên tử, nắm giữ vô địch thánh vương cường đại tu vi. Thậm chí, nàng đến bây giờ đều không có đi tìm đạo lữ. Hảo tỷ muội Diêu Nhược Hi ngược lại là cùng nàng Thanh Mai Trúc Mã gương vỡ lại lành cùng đi tới, thế nhưng là chính mình đâu? Ai? Từ Hà Nội tâm than khổ, ý thức dần dần hoảng hốt, nàng cảm thấy cơ thể trở nên càng ngày càng nóng bỏng, từ khí tại thể nội không ngừng cuồng bạo tàn phá bừa bãi, nàng đừng nói ngưng kết tử phủ, đã sắp triệt để mất cân bằng bạo vong. Nhược Hi, ngươi không tới nữa thì nhìn không đến ta. Ngươi cái hỏng cô nàng, chắc chắn là cùng Sở Thắng riêng tư gặp, có nam nhân liền quên khuê mật đáng giận a. Ta lúc đầu liền không nên giúp ngươi, ngươi cũng không tới cứu ta, nếu như lại cho ta một cơ hội, ta bảo đảm muốn cướp nam nhân của ngươi. Tử Hà ý thức hấp hối tự lẩm bẩm, như khóc như kể, như đoán như mộ. Âm thanh trong động phủ quanh quẩn, mặc dù vô cùng nhẹ nhàng, nhưng vẫn là mới vừa bị đến nơi này Sở Thắng có thể nghe được. Cái này có thể nghe được Sở Thắng có chút lúng túng, tình huống gì a đây là? Tử Hà thánh nữ. Sở Thắng lúc này liền vọt vào trong động phủ, nhưng mà như vậy cuồng bạo nổi loạn tử khí, để cho Sở Thắng cái này thiên tôn cảnh trung kỳ đều có chút không thở nổi. Chỉ là cổ tử khí này bị áp, thì đến được tình cảnh hư thần cảnh, thậm chí càng lại hướng lên. Trọng điểm là, ở đây tựa hồ có một tòa trận pháp. Sở Thắng cũng tương tự thấy được một nữ tử ngọc điêu, nữ tử kia ngọc điêu khuôn mặt mười phần hoàn mỹ, giống như người trong chốn thần tiên. Nhìn thấy Tử Hà ý thức mơ hồ mà ngã xuống đất, Sở Thắng lập tức bật tới. Tử Hà, ngươi như thế nào? Tỉnh. Sở Thắng mặt sắc lo nghĩ, hô hoán đồng thời lập tức liền lấy ra không chết thần tiền uy Tử Hà an bảo, nhưng hắn vẫn chợt phát giác trong cơ thể của Tử Hà đặc thù tình trạng. Âm dương mất cân bằng, tử khí nghịch loạn. Sở Thắng kinh ngạc, đã phát hiện căn nguyên, một là cùng động phủ này bên trong chất pháp, cùng với đậm đà tử khí có liên quan, thứ hai là Tử Hà chính mình công pháp tu luyện, cũng chính là Tử Hà thánh địa truyền thừa. Sở Thắng, ngươi tới cứu ta sao? Tử Hà đôi mắt đẹp mê ly, nàng không biết mình là đã chết tiến vào âm tào địa phủ, vẫn là tại nằm mơ giữa ban ngày. Đúng, ta tới cứu ngươi. Ngươi bây giờ tình huống không ổn, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta nên như thế nào? Sở Thắng liền vội vàng hỏi. Chương 653, tu luyện tử phủ tiên trải qua. Chương 653, tu luyện tử phủ tiên trải qua. Ngươi cứu ta. Tử Hà tựa hồ muốn dùng sức mở mắt ra, thế nhưng là hết sức mệt mỏi, cùng lúc đó đáy lòng bằng thêm một cỗ không hiểu khát vọng. Như vậy đậm đà tiên thiên tử khí tại trong cơ thể của nàng va chạm, cái kia chỉ sợ không phải nữ tử ngọc điêu thở thiếu thời tu luyện đi ra, mà là diễn biến đạn sinh ra, bằng không như thế nào cường đại như vậy. Ngươi là Sở Thắng sao? Nhược Hy đạo lữ nhìn xem mơ hồ không rõ Tử Hà, Sở Thắng cũng là rất bất đắc dĩ, hắn khẽ cắn môi, ôm lấy Tử Hà liền muốn đi ra phía ngoài. Nhưng giờ khắc này, hắn lại là phát hiện, cái này thần bí quỷ dị trận pháp ngăn chặn lại hắn, không xuất được. Ngươi khi chạm đến Tử Hà như vậy mảnh mai không xương vòng eo lúc, Tử Hà huyền ước tuyệt lệ gương mặt bên trên dâng lên một tia hưng hạ, nàng cuối cùng mở ra hiện ra mênh mông xương mù đôi mắt đẹp. Sở Thắng nghiêm túc gật gật đầu, là ta. Xin lỗi. Sở Thắng ý thức được chính mình đang ôm lấy nàng, có chút không ổn, vừa xin lỗi một tiếng, một đôi trắng như tuyết cánh tay ngọc lại gắt gao vòng lấy cổ của hắn. Đừng thả ta ra, ta sợ. Tử Hà gắt gao tựa ở Sở Thắng trên lồng ngực, nàng cái kia cực tốc khiêu động tiếng tim đập tại Sở Thắng trái tim cũng là cực kỳ rõ ràng. Tử Hà, ngươi đến cùng Sở Thắng? Lông mi khẽ nhíu một chút, than nhẹ một tiếng hỏi. Đúng lúc này, tôn kia nữ tử ngọc điêu đột nhiên tản ra một hồi thánh khiết màu sáng thanh quang, một giây sau, từng cái màu vàng tử văn tử trong đó hiện lên, lơ lửng ở giữa không trung. Tử phủ, cứu tiên nhân thay đổi, dò xét cổ kinh chi hợp, lâm âm dương chi đế, vào tiền cảnh môn hộ vạn vật ôm âm mà phụ dương, tử phủ giả không thể thiếu âm mà thiếu dương, tử phủ tiên kinh bản đầy đủ kinh văn thế mà cứ như vậy xuất hiện. Sở Thắng thấy ngơ ngẩn sững sờ, Tử Hà cũng đồng dạng chú ý tới một màn này, nhưng nàng nhưng trong lòng thì lặng yên giấy lên tiên tiên tử khí hỏa. Sở Thắng, ngươi nhanh tu luyện tử phụ tiên kinh nhanh lên. Tử Hà đột nhiên lo lắng mở miệng, phản phất chậm thêm một chút một giây sau nàng liền sẽ gặp bất chắc. Sở Thắng mặc dù không biết là gì tình huống, nhưng cũng không dám trì hoãn. Tử Hà không chỉ có cũng là hắn người quen, tại Đông Hoang thời điểm từng có gặp nhau, cùng một chỗ tao nộ qua cái kia giao quang thánh tử, hắn càng là Diêu Nhược Hi tỷ muội. chính mình cũng không thể để cho Kỳ Xuất sơ suất, bằng không không biết nên tại sao cùng Diêu Nhược Hy giao phó. Từng đoạn tử phụ tiên trải qua văn tự tại Sở Thắng trong lòng tôi luyện, hắn thoáng qua liền bắt đầu tu luyện được tử phụ tiên kinh tại Sở Thắng duy nhất chân ngã bên trong vô lượng động tiên, khoảnh khắc vừa ra đời một tia tử khí. Một sát na này, trong động phủ số lớn tiên tiên tử khí bắt đầu hướng về Sở Thắng thể quán thâu mãnh liệt mà đến. Cái gì? Sở Thắng giật mình, hắn cảm nhận được rõ ràng chính mình tu vi cảnh giới đang nhanh chóng tinh tiến. Nhưng ngay sau đó càng làm hắn hơn kinh ngạc chính là, Sở Thắng, ngươi để ý trong tương lai thêm một cái cần ngươi bảo vệ nữ tử sao? Tử Hà gương mặt tuyệt đẹp bên trên treo đầy màu ửng đỏ dáng chiều, tiếng nói của nàng nói xong, liền không có cho Sở Thắng trả lời cùng cơ hội phản ứng, một vòng bờ môi mềm mại đã hôn lên. Ngô Ngô Sở Thắng trừng to mắt, căn bản liền còn không có hiểu rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Bất quá sau một khắc, đại lượng tiên thiên tử khí bắt đầu ở hắn cùng trong cơ thể của Tử Hà lưu chuyển, dường như đang hai người thể nội đạt đến vấn đề gì ôm âm mà phụ dương cân bằng. Tử khí sức mạnh càng là tựa hồ xuyên suốt hai người cơ thể, nhanh chóng tăng lên hai người tu vi cảnh giới. Thằng đến Tử Hà lại một lần nữa mở mắt, nhìn thấy trước mặt cái kia trương thanh tuấn vô cùng nam tử khuôn mặt, trên khuôn mặt của nàng hà sắc chưa từng tối lui, ngược lại lại nhắm mắt lại, nhưng như cũng ôm thật chặt Sở Thắng, không chịu buông tay. Tử Hà thánh nữ, ta biết ngươi đã tỉnh. Sở Thắng nhẹ giọng mở miệng, ngắm nhìn gần trong gang tấc, thẳng thắn gặp nhau Tử Hà. Sở công tử nếu là không nguyện mà nói, ta sẽ không đem việc này nói cho Nhược Hy. Tử Hà nghe vậy liền mở mắt ra, yếu ớt nói, ha ha, như thế nào không muốn. Sở Thắng thần sắc ôn nhu, đại thủ đem nàng ôm vào ý chí, cười nói, Tử Hà cùng Nhược Hy chính là hảo tỷ muội, kỳ thực ta sớm đã có ý nghĩ. Tử Hà đôi mắt đẹp rạng rỡ, sáng lên giống như ngôi sao màu sắc, xấu hổ nói, quả nhiên là dạng này, ngươi thật sự phong lưu. Nhược Hy theo ngươi, cũng không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. A, Sở Thắng chế nhạo nở nụ cười, cái kia Tử Hà thánh nữ theo ta, là chuyện tốt, vẫn là chuyện xấu đâu? Tử Hà cắn môi đỏ, không khỏi cúi đầu liếc qua, sắc mặt lập tức trở nên càng nóng bỏng ửng đỏ, hẳn là chuyện tốt ta. Tiếng nói rơi xuống, trong động phủ vòng thứ hai tiên tiên tử khí xung kích lần nữa bao phủ. Tử Hà hơi biến sắc mặt, vội vàng gắt gao ôm chặt Sở Thắng. Đừng sợ, ta sẽ không để cho nữ nhân của ta thụ thương. Sở Thắng ấm giọng mở miệng, ý thức ngăn trở cái kia cô gió lốc, đồng thời tử khí bắt đầu ở giữa hai người tiếp tục thăng hoa. Tử Hà hồng nghiêm mặt, không phát ra tiếng, chỉ là nhẹ nhàng hôn lên Sở Thắng bờ môi. Độ kiếp thành công. Mộng Tình trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nàng bây giờ cũng là thiên tôn cảnh sơ kỳ. Tại chư thiên vạn vực trong tinh không, nhưng nếu không có thiên tôn cảnh cảnh giới, đích xác tương đối nửa bước khó đi ít nhất hành độ tinh vực hàng này, tương đối tốn sức, hơn nữa cực dễ dàng bị người để mắt tới. Nhưng nếu như đột phá thiên tôn chi cảnh, bất luận là thủ đoạn, vẫn là bản lĩnh chạy chối chết, đều biết đại đại tăng trưởng, tăng lên trên diện rộng. Bị buộc đến thời khắc sống còn, thiên tôn cảnh nếu là tự vệ, cũng có thể uy hiếp được hư thần cảnh tu sĩ. Có thể nói tại trong chư thiên vạn vực, thiên tôn cảnh mới có thể gọi là cao thủ, có thể ngang dọc một phương. Vệ Diên, ngươi ở nơi này, Sở Thắng đâu? Ngộ Tình độ kiếp sau không thấy Sở Thắng, không khỏi hỏi. Tử Hà gặp phải nguy hiểm, hắn đi cứu Tử Hà. Phong Minh Họa Diên nói. Nghe vậy, Ngộ Tình gật gật đầu. Các nàng, giống như cũng muốn đột phá. Ngộ Tình đột nhiên có cảm ứng, kinh ngạc nhưng lại nằm trong dự liệu nói. Ta đã đột phá, không bằng đi tìm các nàng à, có lẽ còn có thể vì bọn nàng đột phá hộ pháp. Ngộ Tình nhìn về phía Phong Minh Họa Diên. Ân, ta cũng giống vậy nghĩ. Phong Minh Họa Diên bây giờ cũng cảm thấy vẫn là đi theo Ngộ Tình cùng đi tốt hơn, bằng không thì nếu là đơn độc cùng Sở Thắng tại cùng một chỗ, bảo quản lại bị Sở Thắng ôn nhu bá đạo khi dễ. Chính mình dù sao cũng là bá thể, bị Sở Thắng như thế khi dễ cũng quá mắc cỡ, mặc dù rất nhanh liền trở thành chính mình chủ động. Thứ hai cái đột phá thiên tôn, Phục A có cổ kim phủ nhân vật trọng yếu còn tại cảm thán, bất đắc dĩ kêu rên. Nhưng chân chính ổn định lại tâm thần, tỉ như còn lại ba cái nhân vật đại biểu, Lục Tiện, Hoàng Hưu cùng Ngọc Cảnh Nhân, cũng đã đang chuẩn bị đột phá. Ba người tìm được riêng phần mình cơ duyên bảo địa, đều tại nếm thử xung kích thiên tôn cảnh. Một khi đột phá thành công, bọn hắn liền có tư cách đi tới chân chính phồn hoa tinh không võ đạo trung tâm, tinh hải phương diện. Tại tinh không cổ lộ đoạn đường thứ nhất tinh không liền có tam đại tinh hải, nơi đó mới là bọn hắn hướng tới chỗ. Nhưng mà trừ phi đến tiên tôn cảnh, bằng không bọn hắn không có tư cách kinh nghiệm như vậy tinh không xa xôi phi hành luyện, thậm chí cũng không phải tư cách vấn đề, mà là vấn đề sinh tử. Thiên tôn cảnh phía dưới tu sĩ, tại trong tinh không mịt mùng, năng lực tự vệ quá kém, cho dù là vô địch thánh vương, đạt đến tiên tôn cảnh mới có lực uy hiếp cùng với nhất định tự vệ thực lực. Chương 654 Cuốn huyết thần đồ hải tặc vũ trụ đoàn chương 654, cuốn huyết thần đồ hải tặc vũ trụ đoàn trời sao vâu ngần bên trong, cách đoạn đường thứ nhất bên trong huyền hoàng tinh vực có chút xa xôi một mảnh phồn hoa, hương thịnh, võ đạo thực lực tổng hợp 10 phần đáng sợ khu vực. Nơi này có vượt qua ngàn nước ngôi sao, cho dù trừ bỏ tử tinh, sinh mệnh ngôi sao cũng có vượt qua hơn nước quả. Đông đảo liên hệ chặt chẽ tinh vực hợp thành dạng này một mảnh cường thịnh tinh hải. Trong tinh hải tu sĩ đồng dạng cũng không xưng tự mình tới từ cái nào tinh vực, bởi vì liên hệ chặt chẽ, cho nên trực tiếp xưng đến từ nơi nào tinh thần. Nếu như là bừa bãi vô danh ngôi sao nhỏ, tự nhiên cũng không có nhắc đến tất yếu, nếu là đến từ đại tinh, có bất hủ đạo thống, hoặc là cổ chi đại giáo, ít nhất có chuẩn đế cường giả thế lực, vậy dĩ nhiên có thể nạo nghệ nhắc lên. Ở mảnh này trong tinh hải, ta đạo thế lực cùng ma đạo thế lực chính là kình thiên chi trụ, ở đây không có thiện ác, không có đúng sai, chỉ có mạnh yếu. Mặc dù tà tu cùng ma đạo hỗn loạn hội tụ, nhưng giữa hai bên kỳ thực cũng đều là địch nhân, mỗi một cái thế lực cũng là tuân theo tuyệt đối người không vì mình, trời chu đất diệt cùng với không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có vĩnh viễn lợi ích nguyên tắc. Một giây trước còn có thể liên minh hữu hảo thế lực, một giây sau có thể liền trở mặt. Các phương duy trì vi diệu cân bằng. Ở đây, tên là Tà Ma Tinh Hải chính là tinh không cổ lộ đoạn đường thứ nhất bên trên một trong tam đại tinh hải, cùng Sao Khiên Như Hải vừa vặn xa xa tương đối. Lại nói có một đợt đến từ Thủy Nguyên Tinh tu sĩ, ngoài ý muốn tiến nhập Tà Ma Tinh Hải. Cái này một nhóm người, chính là ma công truyền thừa giả thế lực, ngày xưa Thủy Nguyên Tinh Đông Hoang giao quang thánh địa người. Bởi vì Diêu Quang lệnh cái này, một số người tự động đi tới Táng Đế Tinh, mà Diêu Quang cũng là cùng bọn hắn chỗ tách ra. Thế là những thứ này ma công truyền thừa giả thế lực tu sĩ liền dẫn một ba mũi kiếm bộ phận thôn vệ kiếm phái phiến trong tinh không hành động. Trước đây không lâu bọn hắn liền gặp một cọc nguy hiểm kinh khủng, nếu không phải là bằng vào thôn vệ kiếm phái phiến, chỉ sợ còn khó có thể sống sót, nhưng bọn hắn vẫn là bị một cỗ tinh không loạn lưu phong bạo cuốn đi. Lại tỉnh lại lúc, bọn hắn đã tới một trong tam đại tinh hải Tà Ma Tinh Hải. Bọn hắn rơi vào một khỏa tên là Du Long Tinh trên ngôi sao, nơi đây chính là Tà Ma trong tinh hải một chi nổi tiếng hải tặc vũ trụ, cuồng huyết thần đồ tinh tế hải tặc hạ hạt một ngôi sao. Nhóm người này đến, tự nhiên rất nhanh liền đưa tới cuồng huyết thần đồ hải đạo chú ý, chúng ta không có ý định phải dậy, chớ nên động thủ, chúng ta này liền rút đi. Ma công truyền thừa giả thế lực tu sĩ nhao nhao mở miệng, chỉ vì bọn hắn toàn bộ cũng chỉ là đại thánh cấp bậc, liền thiên tôn cảnh cũng không có, nói thế nào mà đối kháng nơi này tu sĩ cường đại. Tự nhiên chỉ có thể xám xịt nhận túng chạy trốn. Nhưng mà, nơi này chính là cuồng huyết thần đồ địa bàn, sau khi bọn họ đến, như thế nào dễ dàng như vậy đi? Một vị thiên tôn cảnh viên mãn đà chủ ra tay, lúc này liền muốn đem bọn hắn trấn áp. Không tốt, cùng một chỗ thôi động thôn vệ kiếm. Khi một ba thôn vệ kiếm mũi kiếm bộ phận không chọn bện đế binh lấy ra, khi thần bí kinh khủng đế uy quyết tán, cái kia thiên tôn cảnh viên mãn đà chủ tại chỗ bị giết sát, ngôi sao này càng trở nên lộn xộn không chịu nổi, bừa bộn một mảnh. Trốn, mau trốn. Trong đoàn người này đạt đến vô địch thánh vương chi cảnh Bích Huyết lão tổ gầm thét. Bọn họ đích xác trốn ra Du Long Đình, thế nhưng là không có thể thành công chạy ra cuồng huyết thần đồ phạm vi thế lực. Hừ, thật can đảm. Lại dám ủy vào đế binh chi uy giết ta cuồng huyết thần đồ đà chủ. Một vị hư thần cảnh viên mãn phó thuyền trưởng hiện thân, cái này tại trong toàn bộ cuồng huyết thần đồ hải đạo đoàn cũng coi như là ban lãnh đạo, nhân viên cao tầng. Đối phương ra tay thời điểm, chính là vô tận lực lượng đáng sợ đánh tới. Bích Huyết lao tổ mấy người cũng chỉ có thể dựa vào thôn vệ kiếm phái phiến tới chống lại. Phúc. Hư thần cảnh viên mãn phó thuyền trưởng mặc dù tu vi xa xa cao hơn Bích Huyết lao tổ các loại tu sĩ, nhưng vấn đề là thôn vệ kiếm cái này một đáng sợ đế binh quá mức ma tính, có thể thôn vệ hấp thu lực lượng của địch nhân cho mình sử dụng. Đến mức cho dù là hư thần cảnh viên mãn cũng bại trận. Mà Bích Huyết lao tổ bọn người lại là phá lệ ngưng trọng, bởi vì một cái càng kinh khủng hơn nhân vật xuất hiện. Tới đều tới rồi, không hảo hảo ngồi một chút, định rời đi sao chư vị? Cương đại chuẩn đế vừa ra tay, liền đặt cục diện. Không. Cái này một nhóm nguyên bản xuất từ giao quang thánh địa ma công truyền thừa giả thế lực, toàn bộ bị Tà Ma tinh hải cuồng huyết thần đồ tinh tế hải tập thế lực trấn áp. Quan trọng nhất là, ngay cả thôn phệ kiếm phái phiến cũng bị cướp đi. Chí bảo a. Bánh trái thơm ngon, tuyệt đối bánh trái thơm ngon. Nguyên đồ thuyền trưởng nhìn chằm chằm Bích Huyết lao tổ cái này một số người, con mắt đã tỏa sáng, phản phất nhìn xem cái gì lộ sạch quần áo tuyệt thế đại mỹ nhân, kích động không thôi. Bích Huyết lao tổ đám người thần sắc bi phẫn, cũng đã trở thành tù nhân. Trực tiếp siêu hồn. Nguyên đồ chính là cuồng huyết thần đồ tinh tế đoàn hải tặc bên trong một vị một kiếp chuẩn đế, cũng là một chiếc hải tặc vũ trụ thuyền trưởng. Bình thường dạng này một cái hải tặc vũ trụ thế lực, đủ để vượt qua tinh hải, ngang ngược tinh không chủ chiến thuyền có ít nhất 3 đầu trở lên, mỗi một đầu chiến thuyền đều cực kỳ chân quý, bất luận là không gian, trận pháp, còn là tu luyện hoàn cảnh, đều phá lệ đỉnh cấp. Mặc dù không bằng cực đạo đế binh, nhưng cũng là bình thường chuẩn đế binh cũng không sánh nổi bảo vật. Có thể lên làm thuyền trưởng hải tặc tu sĩ, cũng là chuẩn đế cấp độ. Xem như chuẩn đế nguyên đồ trực tiếp triển khai siêu hồn, ngược lại thương cũng không phải linh hồn của hắn. Không có gì tốt để ý Bích Huyết lao tổ đám người nhất thời liền toàn bộ bị lục soát hồn phách, trí nhớ của bọn hắn bị nhìn một cái không sót gì. Thủy Nguyên Tinh, Giao Quang Thánh Địa, Huyền Hoàng Tinh Ngực, còn có a, cái này thế mà tự hủy. Khi dính đến thôn Thiên Ma công bộ phận ký ức lúc, lại là tự động tiêu hủy, hoàn toàn không có nửa điểm lưu lại, cho dù là chuẩn đế cũng căn bản điều tra không được. Phen này siêu hồn xuống, Bích Huyết lao tổ trong đám người liền tử thương một nửa, căn bản gánh không được. Thuyền trưởng, cái này một số người hẳn là xuất từ trong truyền thuyết tổ tinh, tinh không cổ lộ điểm xuất phát tinh thần, tại trong năm tháng cổ xưa viên này tổ tinh vô cùng cường thịnh, nhưng về sau lại là sụt dốc, suy bại, thậm chí là biến mất. Nơi đó, đi ra đếm không tính toán đại đế đạo thống. Nghe nói như thế, Nguyên Đồ không khỏi gật gật đầu, hắn đôi mắt bóng lưỡng mà mở miệng, Huyền Hoàng Tinh Vực, quả nhiên là nơi đó, đi. Nên chúng ta ra tay thời điểm. Đại đế truyền thừa, cực đạo đế binh, hết thảy đều thuộc về ta cuồng huyết thần đồ hải đạo đoàn. Thế là, không bao lâu, từng chiếc tinh tế chiến thuyền từ trung quanh tinh thần bay ra, hướng về Tà Ma tinh hải ngoài nghề chạy mà đi, nó mục đích cũng không phải là xâm nhập tinh không, hoặc là tiến vào bắt đầu tinh hải mà là chạy về phía một chỗ vắng vẻ hoang vu tinh vực. Đó chính là Huyền Hoàng tinh vực. Viên kia tổ tinh gần đây có thật nhiều tu sĩ trẻ tuổi rời đi, nếu như đem bọn hắn đem bắt, còn sợ lấy không được đại đế truyền thừa sao? Chậc chậc. Nếu như một đơn này mua bán làm tốt, chúng ta liền phát. Không chỉ là Nguyên Đồ vị thuyền trưởng này, những thứ khác phó thuyền trưởng cũng hưng phấn không thôi. Đến nỗi tình huống cụ thể là như thế nào, Nguyên Đồ cũng không nói cho cuồng huyết thần đồ hải đạo đoàn trưởng, cũng chính là tất cả mọi người lão đại, bao quát còn lại chuẩn đế cảnh giới thuyền trưởng. Dù sao, nếu như lấy được những cái kia truyền thừa cùng cực đạo đế binh, Nguyên Đồ chính mình là thứ nhất làm liều đầu tiên người, nói không chừng có thể nhất cử đột phá tu vi, từ đó thay thế nguyên bản đoàn trưởng, hắn tới làm lão đại. Chương 655, hai người độ kiếp chương 655, hai người độ kiếp bên mông quần quần hải tặc vũ trụ chiến thuyền bay ra, uy vũ dọa người, căn bản không có thế lực nào dám ngăn trở, dám nhìn nhiều, bọn hắn chính là từ tà ma tinh hải đi tới huyền hoàng tinh vực. Nhưng mà huyền hoàng tinh vực tu sĩ nhưng lại không biết, bọn hắn sắp nên đón một hồi nguy cơ. Có thể ngay cả Diêu Quang chính mình cũng không có nghĩ đến, hắn để cho Bích Huyết lao tổ bọn người mang theo thôn vệ kiếm phái phiến tiến đến Táng Đế Tinh, lại là liền đoạn thứ nhất tinh không cổ lộ đều không đi ra, liền bị người trấn áp đem bắt, càng cướp đi thôn vệ kiếm phái phiến. Đến nỗi Diêu Quang chính mình, nhưng là tại đoạn thứ nhất tinh không cổ lộ tòa nào đó thê đội thứ hai trong tinh vực đại khai sát giới, thôn vệ luyện hóa tinh thần. Hắn trực tiếp lấy luyện hóa tinh thần làm cơ chuẩn, bởi vì hắn tu luyện thôn thiên ma công, càng về sau, cần có năng lượng bản nguyên thì càng khổng lồ, đã đến động một tí liền cần hủy diệt một ngôi sao tình cảnh. Ta biết trong các ngươi khẳng định có người đã tiến nhập tinh không, ta chờ đám các ngươi. Sống đến người cuối cùng, nhất định là ta. Diêu Quang cuối cùng vẫn lựa chọn địa thấp, quyết tâm ở trên cảnh giới vượt qua tất cả cùng thế hệ, muốn đi tại hàng trước nhất, như thế, vàng vào thôn thiên ma công, đi đến người cuối cùng tất nhiên là hắn. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu chính là hắn cũng không có bao nhiêu chắc chắn, rời đi thủy nguyên tinh sau đó, cực đạo đế binh có thể phát huy ra uy năng gia tăng thật lớn, bởi vì không có thiên địa hạn chế. Đối với chư thiên vạn vực thế lực, thì như cho dù là trong tinh hải cường đại đạo thống tới nói, cực đạo đế binh cũng là chỉ có thể nhìn mà thèm bảo vật, khó mà tìm kiếm, chín thành chín đạo thống cũng không có. Nhưng mà tại thủy nguyên tinh thượng lại là một điểm không thiếu. Như thế một khỏa cũng không tính quá mức khổng lồ tinh thần, chia thành 5 phần, mỗi một khối đại địa bên trên đều có hai tay số xung quanh đại đế đạo thống, cũng mang ý nghĩa như vậy số lượng cực đạo đế binh. Tùy tiện lấy ra 10 món, liền có thể rung động tinh không. Diêu Quang xem như thôn tiên ma công truyền thừa giả thân phận cũng tại thủy nguyên tinh bại lộ, tại trong cái này chư thiên vạn vực chỉ cần hắn không bại lộ, sẽ không có người có thể phát hiện, hắn cũng có cực đạo đế binh Long Văn đỉnh bản thân. Nhưng nếu là bị thủy nguyên tinh người phát hiện, tiếp đó mang theo cực đạo đế binh tới quần đầu hắn, như vậy thì coi như hắn thực lực có mạnh hơn nữa, cũng song quyền nan địch tứ thủ. Cổ Kim phủ, Càn Khôn bí cảnh, ta đột phá. Tử Hà cắn môi son, ánh mắt tràn trề động lòng người nhìn qua Sở Thắng, mặc dù đột phá tại trong dự liệu của nàng, nhưng mà tại bực này nơi phía dưới đột phá, nàng cũng là từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất. Thiên kiếp còn chưa tới, không nóng này. Sở Thắng nhếch miệng nở nụ cười, còn có thể lại tu luyện một hồi. Tử Hà sắc mặt từng đỏ, nát một ngụm khe nói, ngươi nghĩ đến đẹp, ngược lại là phải nghĩ thế nào cùng Nhược Hy còn có chị em gái khác nhóm giảng giải a. A ngay nói thật thôi, ta vì cứu ngươi, không tiếc hy sinh chính mình. Ngươi vì đền bù ta, từ nay về sau cũng trở thành đạo lữ của ta. Sở Thắng mấy mắt, cười nói, hợp tình hợp lý a. Có phải hay không? Tử Hà có chút ảo não, tức giận đến gồ lên quai hàm. Tốt ta, vậy ngươi muốn làm sao nói? Ta dựa vào ngươi. Sở Thắng không khỏi ôn nhu an ủi. Tử Hà thật sâu ngắm nhìn Sở Thắng, sâu xa nói, ngươi cái tên này, lòng mềm yếu. Ách, có không? Sở Thắng ngạc nhiên cười khổ. Đổi lại là cái khác vô thượng cấm kỵ yêu nghiệt, nắm giữ không gì sánh nổi thực lực đáng sợ, có thể tiếu ngạo chư thiên, có cực lớn, có thể chứng đạo thành đế, trong cùng thế hệ không người có thể tranh phong, cái nào không phải cao cao tại thượng. Giống như ở trên bầu trời thần linh, quan sát thế gian, lại khó thể thực hiện, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, thường nhân không cách nào nhìn thấy hắn vội vặn. Dạng này người như thế nào lại đối với bên người nữ tử Demi thuận nhãn, ôn nhu an ủi, cũng là lấy chứng đạo thành đế làm mục tiêu, cái gọi là đạo lữ, cũng bất quá là đại đạo chi trên đường một đoạn thời gian bạn lữ. Dù sao lấy thiên phú của ngươi, bên cạnh ngươi nữ tử hẳn chính là theo không kịp ngươi. Mà tuế nguyện tăng thương, nhiều năm sau đó, ngươi nên cái kia dòm vọng đế cảnh tuyệt đại bá chủ, chúng ta có lẽ đã trở thành hồng nhan sương khô. Ngươi không nên như thế thâm tình. Dạng này có lẽ sẽ làm trễ nãi ngươi. Tử Hà mở miệng yếu ớt. Nghe nàng mà nói, Sở Thắng lại là từ chối cho ý kiến, ngoạn bị nói, đây bất quá là chính ngươi kiến giải thôi. Ai nói cấm kỵ yêu nghiệt, vô thượng tiên tiêu liền nhất định phải lấy chứng đạo thành đế làm mục tiêu. Vậy ngươi mục tiêu chẳng lẽ không phải thành đế sao? Tử Hà nhíu mày không hiểu hỏi. Không ngừng, mục tiêu của ta rất nhiều, tỉ như mang theo các ngươi cùng một chỗ thành đế, cho các ngươi một cái mái nhà ấm áp. Sở Thắng cười ha hả nói. Hoa thật tâm. Tử Hà quệ quệ khoe môi, trong lòng nhưng là vô cùng xúc động, rất sốc. Mặc dù Sở Thắng tuy nói là cả lơ phất phơ ngữ khí, thế nhưng lại vô cùng nghiêm túc, hắn thật như vậy nghĩ. Hoa tâm cũng tốt, phong lưu cũng được, Tử Hà đầu góc thật đúng là có chút kỳ quái. Sở Thắng khỏe môi câu lên, hai tay đỡ lấy nàng tình tế vòng eo như liễu, cười khanh khách nói, ta một cái có tu luyện tình đạo người, ngươi để cho ta không cần như thế thâm tình. Ân, ngươi đang dạy ta làm việc sao? Bột một tiếng Tử Hà không khỏi gương mặt đỏ lên, thoáng nóng bỏng. Hàm răng nàng cắn chặt, Sở Thắng, ngươi muốn tại dạng này ta liền tức giận, ta thật sự lập tức sẽ độ kiếp rồi. Ừ, ngươi nói lòng ta quá mềm, vậy lần này ta liền hảo hảo tâm địa mạnh mẽ đem ngươi nhìn. Sở Thắng lại là lắc đầu cười. Tới, tới. Thiên kiếp tới a. Tử Hà lòng tràn đầy không nói nhìn qua Sở Thắng cái này hỗn đản, thực sự là quá ghê tởm, thiên kiếp đều tại đỉnh đầu đoạn ngưỡng đã lâu như vậy, cũng đã biến đến dị, hắn lại còn không kết thúc. Ầm ầm. Tiếng sấm vang rền, hai đạo tráng kiện vô cùng lôi đỉnh từ trên không rơi xuống, tựa như thần long đồng dạng uy vũ. May là bây giờ Sở Thắng cùng Tử Hà sở tại chi địa tương đối vắng vẻ, tại Càn Khôn trong bí cảnh cách kia chút cổ kim phủ đệ tử chỗ rất xa. Người bên ngoài cho dù quan sát cũng chỉ có thể xa xa thoáng nhìn, bằng không coi là thật biết ăn kinh không thôi. Biến dị lôi kiếp, hai người lôi kiếp. Sợ gì? Ta mang ngươi cùng một chỗ độ kiếp. Sở Thắng ôm lấy Tử Hà eo bay lên bầu trời, lúc này hai người áo bào sạch sẽ, Tử Hà một thân màu tím tiên váy, ý vị tự nhiên, càng tăng thêm một cỗ phong hoa tuyệt đại phong vận thành tụ. Sở Thắng áo đen như mực, thân hình kiên cường như tùng, hắn ngắm nhìn phía trên lôi kiếp, đưa tay liền đánh ra một quyền. Nắm đấm cùng hai đạo lôi kiếp đối cứng, lôi đình lực trùng kích lan tràn xuống, đồng thời rèn luyện Sở Thắng cùng Tử Hà thân thể. Bất quá này chủ yếu là Tử Hà đột phá thiên tôn cảnh lôi kiếp, Sở Thắng cũng sẽ không hấp thu những cái kia đã bị đánh nát công kích tính rèn luyện tính chất năng lượng, toàn bộ từ Tử Hà hấp thu. Ưm đại lượng lôi kiếp năng lượng rèn luyện tinh khí thần, càng đem Tử Hà tu vi triệt triệt để củng cố tại thiên tôn cảnh, ấm áp cảm giác để cho nàng kìm lòng không được phát ra một tiếng yêu kiều. Nào có bộ dạng này độ kiếp Tử Hà hồng như mặt, củ sen cánh tay ngọc lại là ôm chặt Sở Thắng cổ, một đôi mắt đẹp ôn nhu sắc kéo. Trước đó không có, về sau thường xuyên sẽ có. Sở Thắng cười ha hà nói, ngươi cứ rèn luyện hấp thu liền tốt, cái này lôi kiếp năng lượng sẽ không đả thương đến ngươi. Mang theo tính công kích cùng khảo nghiệm tính chất thiên kiếp chi lực đã bị Sở Thắng đánh tan, còn lại chính là rèn luyện bộ phận năng lượng. Cho nên Tử Hà độ kiếp có thể nói là tương đương nhẹ nhõm. Xem ra đời này gặp phải ngươi, thật đúng là phúc khí của ta. Tử Hà sâu xa nói. Chương 656, Hồng Nhan phá thiên tôn, bên trên, chương 656, Hồng Nhan phá thiên tôn, bên trên, kết thúc. Tử Hà lôi kiếp rõ ràng nhẹ nhõm bị phá, nàng cũng bước vào thiên tôn cảnh cảnh giới, lại nhất cử vọt tới thiên tôn cảnh trung kỳ, rõ ràng ở đó trong động phủ hấp thu tiên thiên tử khí khá là khổng lồ, lại có Sở Thắng tương trợ. Trở thành, ta cũng thành. Cổ Kim phủ còn lại ba cái nhân vật đại biểu ở trong, Mông Nhạc Phong Hoàng thôi kích động hưng phấn vô cùng, hắn phá vỡ thiên tôn cảnh bình cảnh, bước vào trong đó. Một tiếng ầm vang lôi kiếp bắt đầu gần ngưỡng hội tụ, nhưng cái này ở trong mắt Hoàng Hưu đã không tính là cái gì. Hắn đều đã phá vỡ bình cảnh, chỉ kém một cái độ kiếp mà thôi, chẳng lẽ còn có thể không độ được sao? Hắn tích lũy lắng đọng lâu như vậy, vốn là nước chảy thành sông, cảnh giới càng là từng bước đi lên, thực lực mạnh mẽ, một khi công thành, lôi kiếp tẩy lệ đối với hắn mà nói bất quá là một bữa ăn sáng, nhiều nhất dạy hoa trên gấm. Cổ Kim phủ nhân vật trọng yếu các đệ tử thấy cảnh này, kinh hỉ cực kỳ hâm mộ không thôi. Hoàng sư minh đột phá, ai, từ nay về sau chúng ta Cổ Kim phủ lại muốn thiếu một cái nhân vật đại biểu. Có đệ tử không khỏi cảm thán nói, a, đây là vì cái gì? Ngươi cảm thấy Hoàng sư minh đột phá đến thiên tôn cảnh, còn có thể trở tại Cổ Kim phủ sao? Chúng ta Cổ Kim phủ mặc dù tại Huyền Hoàng tinh vực là thế lực tối cường, nhưng nói cho cùng, Huyền Hoàng tinh vực chỉ là thế đội thứ ba hạ du thực lực thôi. Hoàng sư minh tiếp tục đợi ở chỗ này, tiến bộ cũng sẽ không lớn, tốc độ tu luyện sẽ cực kỳ giảm xuống, tài nguyên cũng không đủ. Dựa theo di vãng lệ cũ, đột phá thiên tôn cảnh đệ tử đều biết rời đi Cổ Kim phủ, đi tới cường đại hơn tinh vực, thậm chí là cách chúng ta gần nhất tinh hải. Nghe được giảng giải như vậy, không thiếu đệ tử kinh ngạc không thôi, lại hết sức hâm mộ, dù sao chính bọn hắn cả một đời liền Huyền Hoàng tinh vực cũng không có từng đi ra, chớ nói chi là đi ngồi sao gì hải. Hoàng Hưu đột phá. Có nhân vật trọng yếu đệ tử lông mày ngưng trọng, tựa hồ tính toán tại lấy đại thánh viên mãn chi tư, vọt thẳng chọc trời tôn cảnh cánh cửa. Đã như thế cũng không phải không thể, chỉ là nhiều ít có một chút miễn cưỡng cùng đội vàng. Dừng tay. Dừng lại. Ngươi làm như vậy chỉ có thể phí công nhọc sức. Cùng ngươi còn tốt hơn tới nhắc nhở, chúng ta hoàn toàn có thể thả chậm tốc bộ, chờ Hoàng sư minh bọn hắn sau khi đi, chúng ta chính là đám tiếp theo nhân vật đại biểu đệ tử người tiếp thay tuyển, trước tiên đột phá vô địch thánh vương, lại tấn cấp tiên tôn, như thế mới ổn thỏa. Ai, thế nhưng là, ta không muốn chờ a. Ổn vừa vững lại có làm sao? Võ đạo chi lộ không nhất thời bội vã, làm gì chắc đó mới là vương giả. Càn khôn trong bí cảnh, có đệ tử lẫn nhau luận đạo, đại đạo đồng tu, lẫn nhau cùng ăn, ngược lại cũng không mất làm một loại phương thức tu luyện, tỉ như tại một phương tẩu hỏa nhập ma thời điểm, một phương khác có thể ngăn cản, thậm chí là sống tránh. Vừa rồi nhân vật trọng yếu đệ tử nếu không phải một bên sư minh đệ nhắc nhở, chỉ sợ thật sự sẽ lô mãng phía dưới trực tiếp nếm thử xung kích thiên tôn bình cảnh, bởi như vậy, xác suất thất bại lớn hơn thành công. Trong những ngày kế tiếp, mời trăng tinh cổ kim phủ lộ ra bình tĩnh, không có một gợn sóng. Quản gia, nhưng là điều động lấy cường giả canh giữ ở càn khôn bí cảnh bên ngoài, chỉ chờ Sở Thắng đi ra giúp cho trấn áp phục sát. Mà càn khôn trong bí cảnh lại là náo nhiệt phi thiên, không ngừng có đệ tử đột phá, dẫn tới thiên kiếp. Đột phá thiên tôn cảnh số lượng mặc dù không nhiều, nhưng mà đột phá đại thánh cảnh có thể tương đương không thiếu. Tuyệt đại đa số thiên kiếp đều là do đột phá đại thánh cảnh đệ tử đưa tới. Nhất là cái này một nhóm gia nhập vào cổ kim phủ đệ tử mới, nếu như tu vi đạt tiêu chuẩn mà nói, cũng có thể tiến vào càn khôn bí cảnh, đuổi kịp một đợt thời cơ tốt, vận khí hơi tốt, trực tiếp liền phá vỡ mà vào đại thánh cảnh. Phía đông một phương hướng nào đó. Sở đại ca, ta muốn đột phá. Sở ca ca, ta cũng muốn đột phá. Phu quân, nhân gia muốn đột phá thiên tôn từng cái động lòng người âm thanh kêu gọi. Sở Thắng bó tay toàn tập, nhưng trên mặt lại là tràn đầy nụ cười vui mừng. Bởi vì hắn Hồng Nhan chi kỷ nhóm đều sắp đột phá thiên tôn cảnh. Rời đi Thủy Nguyên Tinh thời điểm, các nàng liền đều phục dụng luyện hóa vượt qua 10 vạn năm ngộ đạo trà thụ thụ tâm, đột phá đại thánh chi cảnh, lại thêm đi tới cổ kim phủ sau đó, lĩnh hội tu luyện một lần đại đế truyền thừa, cuối cùng tiến vào cổ kim phủ, tìm được thích hợp thuộc về tự thân cơ duyên. Một phen thao tác xuống tới, tiếp nhị liên tam đột phá. Vây trăng thánh kiết, lại ngược lại trở nên đỏ tươi hào hào thu linh tố ngạo cư giữa không trung, đâm đầu vào nhìn qua rơi xuống lôi kiếp. Linh Nhi, phải cẩn thận. Sở Thắng tại một bên bảo hộ lấy nàng, nếu hơi không cẩn thận, Sở Thắng liền sẽ lập tức vào thiên kiếp mà thôi, dù là biến dị Sở Thắng cũng không sợ, trực tiếp mang theo Thu Linh Tố cùng một chỗ độ kiếp chính là. Thu Linh Tố gật gật đầu. Cuối cùng tại một phen vô kinh vô hiểm độ kiếp phía dưới, thành công đột phá thiên tôn sơ kỳ. Độ xong kiếp sau Thu Linh Tố một đầu chìm vào Sở Thắng trong ngực. Sở đại ca Thu Linh Tố ôn nhu hô hào, gọi phu quân. Sở Thắng cười ôm lấy nàng. Phu quân Thu Linh Tố mặt sắc ửng đỏ, mặt tràn đầy nhu tình mà hô. Linh Nhi đột phá, ta muốn hay không tưởng tượng một chút Linh Nhi đâu? Sở Thắng nháy một chút đôi mắt. Phu quân, ngươi hỏng Thu Linh Tố nghe hiểu lời nói Sở Thắng, thần sắc càng thêm ngượng ngùng. Sở Thắng cười ha ha một tiếng, trong lòng có chút cảm khái, hắn Linh Nhi chính là như vậy, mặc kệ trôi qua bao lâu, mặc kệ cảm tình hai người thâm hậu cỡ nào, chỉ cần mình thoáng một đùa giỡn, nàng vẫn sẽ đỏ mặt. Giống như chính mình ban đầu truy cầu lúc như thế. Sở Thắng mang theo Thu Linh Tố tiến vào bộ thiên thạch bên trong không gian, tiến hành dài đến 2 canh giờ ban thượng tu hành. Lúc trở ra, Thu Linh Tố mặt mày tỏa sáng, càng thêm động lòng người tuyệt mỹ. Sơ Nguyệt cũng muốn độ kiếp rồi. Thu Linh Tố nhìn trời bên cạnh một chỗ khác phương hướng, tiếp lấy chế nhạo quay đầu nhìn Sở Thắng. "Ai, các ngươi thật là, từng cái đột phá, đây là muốn mệnh chết ta." Sở Thắng lẩm bẩm oán trách một câu, nhưng cũng là đảo mắt liền xuất hiện ở Ngô Sơ Nguyệt độ kiếp trô phụ cận. Bây giờ Ngô Sơ Nguyệt đã đem Thái Âm thần thể sức mạnh hoàn toàn phát huy đi ra, không nói đến đại thành, ít nhất cũng có nửa bước đại thành. Đương nhiên, thể chất của nàng tự nhiên là không sánh được Thương Thiên Bá thể, Hoang Cổ Thánh thể loại này chư thiên vạn vực trước 10 vô địch cường hành thể chất. Nhưng đối với Ngô Sơ Nguyệt mà nói cũng là có trợ giúp thật lớn, nàng còn đã thức tỉnh đa đạo thần thể bí tàng. Ầm ầm, lôi kiếp đang nổi lên, Ngô Sơ Nguyệt lại là không yên lòng nhìn quanh, ngắm nhìn bốn phía. Sở ca ca không cần ta nữa. Nguyệt Nhi độ kiếp Sở ca ca cũng không tới nhìn một chút. Hừ, thật đau lòng hừ Nguyệt Nhi bé thỏ trắng về sau cũng không cho Sơ ca ca đoa. Nàng u oán thương tâm lẩm bẩm. Nhưng một giây sau, trước mắt lại là xuất hiện một mặt chứa ý cười mặc y liễu thanh niên, hắn là như thế kiên cường, tinh thần phấn chấn, sắp như xuân hiểu cái kia trường khuôn mặt phong lưu tuấn tú, ngọc thụ lâm phong. Sở ca ca. Ngô Sơ Nguyệt mừng rỡ không thôi, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên vui vẻ. Nguyệt Nhi mới vừa nói cái gì đâu tới? Lặp lại lần nữa để cho ta nghe một chút. Sở Thắng chớp chớp mắt, sờ lên cằm nghiền ngẫm đánh giá Ngô Sơ Nguyệt. Cô nàng này có vẻ giống như đột phá cảnh giới sau đó so trước đó càng lớn hơn một điểm đâu. Là ảo giác của mình sao? Vẫn nói mình rất lâu không có đoa, cho nên nhớ kỹ không rõ lắm. Ai nha, Sở ca ca, nhân ra là cùng ngươi đùa dẫn đi. Ngô Sơ Nguyệt vui vẻ hướng Sở Thắng đánh tới, đồng thời cũng dẫn đến lôi kiếp lôi vân cũng cho dẫn tới. Chương 657, Hồng Nhan phá thiên tôn, bên trong, chương 657, Hồng Nhan phá thiên tôn, bên trong, ầm ầm. Hai đạo lôi kiếp trong nháy mắt này đồng thời rơi xuống, mà bổ về phía Sở Thắng lôi kiếp càng là tráng kiện như cự mãng, giống như là tức giận Sở Thắng nhúng tay. Sở ca ca cẩn thận. Ngô Sơ Nguyệt vội vàng kinh hô, trong lúc nhất thời muốn cố gắng mà dừng lại không đi tới gần Sở Thắng. Nàng mới nhớ mình lập tức liền muốn độ kiếp, nhưng mà quán tính ra chỉ như thế nào dễ dàng như vậy dừng lại, huống chi lôi kiếp đã rơi xuống. Không sợ. Sở Thắng mỉm cười, đảo mắt liền xuất hiện ở Ngô Sơ Nguyệt bên cạnh, vững vàng tiếp nhận nàng kiểu nhuyễn hiểu điệu thân thể. Đến nỗi bổ tới lôi đỉnh. Sở Thắng trở tay vung ra một quyền oanh diệt hai đạo lôi đỉnh. Nguyệt Nhi, nhanh hấp thu những thứ này lôi kiếp năng lượng. Lôi kiếp ta giúp ngươi độ liền tốt. Sở Thắng ôn thanh nói. Hảo đâu. Ngô Sơ Nguyệt hai mắt tỏa sáng, tinh tinh lập lòe, kinh hỉ hạnh phúc không thôi. Nàng thư thư phục phục nằm ở Sở Thắng trong ngực, bị Sở Thắng chặn ngang ôm, nàng đỗng nhiên mở ra như nước trong veo con mắt, cười nhẹ nhàng mở miệng, "Sở ca ca, ngươi nói ta có phải hay không lớn một điểm a?" Mặc dù không bằng Ú Nhược, nhưng chắc chắn là lớn một điểm. Sở Thắng ngẩn người, liền nhìn thấy Ngô Sơ Nguyệt nắm mình lên tay, cầm lương tâm của nàng. "Có phải hay không nha Sở ca ca?" Không Sở Thắng dở khóc dở cười, đưa tay vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, "Ngươi cô nàng này, cũng muốn chút lạnh dung sự tình." "Hừ, Sở ca ca, ngươi liền nói lần này ta đột phá thiên tôn cảnh, ngươi có muốn hay không cho ta ban thưởng?" Ngô Sơ Nguyệt vung lên cái đầu nhỏ, ưỡn ngực ngạo khí nhìn qua Sở Thắng. "Sở ca ca ngươi nhìn, ta lần này mặc rất trắng, rất mỏng a." Nàng chớp chớp đôi mắt đẹp, trong mắt chạy xuôi nhu tình cùng tình cảm, đều đang câu dẫn Sở Thắng tâm tư. Sở Thắng cười, không khỏi nói, "Chờ lôi kiếp tiêu tan, xem ta như thế nào thật tốt giáo huấn ngươi." Trên trời cao, một cái cực lớn lỗ hổng đột nhiên hiện lên. Lệnh Càn Khôn trong bí cảnh cổ kim phủ đệ tử kinh ngạc sợ hãi không thôi. Đây là phát sinh cái gì? Thiên như thế nào thiếu một cái lỗ hổng? Ta dựa vào, không có cường địch đánh vào Càn Khôn bí cảnh a? Không cần a, ta vừa mới đột phá đại thánh sơ kỳ a. Cứu mạng, cứu mạng, ai tới mau cứu ta hả? Vô luận là còn tại thánh chủ cảnh hoặc là đạt đến đại thánh cảnh đệ tử, đều thần sắc hốt hoảng, không biết làm sao, thậm chí cũng định trực tiếp chạy đi, miễn cho chờ tại trong bí cảnh chờ chết. Nhưng mà như thế dị tượng cũng không phải gì đó có cường địch đánh vào cổ kim phủ, đó là đây không phải là phong đế truyền thừa sao? Thế mà thẳng đến có người phát hiện cái kia một đạo thiên khuyết lỗ hổng xuất hiện, đồng thời kèm theo kiếp vân hội tụ một màn. Bộ thiên, một bộ váy xanh, đại mi phong duyên như tranh vẽ đứng ngạo nghệ giữa không trung, nàng tay ngọc huy động béo von ở giữa, bộ thiên chi lực mãnh liệt tuôn ra, phảng phất một tấm màn che phủ chỗ kia nứt ra thiên khuyết lỗ hổng. Lỗ hổng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Đây là phong duyên tại trong bí cảnh ngũ thải bộ thiên hồ tìm hiểu ra tới, phong gia tiên tổ đại đế lưu lại bộ đạo trời truyền thừa, cũng là thủy nguyên tinh đông hoang hoang cổ phong gia thiếu hụt một đạo. Bây giờ phong duyên thành công đem bộ đạo trời tu hành thành công, bộ thiên cùng trời thiếu cùng hội tụ một thân, nàng không chỉ tu vi thẳng phá thiên tôn cảnh, thực lực càng là tăng vọt hơn trăm lần nhiều. Duyên nhi, muốn ta giúp một tay sao? Cùng ngày thiếu xuất hiện thời điểm, Sở Thắng liền đã đi tới phụ cận phong duyên, thần sắc nhu hòa nhìn qua nàng. Mặc dù cùng phong duyên gặp nhau yêu nhau, có rất nhiều trùng hợp cùng với không biết nhân tố, thì như cái kia tên là Lệ Phi Vũ phía trước vong xuyên thiếu chủ, ở trong đó đóng vai thế mà giống Nguyệt Lão tầm thường nhân vật. Tới hiện tại thì ngưng, Sở Thắng cũng lại chưa thấy qua tên kia, thực sự là thần bí đến cực điểm. Nhưng sự thật chính là, Sở Thắng cùng Phong Duyên giữa hai bên sớm đã có khắc sâu tình cảm. "Hảo a phu quân giúp ta đi." Phong Duyên dụ hoặc nở đủ cười, phong tình động lòng người, đây là trời sinh mị ma, lập tức câu Sở Thắng có chút tâm thần phát run. Sau đó không lâu, Phong Duyên đột phá thành tôn, cảnh giới vững chắc. "Phu quân, có thể hay không toàn bộ cho ta? Phong Duyên trong đôi mắt đẹp nhu tình như nước, hàm chứa trêu chọc vũ mị chi sắc, kích thích Sở Thắng tiếng lòng, để cho Sở Thắng muốn ngừng mà không được. Cho ngươi, hết thảy cho ngươi. Hai canh giờ đi qua, Sở Thắng mặt sắc hơi tái nhợt, nhưng vẫn là thân hình cao ngất xuất hiện. À, phu quân, nếu là cơ thể không được, liền từ ta đi vì cái khác các tỷ tỷ hộ pháp à? Phong Duyên chớp con mắt nở nụ cười xinh đẹp. Duyên Nhi suy nghĩ nhiều, ta làm sao lại không được chứ? Không sao, ngươi đi cùng Mộng Tình các nàng tụ hợp a. Sở Thắng một mặt nghiêm nghị đạo. Thật sự. Phong Duyên trực câu câu đánh giá Sở Thắng, thầm nói, phu quân cũng đừng khoe khoang a. Sở Thắng sắc mặt tối sầm, không biết nói gì, đi mau đi mau. Nếu ngươi không đi đừng trách ta sau đó giáo huấn ngươi một trận. Phốc một tiếng, Phong Duyên che miệng cười khẽ, cũng là rời đi. Ai? Sở Thắng âm thầm thở dài, chính mình cái này duy nhất chân ngã vô lượng động tiên cấm kỵ yêu nghiệt, cũng không chịu được mị ma câu dẫn á tỷ tỷ. Thủy Hàn. Cùng ngày cung bên trên đồng thời xuất hiện hai mảnh kiếp vân, mà người độ kiếp lại là Lạc Như Yên cùng Lạc Thủy Hàn cái này một đôi tỷ mỗi lúc, hai nữ đối mắt nhìn nhau, đều cảm thấy hết sức kinh ngạc cùng vui vẻ. Chợt hai người đột nhiên quay đầu, thẳng tắp nhìn chằm chằm bay tới Sở Thắng. Khu khu, hai người các ngươi tỷ muội, thật đúng là tâm hữu linh tê a. Sở Thắng không khỏi cảm thán, liên độ kiếp đều có thể đụng vào nhau, không hổ là thân tỷ muội. Hừ, bại hoại Sở Thắng, mau tới giúp chúng ta độ kiếp. Lạc Thủy Hàn nhăn lại mũi ngọc tinh xảo, bay tới giữ chặt Sở Thắng. Ngươi nhìn, ngươi bây giờ đều giả dối như vậy, còn không độ điểm lôi kiếp, rèn luyện cường hóa một phen. Lạc Thủy Hàn nhịn không được nói. Sở Thắng mặt mo đỏ ửng. Sở sư huynh Lạc Như Yên cũng là bước bước liên tục tới, nàng một thân váy trắng, tiếng nói dịu dàng, sư huynh đừng quá thiếu hụt chính mình. Khu khu, nào có nào có. Không có chuyện, các ngươi đừng hiểu lầm. Sở Thắng đương nhiên sẽ không thừa nhận. Ầm ầm, tiếng sấm đại tác, hiển nhiên là đang cảnh cáo Sở Thắng, cùng với Lạc Như Yên Lạc Thủy Hàn hai nữ. Nho nhỏ thiên kiếp, cũng dám cản rỡ. Sở Thắng lại là ngược lại ngửa đầu cười to, tiếp lấy, đồng thời trợ Lạc Như Yên cùng Lạc Thủy Hàn độ kiếp. Hai nữ cũng biết, độ kiếp đối với Sở Thắng tới nói không có bất luận cái gì độ khó, ngược lại còn có rèn luyện, cường hóa thể chất hiệu quả, lại thêm Sở Thắng có chút thể lạnh, càng cần hơn lôi đỉnh loại này chí cương chí dương sức mạnh ôn dưỡng. Liên tiếp mấy chục trên trăm đạo biến dị lôi kiếp bị Sở Thắng chống đỡ, đích xác để cho thể phách của hắn lại cường hóa mấy phần. Lạc Như Yên cùng Lạc Thủy Hàn cũng đồng thời tấn thăng thiên tôn cảnh sơ kỳ. Sư huynh Sở Thắng nhưng đột nhiên, Sở Thắng có chút run sợ, nghe hai đạo động lòng người tiếng nói, hắn ho nhẹ một tiếng nói, cái kia, có thể đẩy sau không? Không thể. Sau 3 canh giờ, một đạo phượng gáy thanh âm từ một chỗ trong núi lửa truyền ra, tiếp lấy liền có một đạo giống như chân hoàng giống như thiêu đốt lên liệt diễm hư ảnh xông lên thiên cung. Diệp Quynh Tiên, tiếp tới. Diệp Quynh Tiên thần sắc bệ nghệ thiên cung, nàng tư thái ngạo nghệ tuyệt luân, cao tuyệt cường thế, thành công đến thiên tôn chi cảnh. Người ở đâu đây nhìn xem, chờ ta độ xong kiếp. Nàng quét Sở Thắng một mắt, ngữ khí cường thế không cần suy nghĩ nói. Ách, Sở Thắng gãi đầu một cái, không phải đây là gì tình huống? Ta là tới cho ngươi hộ pháp đó a. Chương 658, Hồng Nhan phá thiên tôn, phía dưới, chương 658, Hồng Nhan phá thiên tôn, phía dưới, chân hoàng hư ảnh che khuất bầu trời, mỹ lệ thần dị hiện lên ở trên trời cao, cùng lôi vân giằng co. Diệp Quynh Tiên dáng người cao gầy hiểu điệu, uyển chuyển yếu kiều, cái kia trương tuyệt sắc hoàn mỹ dung mạo, mang theo cao tuyệt tôn quý thần thái. Sở Thắng nhìn qua nàng độ kiếp, không khỏi âm thầm cảm thán, tiên nhi đột phá thiên tôn cảnh, trở nên càng ngày càng cường thế, phải gặp lao tội ta ải. Lúc này càng khôn bí cảnh, cổ kim phủ đệ tử đã chết lặng. Nếu như nói đại thánh cảnh lôi kiếp một cái tiếp một cái xuất hiện, bọn hắn còn có thể lý giải, thế nhưng là thiên tôn cảnh lôi kiếp cũng là liên tiếp sinh ra, đây là vì cái gì à? Chẳng lẽ bây giờ thiên tôn cảnh đã như thế dễ đột phá sao? Cái này có thể huyền học, không phù hợp lẽ thường a. Các nàng rốt cuộc là ai a? Vì cái gì đều có thể đột phá thiên tôn? Chẳng lẽ bây giờ huyền hoàng tinh vực đã sinh ra nhiều như vậy yêu nghiệt sao? Cổ kim phủ nhân vật trọng yếu cấp bậc các đệ tử, người người trợn mắt hốt mồm, tâm tình càng là biệt khuất không thôi. Có người nắm chặt nắm đấm, rất muốn hiểu rõ đến cùng là vì cái gì, có người bi vẫn không cam lòng, rút kinh nghiệm xương máu sau đó, thế mà đột phá đến vô địch thánh vương, đủ để trở thành mới nhân vật đại biểu, cũng coi như là có chỗ an ủi. Ta đã biết, các nàng là đến từ tổ tinh, các nàng là tổ tinh đi ra ngoài người a. Có một phần nhỏ đồng dạng từ được xưng là tổ tinh thủy nguyên tinh tới tu sĩ, bọn hắn nguồn gốc từ Trùng Châu cổ kim phủ, tiếp đó thông qua thần bí truyền tống, vượt qua tinh tế thoát ly thủy nguyên tinh, đi tới mời trang tinh cổ kim phủ. Những đệ tử này mới từ từ mà phản ứng lại. Nếu như không phải thủy nguyên tinh tới thiên tiêu, làm sao có thể đáng sợ như vậy đột phá? Thủy nguyên tinh chính là chư thiên vạn vực một cái tổ tinh, cho tới bây giờ liền không kém nhân, nơi đó thiên chi tiêu tử vừa gặp phong vân liền hóa long, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, thời cơ đến, đột phá còn không đơn giản sao? Có lẽ là Đông Hoàng, Tây Mạc, Nam Cương cùng Bắc Nguyên cùng với Vô Tận Hải tuyệt đại yêu nghiệt, các nàng tại thủy nguyên tinh thời điểm, tất nhiên liền đã đạt đến đại thánh chi cảnh, như thế mới có thể tại cái này cản khôn bên trong bí cảnh đột phá thiên tôn. Chậc chậc, người thiên yêu nghiệt, ta cam bái hạ phòng, ta không nghĩ ra được bằng chứng ấy tuổi ngay tại thủy nguyên tinh thượng đột phá đại thánh, đơn giản quăng chúng ta không biết bao xa. Cảm khái những thứ này thủy nguyên tinh tu sĩ, bọn hắn còn tại thủy nguyên tinh thời điểm, tối đa cũng vừa mới sờ đến thánh chủ cảnh biên giới, đều không có tiến nhập thánh chủ cảnh. Bởi vậy có thể tưởng tượng bọn hắn rung động. Trên trời, Diệp Quynh Tiên thành công đột phá, khối kia chân hoàng bảo cốt đã triệt để trở thành nàng một khối xương cốt. Nàng như cao ngạo phượng hoàng, cao tuyệt tôn quý, tuyệt mỹ động lòng người. Lôi kiếp tán đi, Diệp Quynh Tiên lăng không cất bước đi tới, nàng từ trên cao nhìn xuống quan sát Sở Thắng. Một cái hoa lệ kim quý cao gót hướng về Sở Thắng đáp xuống. Sở Thắng trừng trong mắt, lại là vô ý thức tiếp lấy Diệp Khuynh Tiên đạp giày cao gót chân ngọc. "Tiên nhi ngươi làm gì?" Sở Thắng không khỏi đạo. Diệp Khuynh Tiên khẽ môi câu lên, lãnh ngạo cao quý nói, lớn mặt Sở Thắng, dám hô to bản tọa tục danh, còn không mau mau tới nhận lỗi. Sở Thắng ngạc nhiên, dở khóc dở cười, ngươi không phải liền là đột phá cái thiên tôn cảnh sơ kỳ sao? Cần thiết hay không? Tốt tốt tốt, tôn quý Diệp phong chủ, là ta không đúng, lỗi của ta. Sở Thắng nâng nàng giày cao gót, lại là chậm rãi đem hắn cởi ra. Diệp Khuynh Tiên phượng mi vẩy một cái, lạnh rên một tiếng, không tuân theo sứ trưởng, nên phạt. Một cái trắng non tiêm tú tuyệt mỹ chân ngọc trong nháy mắt giẫm ở Sở Thắng trên mặt. Nhưng Diệp Khuynh Tiên rất nhanh liền đỏ mặt lên, nàng ngọc diện leo lên khói dáng cuối cùng kinh hô một tiếng bị Sở Thắng ôm ở trong ngực. Nàng thon dài mượt mà đùi ngọc kẹp ở Sở Thắng bên hông, cánh tay ngọc ôm lấy Sở Thắng cổ, ánh mắt tràn trề động lòng người. Vừa mới còn vô cùng ngạo mạn Diệp Phong chủ, đảo mắt liền thành một bộ mặc trắng ngắt lấy bộ dáng. Diệp Phong chủ đột phá, xem ra lại muốn cùng ta giao thủ chiến đấu một phen. Ân. Ba. Sở Thắng nhếch miệng lên, nghiêng ngẫm mà cười, nhìn qua gần trong gang tấc Diệp Khuynh Tiên hắn không khách khí chút nào hô lên. Ngươi, dĩ hạ phạm thượng. Ô Diệp Khuynh Tiên còn nghĩ lại biểu diễn một đợt, nhưng rất nhanh liền bị Sở Thắng kéo gần bộ thiên thạch bên trong. Tu luyện gần 30 năm, cuối cùng thành thiên tôn. Khi giao phóng lên trời, cái kia độc lòng người thân hình phong tình tiểu diễm, nàng bạch tí hào hào, phản phất vẫn là đã từng đông hoang giao quang thánh địa thành nữ. Cho dù bị U Minh nhất phẩm đường thất sát tinh sứ cùng nhau truy sát, nàng cũng vẫn như cũ thanh lãnh cao ngạo. Nàng độc lai độc vãng, không cùng giao quang thánh địa ma công truyền thừa giả thế lực thông đồng làm bậy, nàng độc hành vô tận hải, thanh lãnh tuyệt thế. Tại thông thiên hạ cái kia phiến san hô ma trong rừng, nàng cùng Sở Thắng chung mắt sinh tử, mỹ diệu gặp gỡ bất ngờ, thẳng thắn đối đãi, từ đây chớp mắt vào năm. Ách hai cổ thành bên ngoài, càng là duyên phận bắt đầu. Lúc này, Sở Thắng đã đứng ở thiên kiếp của nàng phạm vi bên ngoài, đôi mắt ôn nhuận nhu hòa nhìn qua nàng. Giao Nhi Sở Thắng thì thào khe nói, bây giờ Hy Giao càng độc lòng người, nàng vốn là như vậy độc lập muốn mạnh diêu quang thành nữ, chưa từng sẽ phụ thuộc vào bất luận kẻ nào. Bây giờ lại là hủy khuất ở bên cạnh mình. Sở Thắng. Hy Giao đông nhiên ngoài nhìn, kinh hồng thoáng nhìn, cái kia trương nghiêng nước nghiêng thành không tì vết tuyệt lệ trên dung nhan dâng lên một vòng làm thiên địa vì đó khuynh đảo cười. Sở Thắng thật sự là nhịn không được, liền xuống tới, đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực. Giao Nhi, giống như mới gặp, ta vẫn như vậy thích ngươi. Sở Thắng ấm giọng mở miệng, nội tâm tung tăng, cực tốc nhảy lên. Mặc dù Hy Giao cũng không phải Sở Thắng trên thực tế vị thứ nhất hồng nhan, thế nhưng là Sở Thắng lại là phát ra từ phế phủ thừa nhận, từ rời đi Thái Huyền sau đó, hắn thứ nhất chân chính động tâm nữ tử, chân chính thích nữ tử, chính là Hy Giao. Sớm tại hắn tiến đến Ách Thai cổ thành trên đường, liền cùng Hy Giao có gặp nhau, đây cũng là hai người từ nơi sâu xa đã định trước duyên phận bắt đầu. Sở Thắng, ta hy vọng chúng ta vĩnh vĩnh viễn xa, không phân ly. Hy Giao nhẹ giọng thì thầm, ôn nhu hôn vào Sở Thắng trên môi, nàng lại như thế nào không cảm giác được Sở Thắng đối với nàng tình cảm đâu? Tựa như gặp lại ánh trăng sáng tầm thường chân thành tha thiết nhiệt liệt ưa thích. Hy Giao vẫn như cũ cảm thấy, trước đây chính mình cùng Sở Thắng gặp nhau là rất tốt đẹp, cho dù là tại trong thông thiên hạ. Khi đó chính mình mặc dù xấu hổ, nhưng trong lòng vẫn là đối với Sở Thắng sinh ra không cách nào dứt bỏ quên được tình cảm. Nhiệt liệt ôm nhau, tuổi khô lửa bốc, một điểm rửa sát. Bộ thiên thạch bên trong lại nên đón một đôi điên loan đạo phượng bích nhân. Tòa kia thần may mắn trong miếu, một bộ tản ra tường hòa kim sắc vầng sáng may mắn thiên thư chậm rãi khép lại. Ba đạo hiểu điệu tuyệt lệ bóng hình xinh đẹp từ trong đó đi ra, mỗi người đều là tỏa ra động lòng người thần thái, là đẹp như vậy phải không gì sánh được. Chính là tu hành may mắn thiên thư tu vi đã đại phúc tăng trưởng, đã tới thiên tôn chi cảnh ngu hồng lệ hứa ưu nhược, tùy thả nhàn. Hôm nay, tỷ muội chúng ta cùng một chỗ cùng phá thiên tôn. Ngu hồng lệ rất là mừng rỡ mở miệng, chờ mình bước vào thiên tôn cảnh, lại có thể đi đùa giỡn nàng sở đệ đệ. Không có cách nào, thật sự là thực lực mình quá yếu mà nói, đều không có ý tứ đùa giỡn nhân gia. Ân, chúng ta lên đi. Tùy thải nhàn tâm thần xa xăm trống trải, thời điểm trước kia nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có một ngày cũng có thể đột phá thiên tôn chi cảnh. Tại đại tùy thời điểm, nàng cảm thấy mình có thể bước vào đại thánh cảnh, liền đã tốt vô cùng. Sở Thắng, hắn tại đi hứa ưu nhược hàm răng khẽ cắn, nhất là dáng người ngạo nhân, xếp hạng thứ nhất, chính là ba đại đế quốc một trong sông quốc công chúa nàng, bây giờ cũng biến thành mười phần tiếp cận người. Chương 659, Tôn Thành. Chương 659, Tôn Thành. Ba người từ thân may mắn miếu bên trong đi ra, thiên kiếp trước tiên tự nhiên cũng là cảm ứng được các nàng. Một tiếng ầm vang, lại là ba tiếng trùng hợp, chỉ thấy ba mảnh bắt ngát màu đen tiếp vân đang nhanh chóng bắt đầu hội tụ. Bất quá trong chốc lát, đã che khuất bầu trời, nhiều tương liên ý vị, bởi vì ngu hồng lệ hứa ưu nhược cùng tùy thải nhàn ba người lẫn nhau nằm cạnh quá gần. Ưu nhược, đừng sợ. Xem như thân thiết nhất đạo lữ Sở Thắng đương nhiên tại cái này quan trọng thời khắc xuất hiện, hắn mặt mũi tràn đầy đau lòng cưng chiều nhìn qua hứa ưu nhược. Nữ tử cúi đầu không thấy mũi chân, chính là nhân gian tuyệt sắc, lời này đặt ở trên thân hứa ưu nhược là tương đối khá. Chỉ là nhưng cũng vì vậy mà đồ bị người bên ngoài khinh nhẫn tà dâm ánh mắt, tại cổ kim phủ tinh nguyện phong khu vực tiên nhạc trên đỉnh. Cái kia đang chết quản nghi chính là ví dụ. Tiên nhan cự nhữ cũng không phải là hứa ưu nhược sai, Sở Thắng thề tuyệt sẽ không lại để cho hứa ưu nhược chịu đến như vậy tổn thương. Sở Thắng hứa ưu nhược tâm thần lắc lư, kìm lòng không được lung lay núi tuyết cự phong hướng Sở Thắng xông lại. Ngu hồng lệ cùng tùy thải nhàn nhìn thấy Sở Thắng, tự nhiên cũng hết sức cao hứng, bất quá hứa ưu nhược đã qua, các nàng liền không tốt ra nhập vào. Dù sao, hứa ưu nhược thật sự lớn a. Phù phù một tiếng, tuyết lãng lăn lộn. Hứa ưu nhược cơ hồ va vào Sở Thắng ấm áp cứng rắn trong lồng ngực. Sở Thắng, ta muốn đột phá thiên tôn, ta muốn đuổi kịp ngươi. Hứa ưu nhược vui vẻ nói, cái đầu nhỏ nhịn không được cọ sát Sở Thắng cổ. Ha ha, ưu nhược rất lợi hại. Sở Thắng ôn nhu sờ lên đầu nhỏ của nàng, không khỏi có chút hiếu kỳ hỏi, ba người các ngươi như thế nào cùng một chỗ đột phá? Chúng ta tiến nhập một tòa thần bí miếu thờ, gọi là thần may mắn miếu, là may mắn tư mệnh lưu lại. Chúng ta tu hành một bộ thần bí công pháp, may mắn tiên thư có thể chuyển hóa khí vận vì tu vi. Hứa ưu nhược má ngọc ửng đỏ, nói nhỏ, bởi vì chúng ta là đạo lữ của ngươi, cũng lây dính ngươi khí vận, cho nên có số lớn khí vận chuyển hóa, trực tiếp mang theo chúng ta đột phá thiên tôn. Bất quá ngươi đừng lo lắng, may mắn tiên thư sẽ không hao tổn khí vận, chỉ là đem vốn là mở mịt vô hình khí vận xem như một loại sức mạnh chuyển hóa. Sở Thắng mỉm cười, vậy thật đúng là cực tốt cơ duyên. Ta khí vận nếu là lại cao hơn một chút, chẳng phải là có thể giúp các ngươi đột phá hư thần cảnh. Hứa ưu nhược hừ nhẹ một tiếng, đông nhiên có cảm ứng, tâm thần hơi hơi hốt hoảng, liền muốn đẩy ra Sở Thắng. Sở Thắng, ta lôi kiếp muốn rơi xuống. Đừng hoảng hốt, ta cùng ngươi độ kiếp. Còn có thể dạng này. Ngu Hồng Lệ cùng Tùy Thải Nhàn trừng ngập nước đôi mắt đẹp, rất nhanh liền sương mù mông lung. Sở đệ đệ, ta cũng muốn. Ngu Hồng Lệ vượt qua một đạo lôi kiếp, liền cắn phấn nộn mê người môi đỏ, sở sở động lòng người ngắm nhìn Sở Thắng. Sở Thắng, ta đây. Tùy Thải Nhàn cũng là một bộ huyền ước duy mỹ bộ dáng, nàng không muốn tự nhiên hào phóng, nàng cũng nghĩ bị Sở Thắng che chở cưng chiều. Khu khu, các ngươi cái kia, đợi một chút. Sở Thắng có chút lúng túng, tục ngữ nói ba đàn bà thành cái chợ, quả nhiên không sai. Vừa mới còn tốt hơn tỉ muội, bây giờ lập tức liền bắt đầu tranh chấp. Duyên ca ca Hứa ưu nhược phấn lười khẽ nhả, bị nhãn mê ly, một tiếng này kêu gọi kém chút để cho Sở Thắng tại chỗ đứng dậy. Nhớ ký tại hư linh giới thời điểm, Ngu Sơ Nguyệt liền lên một cái danh tự như vậy. Nhưng về sau rời đi hư linh giới, Sở Thắng cũng rất ít nghe được xưng hô như vậy. Ưu nhược, ngươi trường nào thì cũng biến thành dạng này. Sở Thắng có chút động tình nuốt một ngụm nước bọt, có một loại lập tức liền đem Hứa ưu nhược cái này đại yêu tinh giải quyết tại chỗ xúc động. Ta cùng Sơ Nguyệt học. Hứa ưu nhược trông thấy Sở Thắng một bộ gian khổ nhẫn nại tự kiềm chế bộ dáng, trên mặt không khỏi hiện lên ngạo kiều vẻ đắc ý. Nhớ kỹ ban đầu ở hư linh giới bên trong, chính mình còn bị Sở Thắng cho chấn áp đâu, lúc đó hắn chấn áp chính mình vị này có vô số người đeo đuổi hát hà quốc trưởng công chúa. Bây giờ suy nghĩ một chút, may mắn Sở Thắng chấn áp chính mình, bằng không thì sẽ không có ngày nay. Không, cũng không đúng. Chính mình cùng Sở Thắng duyên phận là do thiên định. Sở Thắng cái này phong lưu đồ xấu xa, liền lấy tình huống lúc đó đến xem, nhất định sẽ cùng chính mình đối đầu, tiếp đó hung hăng chấn áp chính mình. Tiếp đó chính mình ủy khuất một chút, cái này đồ xấu xa liền mềm lòng, tiếp đó chính mình vẫn sẽ cùng với hắn một chỗ. Sở Thắng, chúng ta mau mau độ kiếp, tiếp đó đi. Hứa ưu nhược đỏ mặt tại Sở Thắng bên thai thổ khí Alan. Từng đạo lôi kiếp rơi xuống. Sở Thắng vì Hứa ưu nhược độ kiếp, nhân tiện cũng cho lại gần Ngu Hồng Lệ cùng Tùy Thải Nhàn độ. Đến nỗi lôi kiếp biến dị, Sở Thắng chỉ có thể làm hơi nặng một chút cú lét, bất quá vẫn như cũ không ảnh hưởng toàn cục. Cuối cùng, hai khắc đồng hồ sau, ba người thiên tôn chi kiếp, toàn bộ vượt qua. Cường hãn thiên tôn cảnh sơ kỳ khí tức từ Hứa ưu nhược, Tùy Thải Nhàn cùng Ngu Hồng Lệ trên thân nở rộ. Nếu như là tại Thủy Nguyên Tinh mà nói, ba người cảnh giới như vậy cũng đủ để hoành hành không sợ, cử thế vô địch. Cho dù là Bất Diệt Sơn, thượng thương như thế sinh mệnh cấm khu, cũng bất quá là đi ra thiên tôn cảnh cường giả, đến nỗi cao hơn thì sẽ phải chịu thiên địa cả tay. Vừa hồi phục Thủy Nguyên Tinh, cũng còn chưa đủ trèo chống hư thần cùng chuẩn đế đại chiến. Bất quá lường trước những sinh mạng kia cấm khu tồn tại, cũng đã từ tinh không cổ lộ rời đi Thủy Nguyên Tinh. Lúc này, Càn Khôn bí cảnh ở trong, Sở Thắng tất cả hồng nhan đạo lữ đều đạt đến thiên tôn cảnh cấp bậc. Ngoại trừ trong này độ kiếp đột phá hồng nhan nhóm, như Diêu Nhược Hy chính là thiên tôn cảnh giới đại viên mãn, bản thân đã là thiên tôn. Bất Tử Huyết Hoàng Hoàn Nhan Khuynh Thành càng là hư thần cảnh viên mãn. Tự nhiên không cần nói nhiều. Ha ha, trong chốc lát tôn thành a. Sở Thắng thoải mái đến cực điểm. Bất quá không đợi hắn bật cười, Hứa ưu nhược, Ngu Hồng Lệ cùng Tùy Thải Nhàn đã lôi hắn tiến nhập bổ thiên thạch bên trong. Mời Trang Tinh. Cũng nhanh có người đi ra, cái kia gọi là Sở Thắng tiểu tử, dám giết ta quản gia Thiên Chi tiêu tử, thiên mệnh chi tử, nhất định phải để cho hắn trả giá đắt. Hừ, Nhậm Húc Minh lão hồ ly này, muốn mượn ngoại nhân tới đối phó ta quản gia. Cũng không tin ta quản gia là từ đâu tới. Chúng ta quản gia chính là từ bắt đầu tinh hải bay vào vũ trụ mà đến. Thật sự cho rằng xa suốt lao hổ liền có thể bị chó bắt nạt phụ sao? Huống chi ta quản gia đã lại lần nữa quật khởi. Quản gia nửa bước một tiếp chuẩn đế lao tổ, quản thiên cương híp mắt thầm nghĩ. Mặc dù năm đó đích xác là quản gia vượt qua mà đến, bởi vì tao ngộ không thể ngăn cản cường địch, nhưng mà không có nghĩa là quản gia tại bắt đầu tinh hải liền một điểm hậu chiêu không có. Quản gia vẫn như cũ có một tôn chuẩn đế, còn vẫn sống sót thế gian. Người kia đúng là hắn quản thiên cương tổ phụ, mặc dù bị cựu địch đánh nát thân thể, nhưng mà cũng không có triệt để hồn phi phách tán, ngược lại là mượn nhờ một cọc chí bảo thần không biết quỷ không hay đào thoát. Sau đó, tổ phụ của hắn quản thương lan liền ẩn nấp tại bắc đầu tinh trong biển cái nào đó vắng vẻ trên ngôi sao khôi phục, về sau đoạt sắc một cái thiên tư yêu nghiệt tu sĩ trẻ tuổi, nghe nói còn là cái nào đó trên ngôi sao thiên mệnh chi tử. Tiếp đó, quản thương lan liền một lần nữa quật khởi, đã tu thành chuẩn đế cảnh giới. Trong đoạn thời gian này, quản gia nhưng là di chuyển vượt qua, đi tới huyền hoàng tinh vực, gia nhập vào cổ kim phủ tránh né cùng phát triển. Bây giờ tính được, 7 vạn năm đi qua, lần trước hắn cùng với tổ phụ quản thương lan liên hệ, đối phương đã đạt đến tam kiếp chuẩn đế chi cảnh. Tu vi như thế, nếu là đi tới huyền hoàng tinh vực, chỉ là cổ kim phủ lấy cái gì ngăn cản. Chương 660, trong tinh không mưa gió sắp đến. Chương 660, trong tinh không mưa gió sắp đến. Một tia khói nhẹ bay ra, tạo thành một cái dần dần rõ ràng hình ảnh, dường như tại trên một khỏa hoàng vu tử tinh. Khuôn mặt tang thương già trên 80 tuổi lão giả mở mắt. Chuẩn bị động thủ sao? Già trên 80 tuổi lão giả nhàn nhạt mở miệng. Quản Thiên Cương cung kính nói, lão tổ, chuyện xuất hiện biến hóa. Nhậm Húc Minh tìm đến một cái lai lịch bí ẩn người giết Quảng Nghi, ngài buông xuống sợ rằng phải chậm trễ. Già trên 80 tuổi lão giả không là người khác, chính là quản gia sống sót tại Bắc Đầu Tinh trong biển chuẩn đế lão tổ, Quản Thương Lan. Quản Thương Lan nhíu mày, lạnh giọng hừ một cái, "Cổ Kim phủ, Nhậm Húc Minh, xem ra đã nhìn thấu ý đồ của chúng ta. Nếu không phải Cổ Kim phủ món kia cực đạo đế binh, ta sớm đã có thể thâu tiên hóa nhật, chân chính chúa tể Cổ Kim phủ." Quản Thiên Cương thở dài, "Đúng vậy à, Nhậm Húc Minh nắm giữ Hiên Viên kiếm, muốn đối phó hắn rất khó khăn. Chớ nói chi là trong Cổ Kim phủ đại trận trọng trọng, có lưu không thiếu năm đó đại đế bố trí thủ đoạn, cung cấp Cổ Kim phủ điều động. Quản gia sớm đã bị thua, cho dù từng có qua huy hoàng, nhưng cũng không phải đại đế gia tộc, không có cực đạo đế binh có thể cùng Hiên Viên kiếm chống lại. Chỉ là quản gia có một môn đại trận, là tuyệt đối bí mật, nguồn gốc từ tại Bắc Đầu Tinh trong nước lấy được một cọc rách nát đạo thống truyền thừa. Lợi dụng môn kia trận pháp, có thể thoán đoạt cực đạo đế binh quyền khống chế. Nhưng mà ít nhất cần chuẩn đế để làm việc, lại chỉ có thể duy trì một canh giờ. Theo lý thuyết, một khi khai triển, nhất định phải tại trong vòng nửa canh giờ, cướp đi cực đạo đế binh Hiên Viên kiếm, hơn nữa trấn áp, thậm chí chém giết Nhậm Húc Minh triệt để chúa tể toàn bộ Cổ Kim phủ. Mà cái này, nhất định phải quản gia ở xa Bắc Đầu Tinh Hải lão tổ Quản Thương Lan quay về. Nguyên bản, lợi dụng một môn khí vận bí pháp cấm kỵ, lấy Quản Nghi làm vật trung gian, có thể chịu tải Quản Thương Lan sức mạnh, đạt đến chuẩn đế cấp độ, tương đương với phụ thân để phủ xuống. Nhưng mà xem như quản gia khí vận cao nhất, toàn bộ hội tụ ở một thân thiên chi tiêu tử Quản Nghi, cũng là bị giết. Đến mức phụ thân để phủ xuống kế hoạch này chấm dứt, không có khả năng áp dụng, chỉ có Quản Thương Lan tự mình đến. Trong nửa tháng, ta cởi truyền tống trận vượt qua mà đến. Những thứ khác dựa theo nguyên kế hoạch tới. Quản Thương Lan nói là. Quản Thiên Cương tâm thần kích động, lần này chờ lao tổ trở về, Cổ Kim phủ nhất định đem bị hắn quản gia nắm trong tay, không chỉ có thể có được Cổ Kim phủ tài nguyên, nắm giữ cực đạo đế binh Hiên Viên kiếm, càng có khả năng hướng khi xưa cựu địch báo thù. Huyền Hoàng Tinh vực tu sĩ lại không biết, đang có một hồi nguy cơ sắp đến. Thực sự là hoang vu a, quả nhiên là tinh không danh giới tinh vực. Từng chiếc tản ra khí tức lạnh như băng phi thuyền liên hành tinh trong tinh không vượt qua, đây là một chi hải tặc vũ trụ hạm đội. Hôn huyết thần đồ. Lão đại, phía trước chính là tinh không cổ lộ đoạn đường thứ nhất bên trên nhị tam lưu tinh vực khu vực. Khoảng cách Huyền Hoàng Tinh vực còn bao lâu? Một kiếp chuẩn đế cảnh giới thuyền trưởng Nguyên Đồ nhàn nhạt hỏi. Đại khái còn có mấy ngày đường đi. Nguyên Đồ hít mắt, chụp tới máu mũi lao tổ, các ngươi cái ngôi sao kia, xuất thế sao? Hắn chỉ tự nhiên là tổ tinh thủy nguyên tinh. Dù sao dựa theo Bích Huyết lao tổ ký ức, bọn hắn là từ Thái Huyền Thánh địa ẩn tàng tinh không cổ lộ lỗ hổng tiến vào, mà lúc kia, thủy nguyên tinh thế nhưng là cùng chư thiên vạn vực ngăn cách. Theo lý thuyết liên đối tiêu cũng không có, ai cũng tìm không thấy thủy nguyên tinh ở nơi nào. Nguyên Đồ dẫn theo chính mình hải tặc đội ngũ, vậy dĩ nhiên là vì thủy nguyên tinh mà đến, đến nỗi Huyền Hoàng tinh vực, lại có lẽ là cái kia cổ kim phủ. Cái trước hắn không có hứng thú, quá yếu, quá cằn cỗi, cái sau hắn không động được, bởi vì cái này cổ kim phủ có cực đạo đế binh. Nhưng nếu như thủy nguyên tinh còn không có xuất thế, còn tại biến mất trạng thái mà nói, hắn tới cũng là đến không. Bị siêu hồn đi qua thần hồn tổn thương Bích Huyết lão tổ, cùng với những thứ khác ma công truyền thừa thế lực tu sĩ, đều là thần sắc bề ngoài, trạng thái cứ kém, chỉ sợ về sau cũng không có cái gì đột phá tiềm lực. Bích Huyết lão tổ run rẩy địa nói, cũng đã xuất thế ngữ. Nguyên Đồ âm thanh lạnh lùng nói, nếu như tìm không thấy, lão tử đem đầu ngươi tháo làm cầu để đá. Ngươi cũng là sợ chết. Bích Huyết lao tổ những thứ này mà công truyền thừa giả thế lực tu sĩ càng là như vậy, bọn hắn nhưng không có cái gì cố hương tình kết, nguyện ý thủ hộ thủy nguyên tinh, cái kia không có khả năng. Ngược lại là tại bị siêu hồn đi qua, thể hội thống khổ của tử vong cùng sợ hãi, bọn hắn càng là muốn sống sót. Hết thể 17 chiếc cuồng huyết thần đồ tinh tế đoàn hải tặc chiến thuyền, hợp thành một chi mọi việc đều thuận lợi chiến hạm, có thể quét ngang một tinh vực, vượt qua tinh không mênh mông. Tại tinh không cổ lộ đoạn thứ nhất, tại tinh hải bên ngoài, đội hình như vậy có thể quét ngang nhị tam lưu thế đội tinh vực. Tam lưu thế đội bên trong thượng du tinh vực, như phi ngư tinh vực, cũng bất quá giải rác mấy tôn chuẩn đế, bình thường không cao hơn 5 ngón tay số, lại cũng là không có gì hy vọng cùng tiềm lực, trừ phi gặp phải lớn cơ duyên, bằng không có khả năng tiến thêm một bước, cảnh giới đều tại một kiếp cấp độ chuẩn đế. Mà lấy Nguyên Đồ cái này một chi hạm đội thực lực, một kiếp chuẩn đế có thể ngăn cản không được, mỗi một chiếc chiến thuyền đều có cường đại hỏa lực trận pháp công kích, 17 chiếc chiến thuyền càng có khả năng tạo thành hợp kích trận pháp. Cùng nhau phóng thích công kích, có thể dễ dàng san bằng phá hủy số lớn sinh mệnh ngôi sao. Một kiếp chuẩn đế chọi cứng cũng phải trọng thương ngã gục. Hai kiếp chuẩn đế có thể đánh bác, nhưng nếu là mặt chính mà nói, như cũng sẽ gặp phải trọng thương. Tam kiếp chuẩn đế mới có thể thành thạo điêu luyện. Bất quá nếu là xuất hiện tam kiếp chuẩn đế mà nói, cho dù là cuồng huyết thần đồ tinh tế đoàn hải tặc cũng biết tránh đi, sẽ không ngốc đến đi cùng tam kiếp chuẩn đế dây dưa. Nhị lưu thế đội tinh vực cũng bất quá là chuẩn đế số lượng nhiều chút, cũng cơ bản đều là một kiếp chuẩn đế. Nếu có hai kiếp chuẩn đế, như vậy đối phương sẽ không chờ tại tinh vực, mà là đi vô số ngôi sao hội tụ tinh hải. Nếu như tìm được viên kia tổ tinh, như vậy nhiều đại đế truyền thừa, cực đạo đế binh Nguyên Đồ đã không nhịn được bắt đầu huyễn tưởng, nhưng hắn cũng biết, nắm giữ cực đạo đế binh thế lực khó đối phó. Cho nên hắn sẽ khai thác trước tiên uy bức lợi dụng cầm xuống trong đó cái nào đó nắm giữ cực đạo đế binh thế lực, liên thủ tiếp đối phương, phân mà kích phá sách lược. Hắc, tại chư thiên bản vực, có được một kiện cực đạo đế binh liền có thể vững như Thái Sơn, hoành hành không sợ, chớ nói chi là nhiều như vậy kiện, có lẽ lần này thực sự là ta cuồng huyết thần đồ tinh tế đoàn hải tặc cơ duyên. Trên thực tế, Nguyên Đồ càng nghĩ hơn độc chiếm, tiếp đó tự lập môn hộ. Nhưng hắn cũng biết rõ, viên kia tổ tinh chi thần bí sợ không phải hắn có thể dễ dàng ăn, lần này tới chủ yếu là đi trước tìm bòi, xem tình huống mới quyết định. Thủy Nguyên Tinh, đều đi a. Đúng vậy à, thế hệ trẻ tuổi nhóm nên rời đi đều rời đi, tinh không minh ngông, mới là nơi trở về của bọn họ. cũng may chúng ta thủy nguyên tinh cũng hồi phục, hắc hắc, không nghĩ tới nhà ta tổ địa bên trong còn có một vị chôn lão tổ đã thức tỉnh.
Cái gì lão tổ?
Gì cảnh giới?
Hư thần.
Theo Đông Hoang, Trung Châu, Vô Tận Hải, Tây Mạc, Bắc Nguyên cùng Nam Cương tu sĩ trẻ tuổi nhau nhau rời đi, thủy nguyên tinh cũng lâm vào một cái tương đối bình tĩnh hoàn cảnh ở trong, nhưng vẫn có mới đồng lứa quật khởi. Chỉ có thế hệ trước ngược lại là nhau nhau yên lặng, hoặc là yên tâm bế quan, thừa dịp tiên địa khôi phục đếm thử đột phá bình cảnh, hoặc chính là đi tìm những cái kia khôi phục chi địa cơ duyên. Nhưng mà có chút đạo thống bên trong lại có càng thêm bí ẩn bí mật hiện lên, không thiếu trong lịch sử ghi chép lao tổ thức tỉnh xuất thế, kinh ngạc đến ngây người một đám hậu bối tử tôn. Chương 661, gia bí cảnh. Chương 661, gia bí cảnh thủy nguyên tinh xuất thế. Mặc dù thiên địa khôi phục, cùng chư thiên vạn vực nối tiếp, nhưng cũng đưa tới không thiếu phiền phức. Trung Châu, Đại Ngu Đế Triều, một vị liền hiện nay Đại Ngu Đế Triều rất nhiều cao tầng, cùng với lao tổ cũng không biết một vị cổ lão tồn tại xuất thế. Đối phương là còn sống ở 10 vạn năm trước nhân vật. Liên hệ khác Đế Triều, vị này Đại Ngu Đế Triều đổ cổ tồn tại phát hạ hiệu lệnh. Không bao lâu, Trung Châu thất đại Đế Triều liền cũng có như vậy không biết tên lão ngoan đồng thức tỉnh đi ra. Thời gian ngắn, nhất thiết phải ẩn tàng thủy nguyên tinh tọa độ cùng thiên cơ, không thể để nó bại lộ tại chư thiên vạn vực những cái kia cường đại đạo thống trong mắt, nhất là một ít thần bí tổ chức. Rất nhanh, Đông Hoang, Tây Mạc, Nam Cương, Bắc Nguyên, Vô Tận Hải, lão ngoan đồng nhao nhao nhảy ra, có lẽ là cảm ứng được thiên địa nguy cơ. Cái này một số người chỉ có tại thủy nguyên tinh cùng chư thiên nối tiếp thời điểm mới có thể thức tỉnh, bởi vì bọn họ bản thể mặc dù tại thủy nguyên tinh, nhưng mà ý thức cũng không tại, cho nên mới có thể phong tồn vài vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm lâu. Phía trước hắc ám cựu khúc ma đế buông xuống, nhưng cũng chưa từng để cho thủy nguyên tinh cùng chư thiên vạn vực nối tiếp, bởi vậy những thứ này lão ngoan đồng cấp tồn tại cũng không biện pháp thức tỉnh. Mở ra chu thiên luân hồi bổ thiên đại trận a. Khi những thứ này những lao giả ra trận, mở ra thủy nguyên tinh tòa nào đó đại trận lúc, toàn bộ thủy nguyên tinh liền lần nữa từ trong tinh không ngâm ma. Nhưng cái này cũng không hề là cùng chư thiên vạn vực ngăn cách, mà là ẩn nấp thiên cơ cùng với tọa độ. Đã như thế, trên cơ bản liền không có bất luận kẻ nào có thể tìm được thủy nguyên tinh, bao quát đã bước ra ngoài tinh không cổ lộ thủy nguyên tinh tu sĩ, cũng không cách nào lại tìm được. Thủy nguyên tinh cơ hồ là nửa tiến vào đệ tam hư vô không gian, có thể tưởng tượng được. Càn khôn bí cảnh, nghịch chuyển nhân quả, cuối cùng tu thành. Diêu Nhược Hi mở ra con ngươi trong suốt, thoáng qua một tia mệt mỏi, đối với môn này nghịch thiên chuyển thừa, nàng có cần thiết tu hành. Nếu như thật sự có một ngày như vậy, đến trình độ sơn cùng thủy tận, nàng nguyện ý như thế. Khi nàng rời đi chỗ khu vực lúc, rất nhanh liền tìm được Sở Thắng cùng với Đông Đảo tỷ muội, đều đột phá thiên tôn cảnh. Diêu Nhược Hi hơi kinh ngạc, nàng liếc mắt liền nhìn ra tất cả mọi người tu vi cảnh giới, có người đột phá thiên tôn sơ kỳ, có người vọt tới thiên tôn cảnh trung kỳ. Nhược Hi tỷ tỷ, ngươi có thu hoạch gì hay không a? Lạc Thủy Hàn cười ngâm ngâm mà hỏi thăm. Diêu Nhược Hi cười nhẹ gật gật đầu. Mảnh này càn khôn bí cảnh rất là không giống bình thường, không chỉ là từng tại cổ kim phủ tu hành qua một đoạn thời gian đại đế thời niên thiếu lưu lại qua vết tích, cùng với về sau chuyển thừa đơn giản như vậy. Bằng không thì vì sao lại có kinh khủng như vậy cổ lão pháp lưu lại? Đột nhiên, Diêu Nhược Hi ánh mắt kinh ngạc, nghi ngờ nhìn phía Tử Hà. Khụ khụ, Nhược Hi, có chuyện nhất thiết phải nói cho ngươi một chút. Sở Thắng ho nhẹ một tiếng, nhìn lướt qua túi đầu hơi ngượng ngùng, gương mặt đỏ lên Tử Hà, hắn nói, lúc trước Tử Hà cũng gặp phải thuộc về nàng ân. Tử Hà thánh địa tiền bối lưu lại cơ duyên, nhưng mà ra một chút ngoài ý muốn. Tiếp đó ngươi đưa tin cho ta để cho ta đi cứu nàng. Lại tiếp đó khi Sở Thắng nói xong, đám người cũng là thần sắc cổ quái nhìn qua Sở Thắng cùng Tử Hà. Ai nha, đây là ta hoa, trách ta trách ta. Tử Hà không khỏi náo cái mặt đỏ ửng, cảm thấy chung quanh cái nhìn trọng trọng, có chút ảo não. Diêu Nhược Hi màu mắt kỳ dị, chế nhạo nở nụ cười, ta cho ngươi đi cứu Tử Hà, ngươi chính là dạng này cứu. Nàng con mắt nhìn chằm chằm Sở Thắng, giống như là có chút ghen ghét. Không có cách nào, cứu đều cứu được. Sở Thắng chớp chớp mắt. Diêu Nhược Hi than khổ, phòng cháy phòng trộm phòng khuê mật a. Tử Hà bĩu môi, hảo a ngươi Nhược Hi, trước đây ta như vậy giúp ngươi, ngươi bây giờ còn ghen ta và ngươi đoạt nam nhân. Diêu Nhược Hi mỉm cười, cũng có chút thẹn thùng. Nói buồn một hồi đi qua, đám người cũng không có tiếp tục chờ tại Càn Khôn bí cảnh cần thiết. Bây giờ cũng đã có một chút cổ kim phủ đệ tử bắt đầu lục tục rời đi. Cơ duyên cũng chỉ có nhiều như vậy, không tìm được chính là vô duyên, có thể đột phá đều tại đột phá tiến trình. Còn có ta đây. Một đạo tươi đẹp hoàn mỹ thân ảnh từ chân trời chạy tới, chính là Hoàn Nhan Khuynh Thành. Hoàn Nhan Khuynh Thành tại Càn Khôn trong bí cảnh không có gì có thể phát huy, những cơ duyên kia cũng không thua nàng, bất quá nàng lại là chân chính gặp được rất nhiều đại đế lưu lại dấu chân, quá khứ hình ảnh, để cho nàng cảm ngộ rất nhiều. Có lẽ không bao lâu nữa liền có thể bước vào chuẩn đế cảnh giới. Nguyên lai là Phượng Hoàng a. Sở Thắng sở cầm một cái, như có điều suy nghĩ. Hoàn Nhan Khuynh Thành xấu hổ trừng trừng hắn, thấp giọng nói, làm gì? Nghĩ cưới? Khụ khụ, không dám không dám. Sở Thắng lúng túng nở nụ cười, bốn phía từng đạo ánh mắt đều đang nhìn mình chằm chằm. Chúng ta đi ra ngoài đi, chỉ sợ bây giờ có người ở bên ngoài chờ lấy chúng ta đây. Sở Thắng khỏe miệng khẽ nhếch. Một đoàn người chợt liền đi tới rời đi Càn Khôn bí cảnh cửa ra vào. Lúc tiến vào ngẫu nhiên rơi xuống, nhưng mà lúc đi ra ngược lại là có cố định địa điểm. Đến nỗi vì cái gì biết quản gia cao thủ chắc chắn chờ ở bên ngoài lấy, kỳ thực Sở Thắng đã sớm từ cổ kim phủ phủ chủ trên thân Nhậm Húc Minh liền được đáp án. Trước đây Nhậm Húc Minh trực tiếp cho Sở Thắng một cái nhân vật đại biểu đệ tử thân phận, cùng một chỗ đưa tới ngoại trừ lệnh bài thân phận, tài nguyên tu luyện các loại trụ cột đồ vật, còn có liên quan tới trong cổ kim phủ bộ phe phái cách cục giới thiệu. Mà trên cơ bản nói chính là kẻ ngoại lai, quản gia. Nếu như quản gia từ đầu chí cuối chính là xuất từ cổ kim phủ, xuất từ thủy nguyên tinh, như vậy Nhậm Húc Minh cũng sẽ không như thế, đồng dạng Sở Thắng cũng lười để ý phải biết, cổ kim phủ chính là thủy nguyên tinh bản thổ thế lực, chỉ là về sau thủy nguyên tinh xuống dốc, đã phai nhạt ra khỏi chư thiên vạn vực, cổ kim phủ lúc này mới mang theo mời nguyệt tinh viễn đi, bất quá như cũ tại Trùng Châu lưu lại cổ kim phủ hương hỏa. Cho nên, tất cả mọi người là đồng hương ở giữa đấu thế nào, đó đều là nội bộ xung đột cùng mâu thuẫn. Ngươi chỉ là một cái ngoại lai quản gia, cũng nghĩ ngấp nghé cổ kim phủ truyền thừa. Ngấp nghé thủy nguyên tinh chư đa đại đế lưu lại truyền thừa. Quả thực là tự tìm cái chết. Bởi vậy, lúc đó Sở Thắng liền hiểu ý đến Nhậm Húc Minh biểu đạt ý tứ, đây cũng là đối phương một điều thỉnh cầu. Sở Thắng không có cự tuyệt, nhưng cũng không có đáp ứng, không có cái gì tỏ thái độ. Nhưng mà thật vừa đúng lúc là, quản gia cái kia quản nghi chọc phải Sở Thắng trên đầu tới, này liền đã chú định quản gia tất nhiên cùng Sở Thắng đứng ở mặt đối lập. Như vậy còn chờ cái gì đâu? Tự nhiên là nên đánh thì đánh, nên diệt liền diệt a. Quản gia một đám hư thần cảnh cao thủ, chừng 7 người, hư thần cảnh hậu kỳ, đỉnh phong cùng viên mãn tu sĩ, liền tiềm phục tại Càn Khôn bí cảnh mở miệng phụ cận, ở chỗ này chờ đợi. Khi lối đi ra một hồi bạch quang chói mắt thoáng qua, từng đạo thân hình hiện lên lúc. Quản gia người khí tức trong nháy mắt liền theo không nén được. Họ Sở, giết ta quản gia thiên mệnh chi tử, còn không nạp mạng đi. Một cái hư thần cảnh hậu kỳ quản gia tu sĩ hét to lên tiếng, nói đến đây âm lập tức liền kinh động đến phụ cận còn chưa đi xa cổ kim phủ đệ tử. Thế nhưng là khi nhìn đến quản gia người sau, lại là hết sức lo sợ rời xa, căn bản không dám nhúng tay trải qua nửa điểm. Cương Hành một trường đột ngột hướng về Sở Thắng vút tới. Hừ, liền chút thực lực ấy, cũng nghĩ báo thủ. Sở Thắng cười lạnh, trùng ma chi kiếm xuất hiện trong tay, mười vạn một trong kiếm đạo áo nghĩa tăng thêm. Một kiếm chém ra, trực tiếp đem cái kia hư thần cảnh hậu kỳ nhân vật đánh bay ra ngoài. Chương 662, diệt quản gia, bên trên, chương 662, diệt quản gia, bên trên, cái gì? Ngươi không phải chỉ có thiên tôn cảnh. Bị đánh bay quản gia cao thủ giật mình không thôi, thần sắc hãi nhiên. Nhưng mà một giây sau, từng cái quản gia cao thủ hiện lên, không khỏi là hư thần cảnh cường giả, bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm Sở Thắng, ánh mắt sát ý như nước thủy triều. Tiểu tử, giết ta quản gia thiên mệnh chi tử, ngươi biết chính mình phạm vào bao lớn tội lỗi sao? Một cái hư thần cảnh định phong quản gia tộc lão nặng nề gầm thét. Quản nghi vốn là muốn chịu tại quản gia vị kia ở xa bắt đầu tinh hải chuẩn đế lao tổ quản thương lan buông xuống tới, bởi vì quản nghi khí vận cao nhất, bằng vào môn kia khí vận bí thuật có thể làm được. Nhưng mà bây giờ quản nghi chết, quản gia không chỉ có không ai còn có thể chịu tại quản thương lan buông xuống, chỉ sợ ngay cả quản gia chỉnh thể khí vận cũng biết cắt giảm không thiếu. Cho nên quản gia đối với Sở Thắng có thể nói là phá lệ hận thấu xương, đã không chỉ là bởi vì Sở Thắng đứng tại Nhậm Húc Minh bên kia đối phó bọn hắn quản gia đơn giản như vậy. Tội lỗi. Sở Thắng thần sắc nghiền ngẫm, hắn đứng ngạo nghễ giữa không trung, ánh mắt khinh miệt. Quản nghi chọc phải trên đầu của ta, hắn không đáng chết hay chết. Trời gây nghiệt càng có thể sống, tự gây nghiệt thì không thể sống, chết ở trong tay của ta đó là hắn chết chưa hết tội. Lúc này, quanh mình cổ kim phủ đệ tử nhao nhao tránh lui, cho dù là nhân vật trọng yếu hàng này, cũng không dám tới gần. Lại nói Hoàng Hưu, Ngọc Cảnh Nhiên, Lục Tiện cái này ba cái nhân vật đại biểu, đến nay cũng đã bước vào thiền tôn chi cảnh, thành công tấn cấp, nhưng bây giờ chính bọn họ như cũ chỉ có thể là người đứng xem, căn bản không có cách nào nhúng tay. Đây không phải có dám hay không vấn đề, đây là thuần túy không nên bọn hắn nhúng tay, nếu không thì là kẻ ngu. Quản gia, người tới đó cũng đều là hư thần cảnh. Hơn nữa cổ kim phủ chủ Nhậm Húc Minh thậm chí những thứ khác không phải quản gia phe phái cổ kim phủ cao tầng cũng không có đứng ra. Điều này nói rõ cái gì? Chỉ có Ngọc Tình, Thi Giao, Diêu Nhược Hy, Hoàn Nhan Quynh Thành, Tử Hà mấy người Sở Thắng Hồng Nhan đạo lữ nhóm cùng Sở Thắng đứng sóng vai, không hề sợ hãi. Các nàng ánh mắt yên tĩnh, ngược lại một bộ giống như nhìn như người chết ánh mắt nhìn những cái này quản gia người. Thật can đảm. Mặc kệ ngươi đến cùng có lai lịch gì, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Giết ngươi tế điện ta quản gia thiên mệnh chi tử. Vị yêu hư thần cảnh định phong quản gia cường giả giận dữ, đồng thời cũng đoán được một ít gì, lấy Sở Thắng biểu hiện ra thực lực, lai lịch hơn phân nửa không đơn giản. Chỉ tiếp những thứ này người của quản gia còn không có điều tra đến Sở Thắng là đến từ thủy nguyên tinh, liền vô cùng lo lắng chạy đến vây giết, bằng không nếu là lánh tính một chút, còn chưa nhất định sẽ đi bên trên đầu này tử lộ. Đương nhiên, lấy quản gia tác phong, cho dù biết Sở Thắng tới từ lúc bắt đầu nguyên tinh, chỉ sợ cũng chẳng thèm ngó tới. Thủy nguyên tinh cũng chính là chư thiên vạn vực người trong miệng tổ tinh, sớm đã là xuống dốc đến cực điểm, rách nát không chịu nổi tinh thần, có thể ra cái gì cường giả? Đã sớm bị chư thiên vạn vực lãng quên. Giờ khắc này, quản gia mấy cái hư thần cảnh cao thủ nhao nhao vành ra vũ kỹ cường đại bí thuật, hư thần cảnh chi uy tại bốn phía hư không khuyết tán ra, doa đến những cái kia cổ kim phủ đệ tử vừa lui lui nữa. Xong, quản gia hư thần cảnh cường giả tự mình ra tay, không có cao tầng ngăn cản, hắn chỉ sợ không ngăn được a. Ngọc Cảnh Nhiên chau mày mà nhìn xem một màn này. Mặc dù hắn cùng với Sở Thắng không có giao tình gì, thậm chí cũng có thể nói không biết, nhưng dù sao cũng là thủy nguyên tinh tới đồng hương, nếu như có thể hắn tự nhiên không muốn nhìn thấy đồng hương bỏ mình. Huống chi quản gia này quả nhiên là quá phận, quả thực là tại bên trong cổ kim phủ hành hành bá đạo, muốn làm gì thì làm. Nhưng lại tại hắn vừa nói xong lúc, Sở Thắng động. Chỉ bằng các ngươi, cũng xứng giết ta. Trong tay Sở Thắng nắm trùng ma chi kiếm, mười vạn một trong kiếm đạo áo nghĩa dung nhập, chiến lực tăng thêm. Hữu tình chi kiếm. Khi tuyệt thế kinh hồng kiếm quang lan tràn mà ra, bao phủ hướng những cái kia quản gia cường giả, chung quanh người ở ngoài xa toàn bộ đều sợ ngây người. Sớm tại cổ kiếm tinh thượng thời điểm, Sở Thắng liền có thể đánh giết bị áp chế đến hư thần cảnh biên mãn chuẩn đế nhân vật. Càng không nói đến là chỉ là quản gia tu sĩ. Hơn nữa Sở Thắng có thể xa xa không có bộc phát ra hắn toàn bộ thực lực. Kiếm quang như tuyết, lướt qua sau đó, giữa thiên địa một mảnh xương máu tung xuống. Quản gia người bỗng nhiên toàn bộ bị đánh nát đánh thành xương máu. Hài cốt không còn, hồn phi phách tán. Tê. Ngược lại hút hơi khí lạnh âm thanh chợt vang lên, bên hai không dứt, Ngọc Cảnh Nhiên, Hoàng Hưu, Lục Tiện những đệ tử này, nhìn về phía Sở Thắng ánh mắt đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái này mẹ nó còn có thể là thế hệ trẻ tuổi sao? Cái nào tu sĩ trẻ tuổi có thể làm đến đáng sợ như vậy chiến tích? Một kiếm, miểu sát nhiều vị hư thần cảnh cường giả. Sở Thắng thần sắc bình tĩnh, mắt không gợn sóng, đánh giết cái này một số người đối với hắn mà nói không tính là gì, bởi vì hắn chưa từng có đem quản gia để vào mắt. Mời trăng tinh chỗ sâu, quản gia chỗ khu vực, truyền đến vô cùng đáng sợ tức giận âm thanh, "Tiểu bối, ngươi kinh người quá đáng." Quản gia gia chủ, lão tổ, vạn vạn là không nghĩ tới, Sở Thắng thậm chí ngay cả hư thần cảnh đỉnh phong đều có thể giết. Cái này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Phẫn nộ cùng cừu hận tràn ngập ở trong lòng bọn hắn, quản gia cách một kiếp chuẩn đế chỉ kém nửa bước lão tổ Quản Thiên Cương hiện ra thân hình, ở trong tay của hắn, nắm một kiện cường đại chuẩn đế binh. Trong chớp mắt, hắn ở chân trời bước ra bước chân, từ xa mà đến gần, khoảnh khắc liền xuất hiện ở phụ cận. Sở Thắng nhàn nhạt ngắm nhìn đối phương, vẫn như cũ khinh thường. "Ngươi, đáng chết." Quản Thiên Cương ánh mắt sát ý như nước, cực kỳ âm trầm. Bây giờ đã không phải là hắn quản gia có muốn tiếp tục hay không xuất thủ vấn đề, mà là nhất thiết phải bảo trụ quản gia mặt mũi. Nếu như không thể đánh giết người này, như vậy quản gia danh tiếng sẽ rớt xuống ngàn trượng, về sau tại cổ kim phủ liền không ngẩng đầu được lên, lưu lại một cái điểm nhơ to lớn. Cho dù là sau đó không lâu chuẩn đế lao tổ Quản Thương Lan đến, áp dụng mưu đồ sắp đặt đoạt lấy cổ kim phủ cực đạo đế binh hiên viên kiếm, tiếp đó trưởng khống cổ kim phủ, cũng cuối cùng sẽ không nhận được khắc cổ kim phủ đệ tử tin phục. Dù sao, quản gia là muốn nhận được cổ kim phủ, trở thành cổ kim phủ chúa tể chân chính, cũng không muốn thay thế lời nói sẽ chọc cho bên trên đại phiền toái. Cổ kim phủ tại trong chư thiên vạn vực lưu lại hương hỏa tình thật không đơn giản, những cái kia cùng cổ kim phủ có hương khói bất hủ đạo thống nếu là biết, chỉ sợ tất nhiên sẽ xuất hiện. Bởi vậy, Quản Thiên Cương cho dù đã biết Sở Thắng không dễ trêu chọc, có thể miểu sát hư thần cảnh đỉnh phong, liền có hư thần cảnh viên mãn bên trong thực lực cực kỳ mạnh mẽ, nhưng cũng không thể liền như vậy lùi bước. Lưu lại cho ngươi di ngôn cơ hội, bằng không thì các ngươi quản gia liền muốn diệt. Sở Thắng vân đạm phong khinh mở miệng, cái kia không đếm xỉa tới ngữ khí, để cho người bên ngoài nghe xong cũng trong lòng rốn sợ. Khẩu khí này có phần cũng quá lớn a. Vậy mà muốn tiêu diệt quản gia. Cái này, hắn đến cùng là lai lịch gì? Không phải nói xuất từ tổ tinh sao? Viên kia tổ tinh tu sĩ làm sao lại có cường đại như vậy? Đúng à, tổ tinh đã sớm sa sút, hắn không có khả năng đến từ tổ tinh, rất nhiều cổ kim phủ đệ tử bí mật truyền âm giao lưu, khó nén bọn hắn vẻ chấn động. Quản Thương Lan híp mắt lại, hắn tại Sở Thắng trên thân cảm nhận được một chút áp lực, lời thuyết minh đối phương có uy hiếp đến mình thực lực. Hắn đã rất lâu không có cảm giác như vậy, ngoại trừ cổ kim phủ chủ Nhậm Húc Minh không có ai sẽ để cho hắn có loại cảm giác nguy cơ này. Mà Nhậm Húc Minh cũng bất quá là ỷ vào nắm giữ cực đạo đế binh mà thôi. Chương 663, diệt quản gia, phía dưới, chương 663, diệt quản gia, phía dưới, thử. Khí vận tức đoạn, chạm. Quản Thiên Cương trực tiếp ra tay rồi, hắn không muốn lãng phí thời gian, kéo càng lâu liền càng bất lợi, càng dễ dàng tăng thêm biến số. Đương nhiên, chủ yếu cũng là lão tổ Quản Thương Lan một chốc không đến được, bằng không thì chính là bất lợi, mà là có lợi. Quản gia nắm giữ một môn vô cùng thần dị khí vận chi pháp truyền thừa, có thể làm cho quản nghi chịu tại Quản Thương Lan buông xuống môn kia bí thuật cấm kỵ, cũng là bắt nguồn từ trong đó. Tu luyện khí vận có thể vô hình ở giữa giết địch, hao tổn địch nhân khí số. Cảm nhận được cỗ này vô hình chung công kích, Sở Thắng nhíu mày, cho thể diện mà không cần a. Sở Thắng trầm giọng hét một tiếng. Vô kiên bất tồi chữ thảo kiếm quyết nở rộ, mười vạn một trong kiếm đạo áo nghĩa dung nhập, chữ đấu ma kệ càng là bộc phát. Trong chốc lát, Sở Thắng chiến lực thẳng tắp tăng gọn. Hư thần cảnh viên mãn. Không, chuẩn đế cũng có thể địch. Chạm. Sở Thắng cũng không phải chỉ xuất một kiếm đơn giản như vậy, mà là một kiếm tiếp lấy một kiếm. Bang, bang, bang. Kiếm quang tàn phá bừa bãi, sắc cơ giật giảo. Quản Thiên Cương cũng hy vọng xa vời lấy khí vận chi pháp liền có thể diệt sát Sở Thắng, chỉ là nhờ vào đó tới cắt giảm một chút Sở Thắng khí vận, đã như thế hắn phần thắng sẽ càng lớn. Khí vận hư vô mờ mịt, nhưng đích thật sẽ ảnh hưởng một người. Khí vận kém người, có thể dọc theo đường liền bị người khác độ lôi kiếp đánh chết, có thể bị cường giả chiến đấu dư ba cho đánh chết. Giết. Ngoại trừ quản gia lão tổ Quản Thiên Cương, quản gia gia chủ đồng dạng cũng là hư thần cảnh viên mãn, ngoài ra còn có mấy tôn hư thần viên mãn, đột nhiên hướng về Sở Thắng hậu phương các nữ tử đánh tới. Hừ, tự tìm cái chết. Hoàn Nhan Khuynh Thành tức giận hừ một tiếng, lúc này thân hình lướt đi, nàng không che giấu chút nào trên người mình hư thần cảnh viên mãn khí tức, nàng thế nhưng là thái cổ hoàng tộc huyết hoàng nhất tộc vương, bất tử huyết hoàng. Chiến lực của nàng cho tới bây giờ cũng không yếu, lấy một địch nhiều lại như thế nào? Khuynh Thành tỷ tỷ cẩn thận. Chúng nữ lông mày nhao nhao nhíu lên, mặc dù các nàng cũng đều đột phá đến thiên tôn cảnh, nhưng mà cũng không đủ tham gia loại này cấp bậc đại chiến. Thái cực, nhanh tạo thành thái cực. Phong Minh Họa Diên bỗng nhiên kinh hô mở miệng, ngay sau đó, liền chỉ thấy thái cực lưỡng nghi đồ trong nháy mắt hiện lên ở bên trong hư không, hơn nữa thái cực đồ còn đang không ngừng mà mở rộng. Phong Minh Họa Diên càng là lập tức xuống tới, rơi vào âm một mặt. Diêu Nhược Hi mộng tỉnh, khi giao mấy người cũng là phản ứng lại, đội vàng bước lên. Khi cực lớn thái cực đồ hiện lên lúc, Sở Thắng thân hình cũng tự nhiên bị nhét vào trong đó, hắn rơi vào dương một mặt. Một màn như thế biến cố để cho người bên ngoài nhìn ngốc. Đó là cái gì? Trận pháp sao? Nếu như thiên tôn cảnh tu sĩ kết xuất trận pháp có thể đối kháng hư thần cảnh viên mãn, kia thật là làm cho người rung động a. Mà sự thật lại là hung hăng làm bọn hắn trợn mắt hốt mồm. Tại thái cực đồ gia trì, thiên tôn cảnh viên mãn Diêu Nhược Hy thật sự bộc phát ra có thể so với hư thần cảnh viên mãn chiến lực. Cùng Hoán Nhan Khuynh Thành cùng nhau liên thủ, đối phó quản gia gia chủ chờ còn lại hư thần cảnh viên mãn. Sở Thắng cũng là lấy được không ít tăng phúc, hắn cùng với quản thiên cương kịch liệt giao thủ. Lúc này, nơi xa ngắm nhìn cổ kim phụ các đệ tử mới phát hiện, lại là Sở Thắng chiếm thượng phong, quản gia lão tổ quản thiên cương rơi vào hạ phong. Mây trăng tinh thượng, vô số đạo ánh mắt bắn tới. Bên trong cổ kim phủ Nhậm Húc Minh cũng là xa xa quan sát, hắn con ngươi sâu thẳm, đột nhiên nở nụ cười, quản gia muốn tiêu diệt bởi vì hắn phát hiện cực đạo đế binh hiên biên kiếm có cảm ứng. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa, Sở Thắng những người kia trên thân tất nhiên là mang theo cực đạo đế binh. Đã có cực đạo đế binh, trừ phi quản gia hậu chiêu đi ra, bằng không là chắc chắn phải chết. Nếu như Nhậm Húc Minh đoán không sai, quản gia hậu chiêu còn tại đằng kia phiến bắt đầu tinh hải còn không có chạy tới. Muốn giết ta? Tiếp sau rồi nói sau. Sở Thắng trong tay trùng ma chi kiếm nở rộ hào quang rừng rực, không thể ngăn cản đánh đâu thắng đó rơi xuống, đang quản thiên cương hoảng sợ trong ánh mắt rung động, chặt đứt thân thể của hắn. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Sắc bén như thế, đáng sợ như thế. Quản thiên cương tàn hồn đào sơ, như cũ hoảng sợ. Thật tình không biết, 10 vạn một trong kiếm đạo áo nghĩa, há lại là cái này quản thiên cương một cái bình thường hư thần cảnh viên mãn có thể chống đỡ được. Chỉ nửa bước liền muốn bước vào một kiếp chuẩn đế thì sao? Chân chính một kiếp chuẩn đế bị áp chế đến hư thần cảnh viên mãn nhân vật, Sở Thắng như cũ cũng từng giết. Cờ giáp, kiếm quang lướt qua, đem quản thiên cương muốn chạy trốn hư thần hồn cũng cho bao trùm, chém thành hư vô. Kiếm khí tàn phá bừa bãi, phong mang vô cùng. Quản thiên cương cuối cùng vẫn rơi vào cái hài cốt không còn, thần hồn đều tán hạ tràng. Lão tổ, một bên khác, quản gia gia chủ bọn người có cảm ứng, nhìn thấy quản thiên cương bị Sở Thắng chém giết một màn, trong mắt đều nhanh trợn lên. Cái này sao có thể? Lão tổ làm sao sẽ bị một cái chỉ có thiên tôn cảnh tu sĩ chém giết? Các người vĩnh viễn cũng tưởng tượng không đến sự cường đại của ta. Sở Thắng bình thản lời nói truyền ra, trùng ma chi kiếm lại một lần nữa vung ra. Không, quản gia gia chủ bọn người muốn rách cả mí mắt, tựa như điên vậy bắt đầu tiêu đốt huyết dịch, tuổi thọ, muốn đánh giết Sở Thắng, muốn báo thù. Bọn hắn sớm đã hận thấu xương, bây giờ càng là tựa như bị điên liều lĩnh. Vậy mà mặc dù như thế lại như thế nào, bọn hắn cũng vẫn là không đạt được một kiếp chuẩn đế trình độ. Tất nhiên không đạt được, cũng sẽ không là đối thủ của Sở Thắng. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ thủ đoạn gì cùng dễ rùa cũng là phí công. Cổ Kim phủ đệ tử ngơ ngẩn nhìn cái kia làm cho người sợ hai hình ảnh, vô ý thức đều ngừng hô hấp. Từng có lúc, tại trong Cổ Kim phủ hành hành không sợ quản gia, bây giờ giống như là heo chó bị tàn sát. Quản gia hư thần cảnh cường giả, tại cái kia giống như thiên thần hạ phàm tầm thường trước mặt nam tử, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì năng lực chống cự. Quản gia, trẻ tuổi quản gia đệ tử còn tại trông mong mà đối đãi, mong mọi trưởng lão của bọn họ, gia chủ, lão tổ chiến thắng trở về. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì lo nghĩ, dù sao tại Cổ Kim phủ đã 7 năm, quản gia sớm đã là ai cũng không dám trêu chọc bá chủ. Cho dù là Cổ Kim phủ phụ chủ Nhậm Húc Minh cũng sẽ không cùng bọn hắn quản gia náo tách ra. Bây giờ, chỉ cần chờ ở xa bắt đầu tinh hải chuẩn đế lao tổ bông xuống, lại khởi động sớm đã bố trí tốt trận pháp, cướp đoạt cực đạo đế binh hiên viên kiếm trưởng không quyền, toàn bộ Cổ Kim phủ liền sẽ triệt để từ hắn quản gia chúa tể. Khi đó nhận được hiên viên kiếm, lại giết trở lại bắt đầu tinh hải lại có gì khó? Tất cả quản gia đệ tử đều tại ước mơ, thiên tôn cảnh cấp độ phổ thông quản gia trưởng lão cũng không ngoại lệ. Thẳng đến, một đầu từ trên trời giáng xuống tuyệt thế kiếm quang, bổ vào quản gia tộc địa khu vực bên trong. Phanh! Kiếm khí không ngừng mà bắt đầu tàn phá bừa bãi, đó là ngay cả hư thần cảnh đều có thể chém giết đáng sợ kiếm khí. Bị 10 vạn một trong kiếm đạo áo nghĩa trải qua rửa tội kiếm khí. Cái nào đó quản gia đệ tử lập tức thất khiếu chảy máu, ngay sau đó toàn thân giống như là bình sứ, bị kiếm khí trực tiếp xoắn nát. Không, là ai công kích ta quản gia? Là ai? Ta quản gia có hư thần cảnh biến mãn, còn có chuẩn đế lao tổ. Ai dám đối với ta quản gia ra tay? Từng cái quản gia tử đệ đều hoảng sợ, điên cuồng, bọn hắn tức giận rít gào lên, gầm hét. Khi thấy một cái mặc y dị thân ảnh hiện lên ở quản gia bầu trời, cầm trong tay một thanh đen như mực kiếm, bọn hắn ngốc trệ. Quản gia, lớn ta tổ tinh không người không. Bình thản âm rơi xuống, Sở Thắng liên tiếp bổ ra mấy chục kiếm, tàn nhẫn vô tình. Nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Tại quản gia lão tổ những người kia tại Càn Khôn bí cảnh ngoại vi giết hắn thời điểm, hắn liền đã quyết định muốn tiêu diệt quản gia. Chương 664, hải tặc sắp tới. Chương 664, hải tặc sắp tới kinh khủng. Thật sự là quá kinh khủng. Quản gia hoành hành bá đạo đã quen, lại là không nghĩ tới trêu chọc như thế một cái nghịch thiên sát thần. Hắn thật là đến từ tổ tinh sao? Tổ tinh đi ra ngoài đồng hương đã thái quá đến loại này trình độ sao? Cổ Kim phủ các đệ tử rung động thanh âm giật mình quanh quẩn tại mời trăng tinh thượng, không có người nào dám tới gần, nhưng đó là thông qua đủ loại đường tắt xa xa quan sát, chứng kiến quản gia hủy diệt. Trong trong ngoài ngoài, quản gia trên dưới bị kiếm khí bao phủ nát bấy, hóa thành một vùng phế tích, không ai sống sót, không có ai thông cảm, không có ai thương hại. Quản gia hành động đã sớm tại bên trong Cổ Kim phủ góp nhặt vô số năm chúng nộ cùng oán khí, chỉ có điều trở ngại quản gia thế lớn, bởi vậy không có người nào dám trêu chọc quản gia thôi. Nhưng là bây giờ, quản gia bị diệt, ít nhất phần lớn người cũng là vui vẻ. Lúc này, vị kia quản gia chuẩn đế lao tổ quản Thương Lan cũng tại truyền tống xem ra huyền hoàng tinh vực trên đường, bất quá cũng còn kém một chút thời gian. Ngược lại là một cỗ khí tức đột ngột, chậm rãi từ huyền hoàng tinh vực bên ngoài lan tràn tới. Khoảng cách Càn Khôn bí cảnh kết thúc, Sở Thắng một đoàn người rời đi bí cảnh, đánh giết quản gia cường giả, diệt đi quản gia, đã qua 7 ngày. Mà lúc trước mấy cái nhân vật đại biểu, ngoại trừ đã chết quản nghi, toàn bộ đều đột phá thiên tôn cảnh, cũng sắp rời đi mời trăm tinh, rời đi cổ kim phủ, đi tới càng cường đại hơn khu vực tu hành luyện. vẫn là đợi thêm một chút ta. Ngọc Cảnh Nhiên ánh mắt thâm trầm, chẳng biết tại sao, hắn có một loại dự cảm xấu, tựa hồ cứ thế mà đi mà nói, sẽ gặp phải nguy hiểm. Hoàng Hưu cùng Lục Tiện tuy có nghi hoặc, nhưng cũng đáp ứng xuống, ba người bọn họ quyết định cùng một chỗ đồng hành rời đi, tự nhiên cũng không gấp tại một ngày này hai ngày. Bên trong Cổ Kim phủ, Sở Thắng một đám hồng nhan đạo lữ nhóm, đều tại lĩnh hội Cổ Kim phủ tứ đại phong đại đế truyền thừa. Những truyền thừa này chủ yếu là đạo pháp, võ kỹ các loại, đến nỗi nói chân chính đế kinh công pháp, cái kia ngược lại là không có, bất quá mặc dù là như thế, Cổ Kim phủ truyền thừa cũng vô cùng chi chân quý. Cổ Kim phủ đệ tử, nếu như không có đạt đến nhất lưu nhân vật cấp bậc, cũng là không có tư cách đi tìm hiểu, tối đa cũng chính là lĩnh hội một loại mà thôi. Chờ lần này đi qua, liền muốn rời khỏi Cổ Kim phủ, rời đi mảnh tinh vực này. Sở Thắng điếu đất thở dài. Thủy Nguyên tinh, kỳ thực ngay tại Huyền Hoàng tinh vực biên giới, chỉ có điều vị trí không chỉ có vô cùng bắn bẻ, hơn nữa còn rất khó mà tìm kiếm, tuy là tinh không cổ lộ điểm xuất phát, nhưng đó là đối với Thủy Nguyên tinh mà nói. Tu sĩ khác, căn bản vốn không biết tinh không cổ lộ khởi điểm phương vị, tự nhiên cũng liền tìm không thấy Thủy Nguyên tinh. Bất quá bây giờ nếu là có người đi đến vô cùng vắng vẻ chỗ kia tinh không biên giới, cũng có thể nhìn thấy Thủy Nguyên Tinh. Lần này, nếu là rời đi Huyền Hoàng Tinh vực, liền chân chính rời xa Thủy Nguyên Tinh. Sở Thắng tiểu hữu, xuất hiện phiền toái. Đương nhiên, Cổ Kim phủ phủ chủ Nhậm Húc Minh đến, ánh mắt phá lệ ngưng trọng, sắc mặt tâm trầm. Thế nào? Là quản gia cái kia chuẩn đế tới rồi sao? Sở Thắng hỏi. Quản gia cái gọi là bí mật lão tổ, tại Nhậm Húc Minh mắt đều không phải là bí mật, Nhậm Húc Minh sớm liền điều tra đến. Bởi vậy Nhậm Húc Minh mới có sâu như vậy quyết tâm muốn tiêu diệt quản gia. Không, là càng khó chơi hơn phiền phức. Nhậm Húc Minh trầm giọng nói, tà ma tinh hải. Sở Thắng con ngươi co rụt lại. Rất nhanh, tại Nhậm Húc Minh dưới giảng thuật, Sở Thắng cũng hiểu biết tà ma tinh hải là địa phương nào, nơi đó là tinh không cổ lộ đoạn đường thứ nhất bên trên một trong tam đại tinh hải. Tinh hải, so với tinh vực phồn đình, hoàn toàn không thể so sánh khổng lồ phồn thịnh chi địa, vô số ngôi sao hội tụ. Tà ma tinh hải có vô số tà đạo yêu nhân, ma đạo cùng đồ, càng là rất nhiều hải tặc vũ trụ ẩn nốt ẩn nấp chi địa. Mỗi khi tà ma tinh hải hải tặc vũ trụ xuất động lúc, các đại tinh vực đều biết dân chúng lầm than, lựa chọn ẩn nút, bởi vì khó mà chính diện chống lại, dù sao đó là xuất từ tinh hải thế lực. Xưa nay sẽ không nói cái gì đạo nghĩa, chỉ có sát lục cùng cấp đoạn. Mà bây giờ, đang có hải tặc vũ trụ hướng về Huyền Hoàng tinh vực mà đến. Huyền Hoàng tinh vực dù sao cũng là một cái tinh vực, một khi có kinh thế đại nguy cơ xuất hiện, một chút cường giả đều có thể có cảm giác biết. Chủ yếu nhất là, Huyền Hoàng tinh vực cùng những tinh vực khác chỗ giao giới, có môn phái tu sĩ trông thấy tại xa xa trong tinh không vượt qua thuyền hải tặc. Lại không phải một chiếc, mà là một mảnh. Đó là một chi hải tặc vũ trụ đoàn hạm đội. Ta đi tìm hiểu là gì tình huống. Sở Thắng cùng Nhậm Húc Minh giao lưu một phen sau đó, quyết định đi trước đi tìm hiểu một phen tin tức, những hải tặc kia thuyền là chạy Huyền Hoàng tinh vực tới. Vẫn là nói, Thủy Nguyên tinh. Sở Thắng bây giờ cũng hiểu rồi, Thủy Nguyên tinh đối với chư thiên vạn vực đạo thống thế lực tới nói, chính là tuyệt đối bánh trái thơm ngon, bởi vì Thủy Nguyên tinh thượng có rất nhiều đại đế truyền thừa, còn có cực đạo đế binh vũ khí như vậy. Nhưng mà trong tinh không, lại là ít càng thêm ít. Giống như cái kia tà ma trong tinh hải, cũng chưa chắc có thế lực nắm giữ cực đạo đế binh. Bởi vì nếu như nắm giữ cực đạo đế binh, liền mang ý nghĩa cái đạo thống này là đi ra đại đế. Đương nhiên, một chút cực kỳ cá biệt tình huống tỉ như nói ban sơ giao quang thánh địa cũng rất ngoại lệ. Bất quá tổng thể tới nói là như vậy. Thủy Nguyên Tinh không thể bại lộ. Nơi đó không chỉ là có đông đảo đại đế đạo thống, càng là Sở Thắng cùng với hắn hồng nhan nhóm cố thổ, quê quán. Sở Thắng vừa mới chuẩn bị tự mình rời đi, Hoàn Nhan Khuynh Thành liền mang theo Hy Giao đến tìm đến hắn. Hy Giao, Khuynh Thành, các ngươi đây là? Sở Thắng kinh ngạc hỏi, Hy Giao không phải tại lĩnh hội đại đế truyền thừa sao? Như thế nào nhanh như vậy? Ta đã lĩnh hội gần đủ rồi. Hy Giao nói một câu, lấy ra thôn phệ kiếm mảnh vụn, chỉ thấy thôn phệ kiếm có chút phát run, phát ra một loại chỉ dẫn, cảm ứng. Sở Thắng, ngươi nhìn, thôn phệ kiếm có gì động? Hy Giao ngưng mắt nói. Sở Thắng nhíu mày, cầm thôn phệ kiếm chua kiếm, cẩn thận cảm ứng. Hắn duy nhất chân ngã vô lượng động thiên mở rộng ra, tựa hồ hòa vào giữa thiên địa. Lập tức, cảm giác của hắn trở nên vô cùng nhạy cảm, làm lớn ra ngàn vạn lần. Tựa như là Huyền Hoàng tinh vực bên ngoài. Chờ đã, cùng đám kia tà ma tinh hải thuyền hải tặc phương hướng là nhất trí. Sở Thắng thần sắc trở nên ngưng trọng kinh ngạc. Phải biết, khi giao trong tay thôn vệ kiếm đã là 2-3, còn sót lại 1-3, tại giao quang thánh tử trong tay. Chẳng lẽ, giao quang thánh tử cùng những cái kia tà ma tinh hải hải tặc có quan hệ? Hay là giao quang thánh tử gia nhập tà ma tinh hải? Xem ra, chúng ta không thể không đi một chuyến. Sở Thắng trầm giọng mở miệng, cũng đem tà ma tinh hải hải tặc sắp đánh tới sự tình nói ra. Sở Thắng, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Ngươi đừng bỏ lại ta. Khi giao tiến lên một bước, ôm thật chặt Sở Thắng thân eo, đầu nhẹ nhàng tựa ở Sở Thắng trên lồng ngực. Nhược Hy, mộng tình các nàng còn tại lĩnh hội, bất quá có chúng ta như vậy đủ rồi, ân, ta tự nhiên cũng muốn đi. Hoàn Nhan Khuynh Thành không cần suy nghĩ nói, nàng bây giờ còn kém một chân bước vào cửa bước vào chuẩn đế chi cảnh, có lẽ lần này là một hồi cơ duyên cũng nói không chừng. Sở Thắng vừa muốn nói cái gì? Trước mắt Lặng Yên hiện lên một đạo áo đỏ trong trẻo lạnh lùng thân ảnh, Sở Hồng Y Liễu. Sở Hồng Y Liễu nhàn nhạt nhìn xem Sở Thắng, ánh mắt không có một gợn sóng. Hảo, ta mang các ngươi cùng đi. Sở Thắng thần sắc kiên định xuống, lấy hắn bây giờ chiến lực, cho dù là tà ma tinh hải hải tặc thế lực, cũng không sợ. Trọng điểm là muốn làm rõ ràng những hải tặc kia ý đồ, kết quả thế nào mà đến. Chương 665, áo đỏ chương 665, áo đỏ xa xa trời sao vô ngần bên trong, sau mới là nhỏ bé nhưng lại khổng lồ tinh thần. Sở dĩ nhỏ bé, đó là bởi vì rời đi nào đó ngôi sao, như vậy tất cả tinh thần ở sau lưng cũng là nhỏ bé, chỉ vì tinh không mênh mông. Khổng lồ, nhưng là bởi vì khoảng cách cũng không tính quá xa. Không tệ, lúc này Sở Thắng, Hy Giao, Hoàn Nhan Quynh Thành, còn có một cái Sở Hồng Y Điệp, đã rời đi mở trang tinh, hướng về Huyền Hoàng tinh vực bên ngoài bay đi. Bốn người cũng ngồi lên một chiếc tinh không phi thuyền, tự nhiên là cổ kim phủ lấy ra, phẩm cấp không tính quá cao, hư thần cảnh cấp bậc mà thôi. Nhưng cũng đủ rồi. Tại Tà Ma tinh hải hải tặc tiến vào Huyền Hoàng tinh vực phía trước, rốt cục vẫn là Sở Thắng một đoàn người sớm chạy khỏi tinh hải. Quả nhiên, ở đó tinh không mịt mờ chỗ sâu, có thể nhìn thấy nhỏ bé điểm sáng, mười mấy cái, cũng không phải là những điểm sáng kia thật sự tiểu, mà là khoảng cách quá mức xa xôi mới có thể nhìn như thế. Nhưng mà, tất nhiên có thể nhìn thấy, liền nói rõ những phi thuyền kia, khoảng cách Huyền Hoàng tinh vực cũng sẽ không quá xa. Lại có một hai ngày bộ dáng, liền có thể đến. Đúng rồi, hải tặc, thôn vệ kiếm mũi kiếm mảnh vụn Sở Thắng nheo mắt lại, chẳng lẽ giao quang thánh tử thật sự tại những cái kia nhân trung? Không khỏi, Sở Thắng nhìn phía duyên dáng yêu kiều ở một bên Sở Hồng Y thì Hồng Y cô nương, ngươi có thể cảm ứng được khắc thôn thiên ma công truyền thừa người khí tức sao? Sở Hồng Y liếc mắt nhìn hắn, thanh lãnh lạnh nhạt nói, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Lời này vừa nói ra, khi giao cùng Hoàn Nhan Khuynh Thành cũng là có chút không nói gì. Sở Thắng suy tư một chút, không khỏi nói, coi như ta cầu ngươi. Hắn nhìn qua Sở Hồng Y liếc, chớp chớp mắt, cầu ta? Sở Hồng Y thì hơi hơi kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới Sở Thắng dễ dàng như vậy liền cầu nàng, như vậy phía trước nhiều lần như thế nào không cầu đâu? Nàng vây quanh hắn tay trắng, thản nhiên nói, cầu, là ngươi cái dạng này sao? Tựa hồ cũng không chấp nhận, lại có lẽ là cảm thấy Sở Thắng cầu nàng chỉ là một cái trên đầu môi ngôn ngữ, không có cái gì chân tâm thật ý thật là như thế nào. Sở Thắng cũng là trừng to mắt, rất là không hiểu. Kể từ Sở Hồng Y Lìa đi theo hắn đến nay, hắn cũng không như thế nào trêu chọc Sở Hồng Y Lìa. Giống như dạng này. Đồng nhiên, giữa thiên địa, hết thảy đều phảng phất dừng lại. Khi giao cùng Hoàn Nhan Khuynh Thành đều đứng im tại chỗ, phảng phất cứng ngắc ở, lông mày không nhúc nhích, suy nghĩ cũng đình trệ, trên mặt thần thái, biểu lộ, không có biến hóa chút nào. Trong tinh không gió cũng dừng lại. Chỉ có Sở Hồng Y Lìa mắt như thu thủy, chớp mắt liền xuất hiện ở Sở Thắng trước người. Sở Thắng nhưng vẫn là có thể tự do hoạt động, bất quá hắn bén nhạy cảm giác được thời gian cùng không gian xung quanh lâm vào đứng im. Cái này khiến hắn kinh hãi không thôi. Có thể làm đến lâu như vậy dừng lại thời gian cùng không gian, Sở Hồng Y Lìa đến cùng là cảnh giới gì cấp độ? Thực sự là cựu kiếp chuẩn đế. Nhưng một giây sau, cái kia một bộ áo đỏ, tuyệt mỹ băng lãnh nữ tử đã cùng Sở Thắng bốn mắt nhìn nhau, gần trong gang tấc. Sở Hồng Y Lìa dáng người cao gầy tinh tế, hiểu địa huyền chuyển đồng thời, cũng không mất đi châu tròn ngọc sáng đẹp. Cái kia trương tinh xảo không tì vết ngũ quan tập hợp thiên địa chi linh tú, nếu như không phải quá mức băng lãnh, tránh xa người ngàn dặm cô độc, như vậy tuyệt đối có thể được xưng là hoàn mỹ. Người người trước mắt giai nhân trên thân lượn lờ sự nữ ưu hương, Sở Thắng cổ họng không kìm lòng được giật giật, nuốt nước miếng một cái. Vào giờ phút này Sở Hồng Y không thể nghi ngờ là mười phần động lòng người. Quan trọng nhất là, Sở Hồng Y cơ hồ đều nhanh tiến tới Sở Thắng trên mặt. Sở Thắng đều đang dãy rủa mình rốt cuộc muốn hay không động, muốn hay không hôn nàng. Sở Hồng Y khỏe mắt đột nhiên hiện lên một vòng lạnh lùng chế giễu cười, nàng nhẹ nhàng bám vào Sở Thắng bên hai, giễu cợt nói, như thế nào, ngươi đối với đệ tử của mình cũng biết động tâm sao? Nàng lời nói giống như một chậu nước lạnh tưới lên Sở Thắng trên thân, để cho Sở Thắng lấy lại tinh thần, trong lòng hỏa diễm thoáng dập tắt. Sở Thắng nhíu mày, hừ lạnh nói, Hồng Y cô đường, ta nói, ta chính là ta, mặc kệ luân hồi hay không luân hồi, kiếp trước, phía trước kiếp trước, vậy đều không phải là bây giờ ta đây. Ta cũng không phải sư phụ của ngươi. Nghe tới lời này, trên thân Sở Hồng Y đi chợt hiện ra vô hạn hàn ý cùng băng lãnh, nàng con mắt như lao, nhìn chằm chằm Sở Thắng, gàn từng chữ lạnh như băng chất vấn, ngươi nghĩ vứt bỏ ta? Một câu nói kia ngược lại là đem Sở Thắng cho cả một bức. Ta lúc nào nghĩ vứt bỏ ngươi? Ai không đúng? Ta và ngươi có quan hệ gì a? Đương nhiên nếu như ngươi nhất định phải nói luân hồi sự tình, vậy ta cũng không biện pháp. Sở Thắng cao mày, thản nhiên nói, Hồng Y cô đường, giữa chúng ta, mặc dù có thể có một chút nhân quả, nhưng mà ngươi chính là nghĩ vứt bỏ ta, phải không? Sở Hồng Y liền một đôi mắt giống như hồng ngọc, rực rỡ nhưng lại thêm mỹ, băng lãnh mà lẫm liệt nhìn chằm chằm Sở Thắng. Ngươi nếu dám vứt bỏ ta, ta liền giết ngươi tất cả hồng nhan, nhường ngươi đau đến không muốn sống. Nàng câu chữ châu ngọc, sắc ý không hiện, lại là làm cho người dùng mình, phảng phất nói đến sẽ làm được. Sở Hồng Y liền. Sở Thắng lại là trong nháy mắt liền nổi giận, cái này Sở Hồng Y Lìa đến cùng muốn làm gì? Chính mình cái gì cũng không làm đâu, nàng bây giờ trên lại uy hiếp chính mình. Sở Thắng hồng nhan chi kỷ nhóm, là hắn tuyệt đối bại ngược, không thể xúc phạm trong lòng cấm kỵ. Lần này đối mặt Sở Hồng Y Lìa uy hiếp, trong lòng Sở Thắng vừa bị tới tắt hỏa diễm trong nháy mắt lại bắt đầu cháy rừng rực. Như thế nào, ngươi không phục? Sở Hồng Y con mắt vẫn như cũ lạnh như băng nhìn chằm chằm Sở Thắng, hai người bốn mắt nhìn nhau, gần trong gang tấc, có thể nghe được lẫn nhau tiếng tim đập. Sở Thắng hung hăng cắn răng một cái, đột nhiên đưa tay ôm Sở Hồng Y tinh tế như liều eo. Ta chính là không phục. Sở Thắng gầm thét một tiếng, lúc Sở Hồng Y đều không tưởng tượng được, lau miệng môi hung hăng ngăn ở bờ môi nàng bên trên. Giờ khắc này, Sở Hồng Y cái kia xương tuyết giống như trong con ngươi lạnh như băng, con ngươi hung hăng co rụt lại. Thế nhưng là lại có một cỗ chưa bao giờ có, chính mình cũng vô cùng khát vọng, đã từng bằng mọi cách huyễn tưởng cảm giác được bây giờ trong lòng. Sư phụ, cuối cùng hôn chính mình ba. Cùng lúc đó, càng có một đạo thanh thúy đập tiếng vang lên. Sở Hồng Y cái kia trương thanh lãnh trắng như tuyết khuôn mặt, trong nháy mắt liền hiện lên một vòng không quá bình thường đỏ thắm chi sắc. Đó là gần như không có khả năng tại trên mặt nàng xuất hiện ý xấu hổ. Nàng cặp kia con người băng lãnh không cách nào át chế hiện ra một vòng động lòng người nhu tình. Từng có lúc, nàng chỉ muốn bồi tiếp nam tử trước mắt, thẳng đến thiên hoàng địa lão, nhìn hết tinh hà tiêu tan, vũ trụ tăng thương. Tại nàng nhỏ yếu nhất, bất lực nhất thời điểm, nàng gặp dạng này một cái nam tử, nàng vĩnh sinh cũng không cách nào quên được người. Dù là đối phương không ngừng luân hồi, mãi đến hôm nay, Sở Hồng Y lìa đưa tay vòng lấy Sở Thắng cổ, sớm đã là độc tình. Nhưng mà lại tại thời khắc này, Sở Thắng thưởng thức được cái kia xóa mềm mại ngọt lúc, đột nhiên lấy lại tinh thần. Chẳng biết tại sao, đáy lòng của hắn hiện ra vô hạn hốt hoảng, phản phất đã từng cái nào đó trong thời không chính mình, cũng từng sinh ra tương tự ý niệm, lại bị ngăn lại. Hắn vội vàng đẩy ra Sở Hồng Y lìa, miệng lớn thở phì phò. Xin lỗi. Sở Thắng trên trán hiện lên rậm rạp chẳng chịt mồ hôi lạnh, trên mặt hắn hàm chứa xin lỗi cùng vẻ thẹn đối với Sở Hồng Y lìa nói. Sở Hồng Y lìa bị Sở Thắng đột nhiên đẩy ra, đồng dạng cũng là lại ngạc nhiên lại thất lạc. Băng lãnh lặng yên lại một lần nữa trùm lên trên người nàng. Bất quá, như vậy hồn khiên mộng nhiễu cảm giác vẫn như cũ lưu lại tại trái tim của nàng. Nàng đột nhiên con mắt ngưng lại, cảm giác Sở Thắng trạng thái có chút không đúng. Ngươi thế nào? Sở Hồng Y lìa đột nhiên đưa tay bắt được Sở Thắng tay, trong nháy mắt phảng phất nhìn trộm đến Sở Thắng tối bí mật đáy lòng, nhìn trộm đến hắn hồn hải. Chương 666, chuẩn đế cấp hải tặc chương 666, chuẩn đế cấp hải tặc ngươi, nguyên lai lưu lại cho mình tiên cơ ý niệm. Sở Hồng Y ánh mắt biến hoàng hốt, nàng lại như thế phẫn hận, như thế không cam lòng. Nàng hồng ngọc giống như con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Sở Doanh chất vấn, ngươi thu ta làm đồ đệ, chẳng lẽ cũng chỉ là đem ta xem như công cụ sao? Xem như tương lai tiếp nhận con đường của ngươi thay thế. Cái gì? Sở Doanh cau mày, nhìn qua không biết do chuyện gì xảy ra liền nổi giận Sở Hồng Y. Sở Hồng Y yên lặng nhìn qua Sở Doanh, đột nhiên nói một mình, ngươi đến cùng phải hay không hắn? Có phải hay không nghe nói như thế? Sở Doanh xem như đã hiểu, kiên định cười nói, Hồng Y Lệ cô đường, ngươi lại chấp nhất tại luân hồi lại có thể như thế nào đây? Ngươi khi đó thấy người kia cuối cùng cũng không trở về được đi qua, không phải sao? Tham thẳm tiếng nói rơi vào Sở Hồng Y Lệ trong lòng, nhường nàng như có linh ngộ, lẩm bẩm nói, đúng vậy à, không thể quay về. Vũ trụ phá hủy, vô số năm tháng trôi qua, làm sao có thể về trở lại thời không khôi phục bình thường, không còn là như vậy trạng thái đứng im. Khi giao cùng Hoàn Nhan Khuynh Thành nhíu lại lông mày, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Trí nhớ của các nàng còn dừng lại tại Sở Doanh cùng Sở Hồng Y Lìa đấu võ mồm, sau đó lại đột nhiên như bây giờ. Sở Doanh không có giải thích, vẫn như cũng là ôm lấy nhất định cảnh giác nhìn chằm chằm Sở Hồng Y Lìa, hắn sợ Sở Hồng Y Lìa cái nữ nhân điên này lại làm cái gì yêu tiêu thân. Cùng máu thần đồ đoàn hải tặc nguyên đồ ngắm nhìn gần ngay trước mắt huyền hoàng tinh vực, rốt cục lộ ra nụ cười, hắn cười ha ha, gan giọng nói, lại là mảnh này hoang vu tinh vực à, ta cùng máu thần đồ đoàn hải tặc cũng đã tới không chỉ một lần kia mặc dù không phải ta, nhưng dạng này một tòa nhỏ yếu tinh vực, há lại sẽ là chúng ta đối thủ. Theo ta, công kích. 17 chiếc hải tặc vũ trụ thuyền đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ, tại trong vũ trụ mênh mông cũng hóa thành lưu quang, lao vụt hướng về phía trước vùng tinh vực kia. Trong truyền thuyết tổ tinh liền giấu ở vùng tinh vực này ở trong, chỉ cần tìm được viên kia yếu đuối tổ tinh, cướp đi viên kia tổ tinh bên trên đại đế truyền thừa, cực đạo đế binh. Chẳng lẽ còn sợ không đủ tung hoành chư thiên vạn vực, xứng bá một phương sao? Nguyên Độ tâm tình càng thêm kích động, hắn ánh mắt định hướng chính mình cái này trên một con thuyền tù binh. Bích huyết lao tổ chờ ma công người thừa kế thế lực, hắn nghiền ngẫm cười, các ngươi, ha ha, chờ ta tìm tới tổ tinh, có thể cân nhắc thả các ngươi rời đi. Dù sao, các ngươi cũng là một phương đạo thống cao tầng. Ha ha. Nhưng mà Bích Huyết Lao Tổ bọn người lại là tâm chết như cho. Trừ phi Diêu Quang tới cứu bọn hắn, nếu không trên cơ bản không có khả năng có chạy thoát cơ hội. Những này hải tặc vũ trụ thuyền tu sĩ quá cường đại, quá hung tàn, có thể không nhận tra tấn liền đã coi như là tốt nhất. Nhưng mà cho dù là như vậy, bọn hắn cũng đã bị tìm tới hồn, tương lai tu luyện cũng không cái gì tiềm lực, đời người đã mất đi hy vọng. Ầm ầm. Ngay tại những này thuyền hải tặc phi hành tốc độ cao thời điểm, đột nhiên một mảnh kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến. Ngay sau đó là 17 chiếc thuyền hải tặc luân phiên chấn động, giống như bị đánh tới đồng dạng. Ai dám ngăn ta cuồng máu thần đồ con đường? Thân làm một kiếp chuẩn đế nguyên đồ biết được trong nháy mắt đó xảy ra chuyện gì, có cường đại công kích hướng phía thuyền hải tặc bao trùm tới. Chính là bởi vậy, thuyền hải tặc mới xảy ra rung động dữ dội. Tại trong tầm mắt của hắn, đột nhiên xuất hiện mấy thân ảnh, lác đác không có mấy, cũng không nhiều, hết thảy 4 đạo mà thôi. Tam nữ một nam. Dĩ nhiên chính là Sở Doanh, Khi Giao, Hoàn Nhan Quân Thành, cùng có chút sầu não bất tứ Sở Hồng Y Điệp. Ta Sở Doanh đứng ngạo nghễ trong hư không, ánh mắt không sợ hai chút nào nhìn chằm chằm cái kia nguyên đồ, những hải tặc này bên trong duy nhất một cái một kiếp chuẩn đế cấp độ tu sĩ. Không thể không nói, cái này một chi hải tặc bức cách đích thật là có đủ thấp. Thế mà chỉ một cái một kiếp chuẩn đế. Phải biết ban đầu ở cổ kiếm tinh bên trên, Sở Doanh thế nhưng là một người một kiếm chém giết 10 cái kiếm tu chuẩn đế. Trên cơ bản mỗi một cái thực lực đều sẽ không thua trước mắt gia hỏa này. Các ngươi đến Huyền Hoàng tinh vực, cần làm chuyện gì? Sở Doanh nhàn nhạt mở miệng, lời của hắn vừa ra ngược lại là nhường nguyên đồ ngẩn người. 17 chiếc thuyền hải tặc bên trên cuồng máu thần đồ tu sĩ cũng là sai lầm kinh ngạc không thôi. Lại có người ngăn ở nơi này, hỏi bọn hắn tới chuyện gì? Chẳng lẽ không biết bọn hắn là hải tặc sao? Không nhìn ra được sao? Không đúng, có trá. Nguyên độ nhíu mày, cái này Huyền Hoàng tinh vực mặc dù bán bẻ, nhưng cũng không đến nỗi tin tức bế tắc, huống chi tòa này tinh vực cũng là bị cái khác hải tặc vũ trụ thế lực vào xem qua. Không có đạo lý mảnh tinh vực này người không biết rõ bọn hắn là hải tặc. Các hạ là ai? Vì sao ngăn ở nơi này? Nguyên độ ngăn trở thủ hạ của mình, ngược lại là đối với Sở Doanh mở miệng hỏi thăm. Mặc dù tại trong tầm mắt của hắn, đây tựa hồ là một người trẻ tuổi, nhưng chính là bởi vậy, mới càng cần hơn chú ý cẩn thận. Hắn cũng không muốn chính mình cắm tại đây, nếu như viên địa tổ tinh đã bại lộ, nơi đó truyền thừa, bao quát cực đạo đế binh trở bị ngoại nhân sở được đến, hoặc là thế lực khác sở được đến. Cho nên khi nhìn đến chính mình thuyền hải tặc về sau, mới sẽ nhảy ra ngăn cản. Cái này cũng rất hợp lý. Sở Doanh, thôn vệ kiếm mảnh vỡ. Tựa như là ở trên người hắn. Khi giao thanh âm truyền vào Sở Doanh bên tai, nhường Sở Doanh ánh mắt có chút lóe lên. Cái này một kiếp chuẩn đế. Đối phương tuyệt không có khả năng là từ bắt đầu nguyên tinh diều quang thánh địa đi ra những cái kia ma công người thừa kế một viên, chỉ vì đây là một vị chuẩn đế nhân vật. Dù chỉ là một kiếp chuẩn đế, đó cũng là hàng thật giá thật chuẩn đế, không phải cái gì hư thần cảnh biên mãn có thể so sánh. Xem ra, giao quang thánh tử bộ hạ gặp phải phiền phải a. Sở Doanh bỗng nhiên nhếch miệng lên, cổ quái cười một tiếng, có nhất định suy đoán, những người này tự nhiên là hải tặc, đồng thời lại nắm giữ thôn phệ kiếm 1/3 mảnh vỡ, nói rõ cái gì? Giải thích rõ giao quang thánh tử bộ hạ đã gặp nạn. Giao ra trên người ngươi một vật, sau đó cút về, ta liền lòng từ bi, thiếu ngươi không chết. Sở Doanh thản nhiên nói. Cái gì? Hắn tha ta không chết. Làm Sở Doanh tiếng nói truyền đi, nguyên đổ cả người đều bị dại ra, hiện tại huyền hoàng tinh vực loại này vắng vẻ nhỏ yếu tinh vực tu sĩ, đều là như thế bị điên sao? Đây là tẩu hỏa nhập ma vẫn là sao thế? Ha ha ha. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi cũng xứng để chúng ta cút về. Một chiếc thuyền hải tặc bên trên, một cái hư thần cảnh tu sĩ cười ha hả, ngươi biết chúng ta thuyền trưởng là cảnh giới gì sao? Ngươi đời này sợ chết cũng còn chưa từng gặp qua chuẩn đế a. Vậy ngươi bây giờ gặp được, chúng ta thuyền trưởng chính là chuẩn đế. Cho nên, ngươi có tư cách gì ở đây phát ngôn bừa bãi? Tư cách? Sở Doanh hít mắt, trùng ma chi kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Hữu tình chi kiếm, 10 vạn 1 trong kiếm đạo áo nghĩa. Chữ đấu ma kệ. Trong chốc lát Sở Doanh liền bổ đi ra một kiếm này, phong mang cường thịnh, chính là lúc trước nguyên đồ chỗ phi thuyền cảm nhận được tuyệt đại va chạm. Một kiếm này, giết hư thần cảnh viên mãn đều dư xài. Nguyên đồ sắc mặt trong nháy mắt liền phát sinh biến hóa, ngươi chơi lửa gạt. Hắn gầm thét thời điểm, khống chế phi thuyền liên hành tinh trực tiếp dâng lên phòng ngự vòng bảo hộ, kiếm quang rơi vào phi thuyền liên hành tinh phòng ngự trận pháp phía trên, cũng chỉ là khiến cái này vòng phòng hộ nổi lên một tầng gợn sóng mà thôi. Nhưng thân thuyền như cũng lay động kịch liệt, dù là không có ở trong nước biển, cũng có được một loại trái phải lắc lư cảm giác. Chương 667, chiến nguyên đồ chương 667, chiến nguyên đồ chơi lửa gạt. Sở Doanh giọng địa mai cười một tiếng, những hải tặc này kẻ đến không thiện, chính mình bất quá là đi ra cả đường, dùng cái gì lừa dối. Tiểu tử, ngươi xong, dám trêu chọc ta cùng máu thần đồ đoàn hải tặc, thật sự cho rằng ngươi năng lực sao? Nguyên đồ ánh mắt biến băng lãnh lên, hắn thình lình phát hiện Sở Doanh trên thân cũng không có chuẩn đế cấp độ khí tức. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa người tuổi trẻ trước mắt căn bản cũng không phải là chuẩn đế. Đã không phải chuẩn đế, như vậy hắn sợ cái gì? Nghĩ tới đây, Nguyên Đồ nhe răng cười âm thanh truyền ra, nguyên bản ta Nguyên Đồ chỉ là dự định tìm kiếm viên kia tổ tinh mà thôi, không nghĩ tới thế mà còn có tôm tép nhại nhép này ra. Đã dạng này, vậy cũng đừng trách ta huyết tẩy một phen mảnh tinh bực này. Đi ra ngoài bên ngoài, bên người còn mang theo 3 cái mỹ quyến, thật không biết là nhà ai hoa hoa công tử, chỉ tiếp có mắt mà không thấy Thái Sơn, gặp ta cùng máu thần đồ đoàn hải tặc, vận mệnh của ngươi liền đã chú định. Một giây sau, 17 chiếc hải tặc vũ trụ thuyền đồng thời phát ra trận pháp công kích, pháo laser bắn ra. Chỉ thấy tinh không bên trong hình như có đại lượng đại đạo năng lượng bị hấp thu hội tụ tới, sau đó hóa thành băng lánh laser bắn mà đến, mục tiêu thình lình chính là Sở Doanh 4 người. Giờ này phút này, Nguyên Đồ cùng thuyền hải tặc bên trên rất nhiều hải tặc tu sĩ, đều là trên mặt ngậm lấy năm chắc thắng lợi trong tay đủ cười. Bọn hắn đều không cần xuống thuyền tự mình động thủ, chỉ là bằng vào trận pháp pháo laser, liền có thể diệt sát địch nhân, hủy diệt một mảnh tinh hồ, hơn trăm hơn nghìn ngôi sao, đều không có chút nào vấn đề. Làm kịch liệt mà hào quang chói sáng bao phủ 4 người thời điểm, lại có một đạo tường hòa ánh sáng màu xanh hiện hiện. Chỉ có điều bị hải tặc thuyền phát ra pháo laser che giấu. Sở Doanh trong tay xuất hiện một thanh kỳ dị màu xanh sương rủ, tản ra thần bí đế uy khí tức. Cực đạo đế binh, Hỗn Nguyên rủ. Lúc trước từ trời xanh trong tay cướp đoạt lại Hỗn Nguyên rủ, nó là loại hình phòng ngự cực đạo đế binh. Hiện tại đã đến phát huy ra tác dụng thời điểm. Kịch liệt quang mang tán đi. Nguyên Đồ chờ hải tặc tu sĩ hiện ra nụ cười trên mặt đột nhiên biến cứng ngắc. Ngược lại là Nguyên một đám mở to hai mắt nhìn, cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, vẻ mặt hãi nhiên. Sao? Làm sao có thể không có việc gì? Một chút cũng không có việc gì. Không có khả năng a, ngay cả một kiếp chuẩn đế bị dạng này đồng thời công kích, cũng không có khả năng không bị thương chút nào, không nói trọng thương, vết thương nhẹ tất nhiên cũng có. 4 người bọn họ đều không bị thương cái gì, cuối cùng là tình huống như thế nào? Nhưng mà một giây sau, Nguyên Đồ ánh mắt của những người này lại một lần nữa biến hóa. Một tôn thần bí chỗ ngồi không biết rõ lúc nào, lơ lửng tại trong hư không, nhìn sơ qua, còn tưởng rằng là một chiếc đỉnh, hoặc là lò loại hình. Nhưng nhìn kỹ, nào giống như là một tôn đế vương chỗ ngồi. Dường như thật sự có một vị tuyệt thế đại đế ngồi ở trên chỗ ngồi kia. Đây là cổ thiên đỉnh nữ đế đế tọa. Không gian phong trấn. Sở Doanh thăm thẳm nói nhỏ, hắn triệu hồi ra đế tọa, chính là vì trấn áp lại trùng quanh đầy không gian. Đương nhiên, ngoại trừ đế tọa bên ngoài, cực đạo đế binh Hỗn Nguyên rủ cũng tương tự phong trấn không gian. Dù sao phàm là cực đạo đế binh đều có công năng như vậy tác dụng. Mặc dù cực đạo đế binh chủng loại rất nhiều, có là kiếm, có là tấm gương, có là kỳ dị đỉnh lô, nhưng cũng bất quá là chủ yếu hạch tâm tác dụng khác biệt mà thôi, cái này cùng luyện ra bọn chúng đại đế tu luyện đại đạo có quan hệ. Nhưng một chút đế binh chỗ có tác dụng, vậy cũng là phổ biến mang theo, tỉ như trấn áp không gian. Cái này, đây là Nguyên Đồ mở to hai mắt nhìn, hắn cũng đã nhận ra không gian dường như phát sinh biến hóa, hắn không thể tưởng tượng mà kinh ngạc thốt lên, cực đạo đế binh, ngươi lại có cực đạo đế binh? Hắn vạn vạn không dám tưởng tượng, bởi vì hắn căn bản cũng không có gặp qua. Cực đạo đế binh là dạng gì? Hắn không biết rõ. Thế nhưng là kia cỗ phát ra từ đáy lòng nhường hắn như muốn thần phục lễ bái khí tức nói cho hắn biết, cái kia chính là cực đạo đế binh, nắm giữ đại đế chi uy. Mặc dù chưa ăn qua thịt heo, cũng chưa từng thấy qua heo chạy, nhưng là tổng nghe nói qua heo tên tuổi a. Trực giác nói cho hắn biết, kia cỗ uy áp liền là tới từ cực đạo đế binh, còn tính là có chút kiến thức. Sở Doanh lạnh buốt cười một tiếng, đã các ngươi tới, như vậy thì trở đi. Khuynh Thành, Hỗn Nguyên Vũ giao cho ngươi. Sở Doanh không cần thôi động Hỗn Nguyên Vũ đến giết địch, hắn có loại ma chi kiếm, cùng tiền kiếm Bích Lạc Hoàng Tuyển. Khi giao, ta giúp ngươi đoạt lại thôn phệ kiếm mảnh vỡ. Dứt lời, Sở Doanh xuất kiếm. Lúc này không gian đã bị giam cầm ở, những người này muốn chạy trốn là trốn không thoát, bọn hắn hải tặc phi thuyền đã đi thuyền không được, không cách nào phá không rời đi, chỉ có thể xuống thuyền chiến đấu. Cho dù là dựa vào phi thuyền trận pháp, cũng không ngăn cản được bao lâu. Nguyên Độ không hổ là một vị chuẩn đế, cũng là dẫn theo một chi đội tàu. Thân làm thuyền trưởng, mặc dù 10 phần rung động giật mình, có thể đến lúc này lại ngược lại ép buộc chính mình bình tĩnh lại. Hắn rõ ràng chính mình gặp chân chính kẻ khó chơi, vô cùng khó giải quyết, chỉ có quyết tử một trận chiến, liều mạng một lần mới có thể sống sót. Mà nếu như hắn thắng, như vậy thì là được đến những bảo vật này. Bất luận là tấm kia đế tọa, vẫn là thần bí cực đạo đế binh Hỗn Nguyên Vũ. "Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi lai lịch ra sao, nhưng là trước thực lực tuyệt đối, tất cả thủ đoạn đều là phi công." Nguyên Đồ ánh mắt tàn nhẫn, hắn đối mặt địch nhân là Sở Doanh, mà hắn chỗ cảm nhận được đến từ Sở Doanh khí tức, thình lình chỉ có thiên tôn cảnh. Điều này cũng làm cho hắn có lòng tin. Dù sao, một cái thiên tôn cảnh tu sĩ cho dù là yêu nghiệt, lại có thể thôi động đế binh bao lâu? Huống chi người này còn như thế lại ý, đem cực đạo đế binh giao cho một nữ tử sử dụng. Chỉ cần hắn cầm nã trấn áp lại Sở Doanh, chẳng phải là bắt giặc trước bắt vua. Lại nói những hải tặc này trên thuyền tu sĩ khác, cũng là nhao nhao xuống thuyền, thình lình toàn bộ đều là thiên tôn đại viên mãn cùng hư thần cảnh cao thủ, số lượng tương đối nhiều, vượt qua ngàn vị. Đây cũng là nguyên độ lực lượng một trong. Bàn luận nhân số, hắn nhưng là chiếm cứ ưu thế cực lớn, dùng người số liền có thể đè chết đối thủ. Giết! Giết bọn hắn, bảo vật chính là chúng ta. Nguyên độ nặng nề gầm thét, tiếp lấy chính là phóng xuất ra chính mình chuẩn đế bị áp, toàn lực ứng phó thẳng hướng Sở Doanh. Sở Doanh đúng nghĩa cùng không có bị áp chế chuẩn đế giao thủ, cũng là phá lệ chăm chú. Chúng ma chi kiếm hoàn toàn bộc phát, 10 vạn một trong kiếm đạo áo nghĩa cùng chữ đấu ma kệ tăng phúc tăng thêm, Sở Doanh chiến lực toàn bộ triển khai, duy nhất chân ngã vô lượng động thiên thì là xem như át chủ bài. Tại thời khắc mấu chốt, lại hấp thu thiên địa lực lượng ra chiêu. Lúc này, Hoàng Nhan Khuynh Thành cầm trong tay Hỗn Nguyên Vũ, đối kháng 9 thành 9 số lượng cùng máu thần đồ đoàn hải tặc tu sĩ. Nếu là không có Hỗn Nguyên Vũ, Hoàng Nhan Khuynh Thành tất nhiên thực lực bản thân cực mạnh. Nhưng là đối mặt vượt qua ngàn vị hư thần cảnh cùng thiên tôn cảnh, trong đó không thiếu trên trăm tôn hư thần cảnh đỉnh phong cùng biến mãn, nàng cũng rất khó chống cự. Mà Sở Doanh làm như thế còn có một cái dụ ý, chính là tại dưới áp lực, trợ Hoàng Nhan Khuynh Thành đột phá, đặt chân chuẩn đế chi cảnh. Cuối cùng, chính là thiên tôn cảnh sơ kỳ hy giao, thôi động 2/3 thôn vệ kiếm. Lại là một cỗ đáng sợ cực đạo đế binh chi binh nợ rộ ra. Thôn vệ kiếm cũng là cực đạo đế binh, chẳng qua là hỏng. Làm Hy Giao thôi động thôn vệ kiếm chi binh nháy mắt, đang cùng Sở Doanh giao thủ Nguyên Đồ sắc mặt đống nhiên biến đổi. Lại là cùng một kiện cực đạo đế binh. Nguyên Đồ lúc này mới nhớ tới, trong tay mình không phải vừa chiếm một khối cổ kiếm mảnh vỡ sao? Đó cũng là cực đạo đế binh. Chương 668, đế binh phóng thích chương 668, đế binh phóng thích tốt tốt tốt. Hóa ra là mong muốn bọn này. Nguyên Đồ càn rỡ cười to, hắn cuối cùng là minh bạch, vì cái gì đối phương sẽ xuất hiện ở đây cản lại chính mình. Không nghĩ tới là hắn từ kia Bích Huyết lao tổ bọn người trên thân đoạt tới một khối cổ kiếm mảnh vỡ. Đây không phải là bình thường mảnh vỡ, mà là một cái cực đạo đế binh mảnh vỡ. Trước đó hắn còn không có để ý, cũng chỉ là thu nhập trong túi, hiện tại xem ra, đây mới thực sự là chí bảo a. Vừa nghĩ đến đây, Nguyên Đồ không chút do dự liền đem nó đem ra. Hiện tại, ta cũng có cực đạo đế binh. Nguyên Đồ trong nháy mắt lòng tin tăng vọt, nhìn qua trong tay thôn vệ kiếm mũi kiếm bộ phận mảnh vỡ, đáy lòng sinh ra một cỗ hào khí đến. Hắn chính là chuẩn đế, chân chính chuẩn đế, nếu như cũng nắm giữ cực đạo đế binh, như vậy chẳng phải là vẫn là so trước mắt mấy người này mạnh. Mặc dù trong tay hắn chỉ là hỏng cực đạo đế binh, 1/3 dáng vẻ. Thế nhưng là thì tính sao? Cho dù có người nắm giữ hoàn chỉnh cực đạo đế binh, cũng không có khả năng hoàn toàn phát huy ra uy năng đến, đế binh vốn là đại đế vũ khí, đại đế phía dưới tu sĩ cũng chỉ có thể đủ thôi động kích hoạt một bộ phận. Ngược lại là hỏng cực đạo đế binh, bởi vì có thiếu, hỏng, ngược lại cũng có thể kích hoạt ra càng nhiều lực lượng, lại thêm hắn là chuẩn đế cảnh giới, so với cái này chỉ có thiên tôn cảnh tiểu tử, hắn chẳng phải là phần thắng trong nháy mắt liền đạt đến đỉnh phong. Tiểu tử, người xong. Nguyên Đồ cười to, ánh mắt bén nhế, đến cùng là một vị chuẩn đế, lại có đầy đủ lực lượng về sau, trong nháy mắt cố khí thế kia liền dậy. Nhưng cùng lúc đó, nhìn thấy Nguyên Đồ triệu hồi ra kia thôn vệ kiếm mũi kiếm bộ phận, Sở Doanh cùng Hy Giao đều là ánh mắt sáng lên. Quả thật sự ở nơi này. Hy Giao đôi mắt đẹp vẻ mặt kiên định, nắm thật chặt trong tay đã là 2/3 bộ phận thôn vệ kiếm, nàng cầm chuôi kiếm, toàn lực thôi động, toàn lực ứng phó. Hiện tại, đối thủ của nàng là những này cuồng máu thần đồ hải tặc bên trong hư thần cảnh biến mãn, thuộc về ngoại trừ Nguyên Đồ bên ngoài mạnh nhất chiến lực. Hoàn Nhan Khuynh Thành đã gánh vác đa số hải tặc công kích. Mà nàng thì là cần đem ít nhất bộ phận kia một túm hư thần cảnh biến mãn hải tặc cho diệt sát. Nếu như chỉ là dựa vào nàng thực lực của mình, tự nhiên là không đủ. Nhưng là nàng có thôn phệ kiếm, 1/3 thôn phệ kiếm, cực kỳ đáng sợ. Có thể thôn phệ lực lượng của địch nhân cho mình sử dụng. Giờ phút này, chiến cuộc nhìn rằng co, lại là đang hướng phía Sở Doanh bên này phương hướng lợi tốt. Không phải ngươi đồ vật, cho dù ngươi cầm, cũng cuối cùng sẽ mất đi. Sở Doanh ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Nguyên Đồ, liên tiếp bổ ra tuyệt thế kiếm quang. Ha ha ha. "Tiểu bối, ngươi bây giờ, ta đã không coi vào đâu." Nguyên Đồ cười lớn, kích hoạt thôn phệ kiếm mũi kiếm, trong chốc lát, cuồng bạo lực lượng mãnh liệt như nước thủy triều lan tràn mà ra. Đến từ thôn phệ kiếm, càng có cường hành đại đế uy áp quyết tán ra đến. Sở Doanh vẻ mặt hơi trầm xuống, lấy chủng ma chi kiếm ngăn cản. Mà đúng lúc này, Nguyên Đồ lại là lại thao túng kia 17 chiếc thuyền hải tặc trận pháp công kích, toàn bộ đánh phía Sở Doanh. Người vũ khí trong tay cũng không tệ, đợi một chút cũng là ta. Nguyên Đồ trong đôi mắt lóe ra tham lam hào quang, hắn không có ý định trước đối phó Sở Doanh. Bởi vì hắn thấy, Sở Doanh mặc dù cảnh giới cũng chỉ có thiên tôn cảnh, nhưng là thật không tốt làm. Hơn nữa xem xét, Sở Doanh chính là trong mấy người này hạch tâm, há lại sẽ là yếu nhất. Tự nhiên không thể nào là. Quả hồng muốn tìm mềm bơ a. 17 chiếc thuyền hải tặc trận pháp toàn bộ mở ra, các loại cuồng bạo công kích hướng phía Sở Doanh trấn áp tới. Nguyên Đồ lại là bỗng nhiên thoát thân, đầu tiên là thẳng hướng một bộ váy xanh phong hoa tuyệt đại hoàn nhan quân thành. Tốt một cái hư thần đại biến mãn, nếu là thần phục với ta, có thể tha cho ngươi một mạng. Nguyên Đồ liếm môi một cái, ánh mắt không kiêng nể gì cả đánh giá Hoàn Nhan Khuynh Thành có lồi có lõm tuyệt mỹ thân thể mềm mại. Hoàn Nhan Khuynh Thành vẻ mặt bẽ nếm mà khinh thường, nàng thế nhưng là máu hoàng nhất tộc nữ hoàng. Liền cái này buồn nôn rác rưởi cũng xứng nhường nàng thần phục. Như thế khinh thường, xem thường ánh mắt chán ghét nhường Nguyên Đồ nội tâm một hồi nén lên giận, giận dữ hét, tốt tốt tốt, thật sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Chết đi cho ta. Nguyên Đồ cũng không có trì hoãn, toàn lực thôi động thôn vệ kiếm mũi kiếm bộ phận, mong muốn nhanh chóng đi đầu trấn áp Hoàn Nhan Khuynh Thành. Chỉ vì Hoàn Nhan Khuynh Thành kiềm chế 9 thành 9 hải tặc. Nếu như có thể đem bọn hắn giải thoát đi ra, tuyệt đối là cực lớn trợ lực, trận chiến này liền tất thắng. Nhưng mà, Hôn Nguyên Càn Khôn che đậy. Hoàn Nhan Khuynh Thành biết Nguyên Đồ mong muốn lấy nàng là đánh tan điểm, nhưng đây không có khả năng. Cực đạo đế binh Hôn Nguyên dù tựa như một gốc thanh liên, nở rộ ở giữa thiên địa, hình thành một đạo giống như tinh cầu giống như khổng lồ lồng ánh sáng bao phủ nàng, đồng thời cũng trấn áp hướng những hải tặc kia. Cường đại Hôn Nguyên dù chi uy không chỉ có chặn lại Nguyên Đồ công kích, càng làm những hải tặc này tu sĩ càng không cách nào thoát thân, giống như hãm sâu vũng bùn. Đáng chết. Hoàn chỉnh cực đạo đế binh quả nhiên đáng sợ. Hơn nữa còn là loại hình phòng ngự cực đạo đế binh. Nguyên Đồ sắc mặt trở nên khó coi, hắn tự nhận là thôi động khối này cực đạo đế binh cổ kiếm mảnh vỡ phát huy ra lực lượng đã rất khủng bố, nhưng vẫn là bị gốc kia dù ngăn trở. Hừ. Nguyên Đồ hừ lạnh một tiếng, không có tiếp tục xuất kích, mà là lần nữa chuyển đổi mục tiêu, lúc này, hắn muốn lấy Hy Giao là sơ hở. Cái này cực đạo đế binh, nên làm việc cho ta. Nguyên Đồ gầm hét, đột nhiên thẳng hướng Hy Giao, một nháy mắt này, hắn thôi động thôn phệ kiếm mũi kiếm, một sợi cực hạn cực đạo đế uy kiếm quang đánh tới. Hy Giao sắc mặt bình tĩnh, dốc hết toàn lực kích hoạt trong tay 2/3 thôn phệ kiếm. Làm hai phe thôn vệ kiếm phóng thích ra khí tức và khí thế tương liên lúc, dị biến liền đã xảy ra. Nguyên Đồ trong tay thôn vệ kiếm mũi kiếm bộ phận, công kích vừa mới đánh ra liền bị thôn vệ, đồng thời cái này một bộ phận mũi kiếm còn không ngừng chiến minh, muốn rời khỏi tay, muốn hướng phía Hy Giao bay đi. Hiển nhiên, bộ phận này thôn vệ kiếm cảm ứng được chủ thể, mong muốn trở về. Đây là cực đạo đế binh, cũng không phải Nguyên Đồ có thể luyện hóa nhận chủ, huống chi vội vàng như thế. Đáng chết. Nguyên Đồ sắc mặt đại biến, cuốn quít trấn áp trong tay thôn vệ kiếm mũi kiếm, thân hình hắn cực tốc bắt đầu rút lui. Không còn dám tới gần nơi này, cái đồng dạng nắm giữ cái này cực đạo đế binh, hơn nữa còn là chủ thể bộ phận nữ tử. Thuyền trưởng, cùng Hy Giao giao thủ những cái này hư thần cảnh viên mãn hô to, sợ Nguyên Đồ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hy Giao âm thầm thở dài một hơi, ngược lại tăng thêm không ít lòng tin, nàng cũng cảm nhận được trong tay 2/3 thôn phệ kiếm, mong muốn cùng mũi kiếm dung hợp nhảy cầm tâm tình. Biết, rất nhanh liền có thể đoạt lại mũi kiếm bộ phận. Hy Giao âm thầm suy nghĩ. Giờ phút này Nguyên Đồ có chút cảm giác sắp phát điên. Cái này không đối phó được, cái kia lại không thể đủ tới gần, chẳng lẽ muốn trở lại nguyên điểm? Nguyên Đồ vẻ mặt tâm tàn, chợt phát hiện còn có một cái cũng không có bất kỳ động tác gì Hồng Y Y nữ tử, đây cũng là kia 41 trong số người a. Hắn để mắt tới người chính là Sở Hồng Y từ song phương đại chiến đến nay, Sở Hồng Y Y một mực ở vào sống chết mặc bay trạng thái. Hoặc là nói, dường như căn bản liền chuyện không liên quan đến nàng, nàng cũng giống như hư vô đồng dạng, bị những hải tặc kia cho không để ý đến. Là Nguyên Đồ ánh mắt nhìn qua, Sở Hồng Y Y con người băng lãnh cũng vẫn như cũ thờ ơ, dù sao cũng nên có một cái là chân chính yếu kém điểm a. Chỉ cần trấn áp một cái, cũng không tin tiểu tử kia không đi vào khuôn phép. Nguyên Đồ cười gần hết lớn, thật là một cái băng sơn mỹ nhân, cho ta trấn áp a ngươi. Chương 669, giết một kiếp chuẩn đế. Chương 669, giết một kiếp chuẩn đế. Tại Sở Doanh trong bốn người, không thể nhất đủ trêu chọc, chính là Sở Hồng Y có thể nói, Nguyên Đồ làm một cái vô cùng quyết định sai lầm. Khi hắn cảm thấy Sở Hồng Y là yếu nhất quả hờ mềm, mong muốn đi đầu trấn áp Sở Hồng Y xem như điểm vào thời điểm, liền biểu thị hắn kết cục sắp đến. Thôn vệ kiếm mũi kiếm nở rộ đáng sợ uy năng, phải biết thôn vệ kiếm bản thân là một cái ma đạo cực đạo đế binh. Thôn Thiên Ma công chính là từ cổ thiên đình nữ đế sáng tạo ra. Tạo ra thôn vệ kiếm, cùng thôn thiên ma công có tương tự tính chất, cái kia chính là thôn vệ. Bất quá không giống với thôn thiên ma công thôn vệ bản nguyên, thôn vệ kiếm là có thể thôn vệ rất nhiều lực lượng, thôn vệ công kích của địch nhân, cũng đồng dạng có thể thôn vệ địch nhân tu vi, trực tiếp nuốt tới làm lực lượng của mình. Mà phải biết, Sở Hồng Y Lệ, đồng dạng cũng là tu luyện thôn thiên ma công. Bởi vậy, cái này Nguyên Đồ lại dám dùng thôn vệ kiếm mũi kiếm đến chấn áp Sở Hồng Y Lệ, quả thực là cho tự chui đầu vào giỏ, chỉ sợ liền chữ chết cũng không biết là chết như thế nào. Sở Hồng Y Lệ ánh mắt không có một gợn sóng, mà không đổi màu. Dường như trong mắt chưa từng có người này. Ngay tại thôn phệ kiếm mũi kiếm bộ phát uy năng hóa thành một đạo kiếm mang bổ về phía Sở Hồng Y Lìa nháy mắt, Sở Doanh xuất hiện. Nữ nhân của ta, ngươi cũng dám động? Nguyên lai Sở Doanh kiếm trong tay đã đổi thành tiên kiếm Bích Lạc Hoàng Tuyển. kia 17 chiếc hải tặc vũ trụ phi thuyền trận pháp công kích liền rốt cuộc ngăn không được hắn. Bích Lạc Hoàng Tuyền càng tại cực đạo đế binh phía trên. Đây chính là chém giết cựu khúc ma đế đáng sợ chí bảo. Sở Doanh Thân làm vòng xuyên thiếu chủ, đã là cái này Bích Lạc Hoàng Tuyền chủ nhân, khống chế trong tay tự nhiên cũng thuận buồm xuôi gió. Đánh tan những phi thuyền kia trận pháp đồng thời, phát hiện cái này nguyên đồ cũng dám thẳng hướng Sở Hồng Y Điệp, Sở Doanh tự nhiên là kìm nén không được. Chẳng biết tại sao, từ khi lúc trước cưỡng hôn Sở Hồng Y Điệp về sau, Sở Doanh trong lòng không ngừng mà sinh sôi ra một cái ý niệm trong đầu. Bảo hộ Sở Hồng Y Điệp. Giờ phút này, Sở Doanh ngăn khuất Sở Hồng Y Điệp trước người, Bích Lạc Hoàng Tuyền phát ra tuyệt thế kiếm quang chói mắt. Hắn duy nhất chân ngã vô lượng động thiên càng là hiển hóa ra ngoài, hấp thu vô tận tinh không bên trong lực lượng, sau đó tràn vào Bích Lạc Hoàng Tuyền. Bang! Thôn vệ kiếm mũi kiếm phát ra kiếm mang cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền tiên kiếm kiếm khí va chạm, phát ra thanh âm thanh thúy, dường như hai thanh kiếm thật đụng vào nhau. Phúc! To lớn lực phản chấn rơi vào nguyên đồ trên thân, nhường nguyên đồ thân hình đột nhiên bay ngược, một vệt máu tươi phun ra. Hắn kinh hãi vô cùng, ánh mắt gắt gao trừng mắt Sở Doanh trong tay thanh kiếm kia. Cái này, chẳng lẽ cũng là một thanh cực đạo đế binh? Nguyên đồ thật sự là hoảng sợ, không khỏi kinh hãi, sợ hãi và phần. Cho dù là tại Chư Thiên Vạn Vực bên trong những cái kia đỉnh cấp bất hủ đạo thống, đỉnh cấp cự phách bên trong, có thể có một cái cực đạo đế binh xem như nội tình, cũng đã là đủ để chấn nhiếp ngoại địch, thống ngự một phương tinh không kinh khủng tồn tại. Mà bây giờ, trước mắt cái này nhìn hết sức trẻ tuổi nam tử thanh niên, ba cái này nữ tử, làm sao lại nắm giữ nhiều như vậy cực đạo đế binh? Một gốc thần bí như thanh liên rủ, một thanh hỏng cực đạo đế binh cổ kiếm, còn có nam tử kia trong tay hoàn chỉnh một thanh kiếm. T. Nguyên Độ nội tâm điên cuồng hít một hơi lãnh khí, cái này mẹ nó mình rốt cuộc là trêu chọc quái vật gì a? Vẫn là nói chọc phải cái gì cổ lão đạo thống truyền nhân? Cái này còn có thể đánh sao? Giờ phút này, Sở Hồng Y Lìa nhìn chăm chú ngăn khuất trước người mình Sở Doanh bóng lưng, cặp kia băng lãnh được hàn đầm giống như thâm thúy không gợn sóng con người, chậm rãi biến nhu hòa, hiện lên một tia quyến luyến. Giống nhau vô số tuế nguyệt trước đó, hắn nắm tay của mình, đi tại Tịch Liêu vũ trụ, nhìn khắp thế gian tàng thương cùng phồn hoa. Nhận trước này Thương Hải Tam Điển, đấu chuyển tinh di. Chính mình chỉ có hắn, hắn cũng chỉ có chính mình. Sư phụ, Sở Hồng Y Lìa trong lòng lẩm bẩm, con ngươi lại lần nữa dâng lên một vẻ khó mà che giấu vui sướng, còn có như vậy một chút chút tiểu nữ nhi ra ngượng ngùng. Bởi vì vừa mới Sở Doanh lời nói, nàng là nữ nhân của hắn. Chết. Sở Doanh đánh lui Nguyên Đồ, lại sẽ không đến đây dừng tay, đối phương chính là Tà Ma Tinh Hải Hải Tặc, tự nhiên không có cái gì hạ thủ lưu tình tất yếu. Hơn nữa thôn phệ kiếm mảnh vỡ xuất hiện ở trong tay đối phương, hai loại tình huống, hoặc là Diêu Quang gia nhập trong đó, hoặc là bị đoạt đi. Bất luận loại kia, bắt đầu nguyên tinh bí mật khả năng đều đã bại lộ, như vậy Sở Doanh thì càng là muốn giết. Không. Nguyên Đồ muốn rách cả mí mắt, vừa sợ lại sợ, hắn lúc này coi là thật cảm nhận được tử vong uy hiếp, hắn giống giận gào thét, bắt đầu thiêu đốt huyết dịch, thiêu đốt thọ nguyên. Vì mạng sống, hắn không thể không như thế. Thiêu đốt huyết dịch thọ nguyên về sau, lực lượng của hắn trong nháy mắt bắt đầu tăng gọn, hắn vẫn là đem nó chút vào thôn vệ kiếm mũi kiếm mảnh vỡ, mong muốn cùng Sở Doanh tới một cái sau cùng chém giết. Hừ, Thái Cực. Sở Doanh trong lòng lạnh lùng vừa quát, to lớn Thái Cực lưỡng nghi đổ lơ lửng trong tinh không bị mở, hắn duy nhất chân ngã vô lượng động thiên kịch liệt hấp thu tinh không bên trong tiên địa lực lượng. Hữu tình chi kiếm, cuối cùng một kiếm đánh xuống. Sở Doanh tốc độ không nghi ngờ gì so Nguyên Đồ càng nhanh, tiên kiếm Bích Lạc Hoàng Tuyền nở rộ thuộc về nó thân uy. Giờ phút này, Nguyên Đồ gắt gao trừng to mắt, không thể không trực tiếp phát ra một kích này. To lớn kiếm đạo khí lãng tại hai thanh kiếm thời điểm đụng chạm khuyết tán ra đến. Kia kinh khủng đế binh dư uy càng là không ngừng hướng phía chung quanh lan tràn. Ngay cả cái khác hải tặc tu sĩ cũng là bởi vì này chịu ảnh hưởng, dù sao bọn hắn nhưng không có cực đạo đế binh tỏa trấn. Phúc! Một đạo vô cùng rõ ràng thổ huyết âm thanh tại dư ba qua đi vang lên, hóa ra là Nguyên Đồ. Nhưng lúc này Nguyên Đồ cả người đã máu me đầm địa, toàn thân bị kiếm khí chỗ xuyên qua, sinh cơ đã còn thừa không có mấy, thiếu đốt huyết dịch hắn có thể nói là lại lọt vào phản vệ, lại chịu đựng trọng thương. Chết. Lại nhìn Sở Doanh, lại là lông tóc không tổn hao gì, hắn nhục thân cường đại, cũng hoàn toàn chặn lại dư ba, Bích Lạc Hoàng Tuyển tiên kiếm nơi tay, 10 vạn một trong kiếm đạo áo nghĩa, chưa đấu ma kệ tăng thêm. Cái này khu khu chỉ có một kiếp chuẩn đế cảnh giới Nguyên Đồ, lấy cái gì được? Làm dư ba tản ra nháy mắt, Sở Doanh một lần cuối cùng xuất kiếm, không cho cái này Nguyên Đồ nửa điểm cơ hội thở dốc. Cờ giác. Một khỏa đấm máu đầu người trong nháy mắt bị Sở Doanh chém xuống đến, Nguyên Đồ thân thể đã thành thi thể không đầu, thân thể sinh cơ đoạn tuyệt. Nhưng mà, Nguyên Đồ hư thần hồn lại là chưa bị ma diệt, giờ phút này càng là phát điên mong muốn đảo vong. Hắn đảo vong tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền bỏ chạy. Tới đều tới, cũng sẽ không cần đi. Sở Doanh nhàn nhạt vừa quát, Bích Lạc Hoàng Tuyển tiên kiếm bay ra, hóa thành một đạo lưu quang, lấy càng nhanh tốc độ trúng đích Nguyên Đồ hư thần hồn. Phanh! Nguyên Đồ hoàn toàn hồn phi phách tán, thần hồn câu diện. Cuồn máu thần đồ hải tặc vũ trụ đoàn một vị thuyền trưởng, một kiếp chuẩn đế Nguyên Đồ, tốt. Sở Doanh thân hình cực tốc mà lên, hướng phía khối kia lơ lửng trong tinh không thôn vệ kiếm mũi kiếm mảnh vỡ mà đi. Cảm nhận được Sở Doanh xa lạ khí tức, thôn vệ kiếm mũi kiếm rõ ràng có chút kháng cự. Sau khi tiên kiếm Bích Lạc Hoàng Tuyển trở về lúc, cho dù là thôn vệ kiếm mũi kiếm, cũng lộ ra thần phục dáng vẻ. Quả nhiên là từ giao quang thánh tử trong tay lấy được. Sở Doanh nhìn xem khối này mũi kiếm bộ phận, lộ ra vẻ hiểu rõ, tản ra ma khí cùng đế binh chi uy thôn vệ kiếm mũi kiếm, chân chính rơi vào trong tay hắn. Hy Giao. Một giây sau, Sở Doanh thân hình xuất hiện tại Hy Giao bên cạnh. Tiếp lấy, Hy Giao ánh mắt sáng lên, lúc này liền tiếp nhận khối kia mũi kiếm mảnh vỡ. Cùng lúc đó, trong tay nàng 2/3 thôn vệ kiếm chủ thể cùng mũi kiếm bộ phận bắt đầu kết nối. Chương 670, nữ đế hư ảnh. Quay lại. Chương 670, nữ đế hư ảnh. Quay lại, còn sót lại 1/3 thôn vệ kiếm mũi kiếm bộ phận, cùng 2/3 chuôi kiếm cùng thân kiếm bộ phận, bắt đầu kết nối dung hợp. Một cỗ cường hành kinh khủng cổ lão đế uy quét sạch mà ra, khiến tinh không đều tại rung động, tinh hà lắc lư. Thôn vệ kiếm chính là cổ thiên đỉnh nữ đế bộ kiếm, căn cứ thôn thiên ma công đặc tính chế tạo đi ra, sao mà chi đáng sợ, sao mà kinh khủng. Nếu như thôn vệ kiếm khôi phục hoàn chỉnh, tuyệt đối viễn siêu bình thường cực đạo đế binh. Phúc. Làm đế uy lan tràn đi ra nháy mắt, những cái kia cuồng máu thần đồ đoàn hải tặc tu sĩ nhao nhao như gặp phải sét đánh, đột nhiên bị đánh bay thổ huyết, một số người liền ngăn cản chi lực đều không có, tại chỗ liền sụp đổ thành huyết vụ. Hoàn Nhan Khuynh Thành cầm trong tay Hôn Nguyên Vũ, cũng là đối cố này đế uy cũng không có cái gì cảm xúc, bị Hôn Nguyên Vũ chặn lại. Giờ phút này, làm thôn vệ kiếm hoàn toàn tạo thành, cơ hội không có bỏ sót lúc. Một đạo hư vô mờ mịt nữ tử thân ảnh đúng là từ cổ kiếm bên trong bay ra, kia là Cổ Thiên Đỉnh nữ đế. Giờ phút này, bất luận là Sở Doanh, Khi Giao, Hoàn Nhan Khuynh Thành, hoặc là thực lực sâu không lường được Sở Hồng Ý Điệp, ánh mắt đều biến si ngốc lên. Cái kia đạo nữ tử thân ảnh là như thế tuyệt mỹ, như thế phong hoa tuyệt đại, nàng là Uy Lâm Chư Thiên Cổ Thiên Đỉnh nữ đế, là trấn áp Cửu Thiên Thập Địa vô thượng thống trị. Cổ Thiên Đỉnh nữ đế con ngươi thâm thẳm, cho dù là đưa lưng về phía Sở Doanh bọn người, cũng không khó để cho người ta tưởng tượng nữ tử đến tột cùng có như thế nào hoàn mỹ dung nhan. Nàng đột nhiên xoay người qua đến, ánh mắt rơi vào Sở Doanh trên thân, tinh chuẩn không sai, không có chút nào di động. Như thế vẻ mặt, như thế ánh mắt, dường như ẩn chứa vô hạn tâm ý, bao hàm chờ mong, hy vọng, lại cực kỳ cảm khái, dường như tuế nguyệt tăng thương, thời điểm gặp lại đã cảnh còn người mất. Mà cùng Cổ Thiên Đỉnh nữ đế đối mặt giờ phút này, Sở Doanh trong đầu dường như có đồ vật gì muốn phá đất mà lên, hắn cảm giác chính mình toàn thân run lên, phản phất có vô số con kiến đang bò. Thân hồn của mình giống như vô cùng thống khổ, nhưng là giờ phút này hắn cũng chỉ có thể đủ cùng Cổ Thiên Đỉnh nữ đế đối mặt, không thể rời đi ánh mắt. Cái này khiến Sở Doanh nội tâm kinh hãi vô cùng, Cổ Thiên Đỉnh nữ đế, nàng vì cái gì nhìn như vậy lấy chính mình? Chẳng lẽ nàng cũng nhận biết mình? Luân hồi, nào đó một thế, vẫn là nói cái kia trưởng sinh chính mình. Sở Doanh không biết rõ những này, trong đầu hắn căn bản cũng không có trí nhớ của hắn, hắn kiếp trước là Lam Tinh người. Hắn từ Lam Tinh thai xuyên qua thế giới này, trừ cái đó ra, cái gì cũng không rõ ràng. Nhưng là hiện tại Sở Doanh lại cảm giác trên người mình có lẽ cất giấu rất nhiều bí mật, Sở Hồng Y Lìa đem mình làm là, mà cái này Cổ Thiên Đỉnh nữ đế, lại một bộ nhận biết bộ dáng của mình. Chính mình rốt cuộc là người nào? Ai? Từ nơi sâu xa, hình như có một đạo tang thương thanh cạn đung dung tiếng thở dài vang lên, không biết có phải hay không là đến từ đạo này Cổ Thiên Đỉnh nữ đế hư ảnh. Ánh mắt của nàng, phản phất có được thiên ngôn vạn ngữ muốn cùng Sở Doanh kể ra, thế nhưng là nàng không có nói ra. Sở Doanh cũng giống như nghẹn ở cổ họng, không có cách nào hỏi cái gì, chỉ là trừng trong mắt, nhìn chăm chú đối phương. Một đoạn thời khắc, Cổ Thiên Đỉnh nữ đế giơ cánh tay lên, kia tinh tế băng lãnh tố thủ chỉ điểm hướng Sở Doanh mi tâm, một vệt bạch quang chui vào Sở Doanh hồn hải bên trong. Tiếp lấy Sở Doanh trước mắt liền bắt đầu mơ hồ, dường như đất trời tối tăm, hắn dường như lâm vào cái nào đó huyễn cảnh. Không, phải nói là một cảnh, hắn làm một cái vô cùng dài mộng, hắn đã ngủ say. Cổ Thiên Đỉnh nữ đế thân ảnh như vậy tiêu tán, phản phất tại là Sở Doanh giải khai cái nào đó bí ẩn về sau, đạo hư ảnh này năng lượng cũng liền hao hết, cũng hoặc là nói, đạo hư ảnh này tồn tại chính là vì gặp phải Sở Doanh. Sở Doanh, Khi Giao, Hoàn Nhan Khuynh Thành sắc mặt kinh hãi. Sở Hồng Y thì là lông mày nhíu chặt, như có điều suy nghĩ. Đây là nơi nào? Sở Doanh có chút mơ mơ màng màng, hắn phát hiện chính mình giống như ngồi tại một đầu chảy xiết dòng sông bên trên. Khi hắn nhìn kỹ thời điểm, mới phát hiện con sông này là như thế không đơn giản. Đây là thời không trường hạ. Chính mình lại một lần đi tới hư không trường hạ. Không, không đúng, ta là theo ai quay lại thời không? Sở Doanh kinh ngạc, bởi vì hắn không có thân thể, vẹn vẹn một đạo ý niệm mà thôi, đi theo cái nào đó thân ảnh, đạo thân ảnh kia mười phần mơ hồ, không nhìn được rõ, thậm chí cũng không biết là nam hay là nữ. Sở Doanh suy đoán có phải hay không Cổ Thiên Đỉnh nữ đế, nhưng cảm giác dường như nhưng không giống lắm là. Hắn muốn đi đâu? Sở Doanh nghi ngờ đồng thời, trông thấy dưới chân thời không trường hà lưu động càng lúc càng nhanh, mà chính mình thì là nghịch thời không đổ về đi xem. Dưới chân dường như dẫm lên vô tận tuyết nguyệt, nguyên một đám thời đại nghịch chuyển đổ về, bắt đầu nguyên tinh bên trên mặt pháp thời đại, đổ về đi thượng cổ, viễn cổ, hoang cổ. Có vô số đạo thống tại dài rằng giặc lịch sử tuyết nguyệt bên trong phá hủy, cũng có được vô số nhân kiệt, hào hùng quốc khởi, bọn hắn có người thành tựu chuẩn đế, có nhân chứng đạo thành đế, có người uy trấn một phương, có người trấn thủ tinh không. Thời gian tiếp tục rút lui, hắn nhìn thấy kia một đoạn hồng hoang tuyết nguyệt, kia là vô số hồng hoang chủng tộc thống lĩnh thời đại, nhân tộc, ở thời điểm này lộ ra nhỏ bé, tất nhiên cũng là đại tộc, lại không phải như vậy cường đại. Rất nhiều đại đế đều là xuất từ hồng hoang ba tộc, mà nhân tộc ra đại đế lại là lắc đắc không có mấy, ít càng thêm ít. Hồng hoang đại đế cũng là chưa từng chèn ép nhân tộc, dù sao nhân tộc có đại đế, có lẽ nhân tộc cũng có thể xưng là vạn tộc một trong. Ngoại trừ hồng hoang chủng tộc bên ngoài, còn có yêu tộc, quỷ tộc, ma tộc chờ một chút không phải là hồng hoang tộc quần sinh linh. Thời đại kia không thể nghi ngờ là cực kỳ huy hoàng, chư đế cùng tồn tại, chư thiên vạn vực, cửu thiên thập địa, cũng không phải là chỉ có thể có một tôn đại đế trấn áp vô địch, mà là chân chính trăm trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng. Tại hồng hoang thời đại trước đó, là càng xa xưa, khắc sâu hơn loạn thời cổ đại, loạn cổ, nơi này có cổ lão nhân tộc, cũng không phải là hoang cổ thời đại nhân vật. Bọn hắn xưng là người nguyên thủy tộc, lại hoặc là gọi là đời thứ nhất nhân tộc. Giống nhau, ở chỗ này hồng hoang vạn tộc, cũng không gọi hồng hoang, mà là nguyên thủy tộc quần, huyết mạch càng mạnh người, thực lực cũng liền càng mạnh, tu vi tăng lên càng nhanh. Nơi này là huyết mạch thiên hạ, nguyên thủy sinh linh chủng tộc xưng bá, đời thứ nhất nhân tộc xem như một trong số đó, không hề yếu. Nơi này có 3000 đạo châu, vắt ngang chư thiên, vạn tộc tranh phong, chính là đại thế. Nhưng mà dạng này một cái cổ lão, nguyên thủy, cường đại, tràn đầy tuế nguyệt khí tức thời đại. Tại bóng tối vô tận bọn tới lúc, vô số thời đại kia nhân kiệt hủy diệt. Bọn hắn cộng đồng đối kháng hắc ám, lại cuối cùng táng diệt tại trong bóng tối. Bất quá bọn hắn cũng kéo lại hắc ám, ngăn trở hắc ám ăn mòn bộ pháp, làm cả vũ trụ một lần nữa tẩy bài. Đại đế, tại trong bọn họ nhiều không kể xiết, bởi vì đại đế cường giả, tại thời đại kia căn bản không tính là cái gì. Đơn giản chính là một tôn đế cảnh. Tại đại đế cảnh giới phía trên, còn có càng nhiều, cao hơn, mạnh hơn cảnh giới. Có thể cho dù là như thế tồn tại, cũng cuối cùng không thể địch qua hắc ám. Loạn thời cổ đại trước đó, là băng lãnh minh cổ thời đại, minh cổ kỷ nguyên, nơi này còn không có quá nhiều đại tộc. Nhưng cũng có một chút, nơi này còn không có loạn thời cổ đại tu hành hệ thống. Loạn cổ thời điểm không xưng là võ đạo, chỉ là một loại cầu trường sinh, cầu vĩnh hằng tu hành phương thức, cũng không phải là hậu thế diễn biến lý giải mà đến võ đạo. Minh cổ thì là cổ lão luyện khí sĩ thiên hạ. Chương 671, Thanh Liên, Hồng Liên. Chương 671, Thanh Liên, Hồng Liên. Đũ ám minh cổ kỷ nguyên bên trong, luyện khí sĩ hoành hành. Bất luận là sinh linh gì, cùng tu luyện luyện khí sĩ chi pháp, kia là xa xưa phương pháp tu hành, thời điểm đó giữa thiên địa có đặc thù lực lượng, tổ khí, có thể tu luyện con đường này. Luyện khí sĩ không có như vậy rõ ràng cảnh giới, nhưng là tại dạng này một thời đại, luyện khí sĩ cũng phát triển tới được đỉnh phong, vượt qua đại đế phía trên, càng xa xôi, khắc sâu hơn, càng kinh khủng cảnh giới, đồng dạng cũng có. Luyện khí sĩ đã từng vô cùng huy hoàng, nhưng lại tại minh cổ thời đại hậu kỳ lúc xuống dốc, tiêu vong, chỉ vì giữa thiên địa nhanh chóng biến mất loại kia tổ khí. Lại hướng phía trước, minh cổ trước đó, thiên địa tuyên cổ sơ khai, tiên tiên sinh linh hoành hành, một hít một thở chi kiếm có thể khiến nhật nguyệt biến hóa, sơn hà dung chuyển. Vũ đạo sinh ra, sáng tạo ra vô cùng huy hoàng đỉnh phong tình thế, thậm chí về sau minh cổ luyện khí sĩ, loạn cổ vạn tộc tranh phong, hồng hoang, hoang cổ, cũng không sánh nổi vũ đạo thời đại. Có kinh thiên vĩ địa tuyệt thế đại vu, xem thiên tượng, thể nội vũ trụ tang thương tiêu tan, vũ đạo lan tràn cực kỳ lâu, cũng thống trị, dẫn đầu toàn bộ vũ trụ diễn biến tiến hóa. Lại hướng phía trước, vũ thời đại trước đó, tuyên cổ trước đó, thiên địa dường như một mảnh hỗn độn, vũ trụ còn vẫn chưa hóa hình khuyết trương đi ra. Rốt cuộc, Sở Doanh thấy được một thân ảnh, cái thân ảnh kia lấy một bộ huyền y liễu, người kia cùng hắn giống nhau như lúc. Huyền y liễu người nắm một cái hồng y liễu tiểu nữ hài, hành tẩu tại chưa từng khai hóa vũ trụ, hoặc là nói, một mảnh hư vô hỗn độn hàng nãng bên trong. Nàng là Sở Hồng Y Liễu. Sở Doanh nhịn không được nỉ non, nhìn về phía hồng y liễu tiểu nữ hài ánh mắt phá lệ phức tạp. Giờ phút này, hắn sâu sắc cảm giác được chính mình cùng Sở Hồng Y Liễu ở giữa có vô cùng khắc sâu ràng buộc. Sở Doanh tiếp tục xem tiếp. Huyền y liễu chính mình cùng Sở Hồng Y Liễu đi tới vũ trụ cuối cùng, bọn hắn bước vào một cái khác vũ trụ, nơi đó là một mảnh khai hóa thiên địa. Không, thời không là tại đảo lưu, ta là tại nhìn về phía trước. Theo Huyền Y thì chính mình cùng Sở Hồng Y Liễu hành động, vũ trụ cũng không ngừng diễn tiến. Hai người đi tới cái kia cổ lão thôn, cái kia Sở Hồng Y Liễu đản sinh địa phương. Sở Hồng Y Liễu đến cùng là thế nào đản sinh? Nàng làm sao có thể sống được lâu như vậy? Nàng thật chỉ có chuẩn đế cảnh giới sao? Vẫn là nói Sở Doanh kinh ngạc nhìn ngắm nhìn. Sở Hồng Y Liễu như thế một cái trong tã lót tiểu nữ hải xuất hiện tại trời tuyết lớn. Nàng thật giống như từ trên trời giáng xuống đồng dạng. Cái này làm sao có thể? Không có lai lịch. Sở Doanh ngây ngẩn, hắn tiếp tục hướng phía trước đi xem, cố gắng mong muốn nhìn trộm thời không trường hà càng đáng tiền tuế nguyện hình tượng. Đông nhiên, trước mắt hắn một mảnh hỗn độn, có một cô đáng sợ phong mang đâm tới, phảng phất muốn chọc mù cặp mắt của hắn. Một cố khó nói lên lời vĩ lực tác dụng ở trên người hắn, dường như muốn để hắn biết khó mà lui, không thể tiếp tục nhìn trộm. Thân hồn của hắn chịu đựng lấy vô cùng áp lực cực lớn, dường như toàn thân, thất khiếu đều đang chảy máu, hắn gan, mạch máu, xương cốt, dường như đều ở đằng kia cô áp lực thật lớn hạ sụp đổ ra. Hắn nguyên một đám tế bào tựa hồ cũng tại bị nghiền thành hư vô. Nhưng tất cả những thứ này bất quá là cảm thụ của hắn, ảo giác mà thôi, hắn trung quy là kiên trì được. Hắc ám cùng hỗn độn mơ hồ qua đi, hắn thấy được tại mênh mông ngông ngẩn, nói không nên lời là địa phương nào trong không gian. Có hai gốc hoa sen phiêu diêu ở trong thiên địa hoa sen, một gốc thanh liên, một gốc hồng liên. Thanh liên cùng hồng liên làm bạn mà sinh, dường như trải qua thiên hoàng địa lão, vô tận xa xôi thời gian, nơi đó tựa hồ cũng không phải vũ trụ, đã vượt ra khỏi Sở Doanh lý giải. Ở nơi đó, chỉ có thanh liên cùng hồng liên, lại không vật gì khác. Thanh liên cùng hồng liên làm bạn trưởng thành, biến càng lúc càng thịnh phóng, mỹ lệ. Thế nhưng là có một ngày, có một hồi đáng sợ gió, màu đen gió, cũng không biết từ cái gì cấp độ chiều không gian thổi tới. Trận kia màu đen gió, lôi cuốn lấy vô cùng lực lượng kinh khủng, nhường kia một đôi thanh liên cùng hồng liên dường như bị vô cùng đáng sợ công kích thương tích. Thanh liên cùng hồng liên lẫn nhau chăm chú tự sát, ôm ấp lấy lẫn nhau, các nàng ở đằng kia cô hắc phong bên trong vẫn còn tồn tại. Thế nhưng là hắc phong quá mức cường đại, không thể ngăn cản, không biết nguồn gốc từ nơi nào. Thanh liên cùng hồng liên thu vào trọng thương khó tưởng tượng nổi, bản nguyên hủy diệt vô số, chỉ sợ khó mà tiếp tục sống sót xuống dưới. Nhưng mà, hồng liên lại là bỗng nhiên bốc cháy lên, toát ra niết bàn hỏa diễm. Kia niết bàn hỏa diễm thiêu đốt hồng liên, phóng xuất ra vô cùng ôn hòa năng lượng quang hoa, đưa vào thanh liên thể nội. Thanh liên sống tiếp được, bản nguyên chữa trị hơn phân nửa, phiêu diêu ở giữa thiên địa. Hồng liên lại là chỉ còn lại có một quả hạt sen. Rất nhanh, thanh liên hóa hình thành người, cũng chính là Huyền Y Liễu chính mình, cùng Sở Doanh giống nhau như lúc chính mình. Thanh liên sau khi biến hóa, từ cái kia không biết tên cấp độ đi ra, hắn là vô tận trường sinh tồn tại, hắn mang theo hồng liên tìm kiếm khởi nguồn của sự sống, ý đồ đem hồng liên cứu vớt tới. Hồng Liên không có chết, viên kia hạt sen chính là Hồng Liên sinh mệnh ý thức chứa chi địa. Chỉ có tìm được sinh mệnh khởi nguyên chi địa, có thể làm cho Hồng Liên tỉnh lại. Hắn mang theo Hồng Liên tử đi qua vô tận thời gian cùng không gian, cũng ý đồ đang tìm kiếm kia cố hắc phòng, xuyên qua không biết bao nhiêu cấp độ vị diện. Rốt cục, Thanh Liên chính mình tìm được sinh mệnh khởi nguyên chi địa, ở nơi đó, hắn cứu sống Hồng Liên. Nhưng mà cũng là ở thời điểm này, thần bí hắc phong không biết từ đâu này địa phương lại một lần nữa thổi tới. Lần này, Thanh Liên đem Hồng Liên đưa vào thời không trường hạ, một mình đối mặt kia cô hắc phong. Mặc kệ ngươi đến từ cái gì chiều không gian, ta muốn ngươi chết. Đã trải qua một lần Thanh Liên, ngoại trừ trường sinh bên ngoài, còn biến vô cùng cường đại, hắn đánh vác hắc phong, đồng thời đem nó đánh lui. Sau đó, Thanh Liên rời đi, đi tìm thời không trường hạ bên trong Hồng Liên. Nhưng mà bị Thanh Liên đánh lui hắc phong còn không bỏ qua, thế mà muốn đi đối phó đã rơi vào thời không trường hạ bên trong Hồng Liên. Thanh Liên tức giận, cùng hắc phong tại thời không trường hạ bên trong đại chiến, đánh nát rất nhiều vũ trụ thời không trường hạ đoạn ngắn, đưa đến vũ trụ sụp đổ, thế giới hủy diệt. Kinh thiên động địa đại chiến không có ai biết, chỉ có táng diệt ở đằng kia chút thời không bên trong vũ trụ thiên địa. Làm Thanh Liên lại một lần nữa đánh lui hắc phong lúc, lần này hắn cũng cuối cùng thâm thụ trọng thương. Hắc phong đã bị Thanh Liên đánh lui rời đi cái kia chiều không gian, thế nhưng là Thanh Liên tự thân cũng lây dính đáng sợ nhân quả. Tương lai, sớm muộn có một ngày, hắc phong sẽ lần nữa trở về. Tại cái kia trời tuyết lớn bên trong, từ thời không trường hạ bên trong rơi xuống Hồng Liên, hóa thành một cái trong tã lót tiểu nữ hải. Thanh Liên, cũng tức là Huyền Y Địa Sở Doanh, tại cái thôn kia bên trong, thu dưỡng tiểu nữ hải. Mang theo tiểu nữ hải đạp vào một đầu từ con đường trường sinh. Hắn cho tiểu nữ hải đặt tên, Sở Hồng Y Lý. Sở Hồng Y Lý sớm đã nghĩ không ra thân làm Hồng Liên đoạn trí nhớ kia, tại không biết tên cấp độ bên trong cùng Thanh Liên làm bạn những ký ức kia. Hắn cùng Sở Hồng Y Lý đi qua thiên hoang địa lao, nhìn qua vũ trụ phá hủy. Một đoạn thời khắc, hắn rốt cục cảm nhận được hắc phong sắp lại một lần nữa đến, tiến vào cái này chiều không gian. Thế là, hắn lựa chọn luân hồi, lấy luân hồi tránh né hắc phong, đối kháng hắc phong, tẩy đi nhân quả. Mà trải qua sinh mệnh khởi nguyên chi địa khôi phục Hồng Liên, Sở Hồng Y Lý đã ẩn rơi mất nhân quả, cho nên hắc phong không phát hiện được nàng. Chỉ cần hắn rời đi, liền có thể tránh cho thảm kịch lại một lần nữa xảy ra. Lại là một lần cuối cùng luân hồi kết thúc, hắn vô cùng cường đại lúc liền có thể hoàn toàn tiêu diệt hắc phong. Một lần cuối cùng luân hồi chính là đương thời Sở Doanh.